Chương 1066 không minh trời, chương 1066 không minh trời. Tại Dạ Yểm bộ tộc mà nói, Trần Phàm tồn tại lại là kém chút để vị kia hắc thần chết, đường đường một cái ma thần vương còn bị ép về phía Trần Phàm xin lỗi. Mặc dù cuối cùng nó cũng không có thật hướng Trần Phàm xin lỗi, nhưng chỉ tại hắc thần nói như vậy, nhưng cũng đích thật là được xưng tụng sỉ nhục. Hắc La thân là Dạ Yểm bộ tộc thiên tài, luận sông tháp tốc độ càng là không chút nào kém cỏi hơn Trần Phàm. Toàn bộ thánh đường trừ trí tuệ các loại số ít cá biệt dị loại, lại là không người có thể có nó kinh khủng như vậy tốc độ phát triển. Nó trong lòng ngạo khí tự nhiên không cần nói cũng biết, mà thân là dị tộc, nó cũng không quá đáng truy cầu tu tâm, ma luyện ý chí, cũng bởi vậy, nó tình cảm càng thêm thuần túy, yêu ghét rõ ràng, ít có lòng dạ. Trần Phàm lại càng không cần phải nói, chính mình vô duyên vô cớ kém chút gặp đại nạn, còn muốn gặp Dạ Yểm bộ tộc nhằm vào. Mặc dù hắn còn không có chân chính địch nổi ma thần vương lực lượng cùng thực lực, nhưng lại cũng sẽ không tại một cái hắc la trước mặt yếu thế. Hai vị tuyệt thế thiên tài đối chọi gay gắt, cũng khiến cho xung quanh người từng cái biểu lộ vi diệu, không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trần Phàm cùng Dạ Yểm bộ tộc cùng hắc thần mâu thuẫn, những thiên tài khác lại là cũng không có người biết. Mặc dù lúc trước Bắc Minh cùng hắc thần chiến đấu dị thường đáng sợ, lại là toàn bộ thập giới tháp đều bị tác động đến, nhưng là biết phát sinh cái gì người, lại là số rất ít. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là thánh đường bên trong, hơn nữa còn là tiên nhân triệu tập, hai người mặc dù đều không sợ phiền phức, nhưng là cũng không dám ở chỗ này giao thủ. Bất quá là đối chọi gay gắt, chừng nhau vài lần thôi. Mà rất nhanh, trong đại sảnh một đạo huyễn quang lấp lóe, một đạo linh quang hội tụ, tổ hợp thành Tinh Quân thân thể. Tinh Quân đại nhân, Tinh Quân tiền bối. Đám người từng cái cũng là khách khí không gì sánh được. Tinh Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân lưu chuyển, cuối cùng lại là nhìn Trần Phàm một chút, sau đó thản nhiên nói, "Ta xin mời chư vị tới, lại là có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ, bất quá trước đó, ta cần các ngươi tất cả mọi người lập xuống tiên đạo lời thề, không thể đem ta phía dưới nói cho các ngươi biết sự tình tiết lộ cho ngoại nhân." Đám người tự nhiên theo thứ tự lập xuống tiên đạo lời thề. Tinh Quân nhẹ gật đầu, ngón tay hướng về phía trước một chút, ngàn vạn mộng ảo linh quang khoé động ở giữa, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong đầu của mình đã tuôn ra không ít tin tức. Lại là Tinh Quân trực tiếp tướng quan tin tức, tiết lộ cho mấy người. Trần Phàm cũng là hiểu được, lần này Tinh Quân triệu tập bọn hắn nguyên nhân. Khuyến nhân lời nói đại khái không sai. Tinh Quân triệu tập đám người tới, là để vì để cho trước mọi người hướng một chỗ gọi là không minh trời muốn sụp đổ đặc thù tiểu thế giới, tận khả năng siêu tập trong đó bảo vật, tài nguyên cùng truyền thừa. Đám người lấy được bảo vật tài nguyên có thể toàn bộ tự do giữ lại, nhưng là các loại truyền thừa lại là nhất định phải cùng hưởng cho thánh đường. Đương nhiên, cùng hưởng truyền thừa càng nhiều, thánh đường cũng sẽ cung cấp càng nhiều bảo vật tài nguyên làm ban thưởng. Tinh Quân tiếp lấy cũng là nói, các ngươi có ít người hẳn là rõ ràng không minh trời đại biểu hàm nghĩa. Lần này một nhóm có nhất định tính nguy hiểm. Nếu là các vị có chỗ lo lắng, có thể lựa chọn không đi. Chư vị riêng phần mình trở về tu chỉnh một phen, đợi đến sau một tháng, nguyện ý đi liền ở chỗ này tụ tập, chúng ta lại xuất phát nói đi, một thân thể cũng theo đó hóa thành huyễn quang biến mất không thấy gì nữa. Tinh Quân lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Trần Phàm lại là cũng không cho là sẽ có người không đi. Nói đùa, cơ hội tốt như vậy, ngay cả thánh đường cao tầng đều quan tâm như vậy trong đó truyền thừa, liền đủ để chứng minh trong đó bất phàm. Mà đám người chỉ cần chia sẻ truyền thừa, mà không cần nộp lên trên bảo vật trong đó cùng tài nguyên, tương đương với trong đó lấy được thu hoạch, đều là có thể chính mình thu hoạch được. Tốt như vậy điều kiện, nơi nào có người sẽ không đi. Theo Tinh Quân rời đi, Hắc La hai mắt băng lãnh chừng Trần Phàm một chút, trực tiếp quay người mà đi. Trần Phàm thì là hai mắt băng lãnh, trong lòng sát ý mãnh liệt mà lên. Thánh đường cũng không thèm để ý đệ tử lẫn nhau tranh đấu. Ra thánh đường, đả sinh đả tử cũng không ai quản. Mà cái kia tiên thiên không cách nào gánh chịu người mạnh hơn lực lượng, cũng mang ý nghĩa, dù cho gặp được nguy hiểm, ma thần vương hoặc là tiên nhân cao thủ cũng vô pháp xuất thủ. Cùng chư vị thiên tài cáo biệt, đợi đến trở về. Trần Phàm ngươi số phận cũng không tệ, lại có thể có tiến về tiên thiên cơ hội. Phủ Linh thanh âm lúc này mới tại Trần Phàm vang lên bên tai. Trần Phàm cũng là trong lòng hơi động, một đạo ý niệm truyền đi qua dò hỏi, "Phủ Linh tiên bối, ngươi biết chỗ này vị Không Minh Trời?" Phủ Linh trả lời, "Không sai, Không Minh Trời chính là 33 tiên thiên một trong." Trần Phàm nhưng trong lòng thì có càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu, 33 tiên thiên lại là cái gì? Phủ Linh thanh âm hơi xúc động, 33 tiên thiên chỉ là 33 cái cực kỳ đặc thù độc tiên, lại là tại rất nhiều cái kỷ nguyên trước đó. Tứ đại thần đỉnh trừ Thái Dương thần đỉnh chi bên ngoài mà khắc thần đỉnh liên tiếp bị tiêu diệt đằng sau, ta nhân tộc một vị lĩnh ngộ trung cực tiên vương, liên hợp hơn 10 vị cường đại tiên nhân chế tạo mà ra. Trần Phàm khẽ giật mình, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơn 10 vị tiên nhân. Thiên hạ tiên nhân tổng số mới bao nhiêu, 33 tiên tiên lại có thể tụ tập hơn 10 vị tiên nhân, đây cũng quá khoa trương. Phủ Linh thì là nói đơn thuần tiên nhân cấp đếm xem số lượng, 33 tiên tiên thậm chí càng vượt qua đơn nhất thần đỉnh, còn có trung cực tiên vương tọa trấn, lại thế nào khả năng không cường đại. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, hết thảy thương hải tăng điền. 33 tiên thiên hoặc băng diệt hoặc thần ẩn, sớm đã phân tán, cơ hồ đều đã biến mất tại thế. Lúc trước 33 tiên thiên các tiên nhân, hoặc vẫn lạc hoặc đủ say, lúc trước vị kia trùng cực tiên vương đều vẫn lạc tại ngoại thần liên thủ bên trong. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, thánh đường còn có thể tìm tới biến mất tiên thiên, nhưng cũng là rất không dễ dàng. Trần Phàm cũng là hai mắt lấp lóe. Chắc không được, ngay cả thánh đường loại này, có nhiều vị ma thần vương, tiên nhân chấn giữ thế lực, đều sẽ đối với tiên thiên động tâm. Nguyên lai tiên thiên còn có loại này lai lịch. Phủ Linh cũng là lần nữa thở dài nói đến 33 tiên thiên tồn tại mục đích, lại là cùng ngay sau đó thánh đường cùng loại, chư vị tiên nhân thống hợp tài nguyên, truyền thừa, thống nhất bồi dưỡng hậu đại thiên tài, trong đó lại là có đông đảo cao thủ lưu lại truyền thừa, tài nguyên thụ tiên tiên ân huệ người, tương lai cường đại thời điểm, có năng lực giả, nhưng cũng muốn tại tiên thiên bên trong lưu lại tương ứng tài nguyên cùng truyền thừa. Cũng bởi vậy, tiên thiên truyền thừa cùng tài nguyên theo thời gian tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Trần Phàm nghe vậy hai mắt lấp lóe, lại là có một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện xưa, cái này 33 tiên thiên bên trong, có thể có một cái gọi làm Tiểu Thanh Hư. Phủ Linh lời nói cái này 33 tiên thiên, lại là cùng lúc trước Trần Phàm tiến về Đông Ngực Tiểu Thanh Hư thời điểm gặp phải một lông một dạng. Lúc trước hắn tại Tiểu Thanh Hư bên trong, thành công tiến nhập hai vị tiền bối phủ đệ, mặc dù cũng chỉ là phổ thông trường sinh đẳng cấp, thế nhưng là lúc đó nhưng cũng cho Trần Phàm mang đến không ít thu hoạch. Thất sát kiếm lôi bằng nguyên thân đều là lúc kia học, nhất là thất sát kiếm tương đối dài trong một đoạn thời gian, đều là hắn chủ công kiếm thuật. Về sau bởi vì giết chóc chi đạo tu hành càng chậm mới gác lại xuống dưới. Lúc này hắn thất sát kiếm trước 6 thức cũng là đã viên mãn, thức thứ 7 cần tự sáng tạo, Trần Phàm kiếm đạo tu hành đến bây giờ tình trạng, trong lòng cũng là có không ít ý nghĩ, muốn sáng tạo ra cũng không tính khó, nhưng là đối với hắn thực lực lại là không có quá đại bàn trợ, hắn cũng là vẫn luôn không tiêu tốn tâm tư. Phủ Linh thì là đối với Trần Phàm lúc đầu, 33 ngày cũng không có cái gì tiểu thanh hư, nhưng là hoàn toàn chính xác có một cái thanh hư thiên, chỉ bất quá thanh hư thiên tại mấy cái kỷ nguyên trước, theo thiên nguyên xâm lấn, cũng đã sụp đổ. Thanh hư thiên chi chủ thanh hư tiên nhân cũng là đã vẫn lạc chương 1067 xuất phát cùng ngoại hải chương 1067 xuất phát cùng ngoại hải Trần Phàm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu thanh hư bên trong mặc dù có không ít người lưu lại truyền thừa, nhưng là truyền thừa đẳng cấp hạn chế lại cũng không tính cao, phổ thông trường sinh cao thủ liền có thể lưu lại truyền thừa. Tự nhiên không thể lại là tiên thiên loại địa phương này. Bất quá tiểu thanh hư cái tên này lấy được chưa hẳn là trùng hợp. Đâu được thanh hư xem tuyệt đối hòa thanh hư thiên cùng thanh hư tiên nhân có quan hệ. Bất quá thanh hư xem có thể tại tiên địa đại biến trước đó liền tùy ý cùng ngoại nhân tiếp xúc, lại là nói rõ, thanh hư xem hẳn không phải là kỷ nguyên trước để lại ẩn thế tông môn. Có thể là bản kỷ nguyên thiên tài, may mắn đạt được thanh hư tiên nhân truyền thừa, bởi vậy mới thành lập thanh hư xem cùng tiểu thanh hư. Trần Phàm thu liễm mơ màng, cũng là nhịn không được hỏi, phủ linh tiền bối nhưng biết không minh trời bên trong có cái gì bảo vật quý giá, tài nguyên sao? Phủ linh lắc đầu, không nói đồng huyền tiên nhân lúc trước cũng đều chưa từng đi không minh trời coi như đi qua, cái này đều tốt nhiều kỷ nguyên, không biết bao nhiêu vạn năm đi qua. Hết thể tự nhiên không có khả năng còn cùng lúc trước một dạng lại càng không cần phải nói, nếu không minh trời đã nhanh muốn đổ sụp, cho dù là có, chỉ sợ cũng không dư thừa quá nhiều, ta đề nghị ngươi cũng đừng ôm lấy hy vọng quá lớn. Trần Phàm thì là những mày, chiếm được là nhờ vận may của ta, ta ngược lại thật ra sẽ không tận lực truy cầu cái gì. Trên thực tế, trong tay hắn truyền thừa cùng tài nguyên mặc dù không hề thiếu, nhưng là ai sẽ ngại nhiều đâu. Khác biệt tiên nhân có khác biệt sở trường về chỗ, cũng tỉ như Bồng Huyền tiên nhân có Trích Tinh Cường Hãn bực này độc môn thần thông, mà khác tiên nhân chưa hẳn không có. Nếu có thể tiến vào tiên tiên cũng không chừng có thể học được tiên nhân cao thủ độc môn truyền thừa, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Chỉ bất quá, đối với Trần Phàm tới nói coi như không có quá lớn tu mạch cũng là có thể tiếp nhận. Tiên bối, không minh trời lưu lạc đến tận đây hẳn là cũng là cùng tiên nguyên đại kiếp tương quan a. Phủ Linh thì là lắc đầu, có lẽ vậy, ta làm sao lại biết. Đồng huyền tiên nhân chết quá lâu, ta về sau chủ nhân, nhưng không có một cái đạt tới tiên nhân cấp đếm được, ta đối với tiên nhân cấp đếm được sự tình, cũng là đã thật lâu không có nghe thấy tốt ta. Trần Phàm nghe vậy cũng là nhíu mày. Bất kể nói thế nào, có thể làm cho đã từng cường thịnh tiên thiên lưu lạc đến bây giờ sắp băng diệt trình độ, tuyệt đối là có nguyên nhân. Dù cho không phải cùng tiên nguyên có quan hệ, cũng tuyệt đối cùng tiên nhân cấp độ kia lực lượng có quan hệ. Ta ngược lại thật ra trước tiên có thể mượn nhờ che đậy nhật kính thôi diễn trong đó nguy hiểm, rồi quyết định muốn hay không bản tôn tiến về theo hắn tu vi, lĩnh ngộ tăng lên, hắn phân thân thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Giờ này khắc này, hắn tùy tiện một cái ma sát phân thân, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý trường sinh lục trọng cấp độ đối thủ, nếu là phần phối hợp vừa, cường đại vũ khí, đánh bại phong hầu cũng là rất nhẹ nhàng. Trong tay hắn cao tinh đạo khí còn có không ít. Trừ bỏ gió lạnh kiếm, bạch hoàng giáp hai đại hạch tâm bên ngoài, tìm ra một bộ bát tinh đạo khí hay là không khó, phân cho phân thân, nhưng cũng sẽ không thua mặt khác thiên tài. Sau khi trở về, hắn cũng là lúc này xuất ra che đậy nhật ính, bố trí nghi thức, tế phẩm, bắt đầu thôi diễn. Chỉ là thôi diễn lại là trực tiếp thất bại. Điều kiện quá ít. Hắn chỉ là biết mình muốn đi tiên thiên, biết không minh trời cái tên như vậy. Trừ cái đó ra, vô luận là vị trí hay là trong đó tin tức, cũng không biết. Chỉ dựa vào một cái tên, cho dù hắn là mệnh chi tử cũng không có khả năng thôi diễn ra kết quả gì. Chờ đến tiên thiên bên ngoài, lại thôi diễn đi. Thời gian gián tiếp, một tháng chớp mắt đi qua, rất nhanh tới xuất phát cùng ngày. Trần Phàm lại là lần nữa đi tới Tinh Quân ước định địa phương. Trần Phàm đến thời điểm, lại là đã có không ít thiên tài đã đến. Trong đó lại là cũng bao gồm Dạ Yểm bộ tộc vị kia Hắc La. Giờ này khắc này, Hắc La lại là cùng một nửa người nửa gấu dị tộc đứng chung một chỗ. Con gấu này yêu, lại là một vị yêu vực tới yêu tộc thiên tài, tên là Lam Câu, là một con gấu loại yêu thú, cụ thể chủng tộc, Trần Phàm cũng không rõ ràng. Nhìn hai người quan hệ, lại là tương đối thân mật. Nhìn thấy Trần Phàm đến, Hắc La hừ lạnh một tiếng, "Trần Phàm, ngươi vậy mà thật dám đến, vậy ngươi liền cầu nguyện, đừng có lại không minh tiên tri bên trong gặp được ta đi." Trần Phàm thì là cười lạnh một tiếng, "Câu nói này ta còn cho ngươi." Trên thực tế, Hắc La mặt ngoài bất quá cũng là tầng 10 thông thiên tháp thực lực. Dám nói thế với, tất nhiên là có nguyên nhân, hoặc là thực lực bản thân có cái gì không có triển lộ ra, hoặc là chính là có Dạ Yểm bộ tộc cát chủ bài khác. Nghe được Trần Phàm lời nói, Hắc La hừ lạnh một tiếng, đang nói cái gì, bốn bề lại là đột nhiên giống như nước gợn sóng hiện lên. Tinh Quân lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đều đến đông đủ đi. Hắn khoát tay chặn lại, đám người liền tiến nhập một mảnh như mộng ảo thế giới ở trong. Trước mặt là một tòa to lớn, rộng lớn truyền tống trận pháp. Mọi người tại tinh quân chỉ thị hạ lên truyền tống trận. Linh quang khuấy động, đấu chuyển tinh di, đám người xuất hiện lần nữa lại là đến trong một vùng phế tích. Nơi này Trần Phàm có chút nhíu mày, cảm thụ được trong không khí hỗn độn thiên địa nguyên khí, cùng sao động đại đạo pháp tắc, cũng là hơi cau mày. Nơi này hẳn là vẫn như cũng là hỗn độn hải chi bên trong, bất quá thiên địa này nguyên khí cùng đại đạo pháp tắc lại là so mặt khác phương càng thêm hỗn loạn, sao động. Đồng thời xung quanh không gian cũng là dị thường chưa vững chắc. Trần Phàm nhíu mày nhìn về phía nơi chân trời xa. Tương đạo hồ quang điện màu đen giao thoa thời khắc, mặt khác một bên lại là đen kịt một màu chỗ. Mà chỉ là nhìn xem mảnh kia đen kịt, Trần Phàm liền có một loại cảm giác hãi hùng kết bía. Chúng thiên tài cũng đều là từng cái thần sắc khác nhau nhìn phía xa hắc ám. Nơi này là hỗn độn bờ biển duyên, nơi đó chính là ngoại hải. Tinh quân cũng là vì đám người giải thích nói. Nguyên lai, chỗ này chính là ngoại hải. Có lẽ có người từng nghe nói qua ngoại hải, một mặt thổ thức. Trần Phàm hai mắt cũng là lóe lên, ngoại hải ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhưng trong lòng thì tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Giới thiệu sơ lược một câu. Tinh quân khoát tay chặt lại, trong lòng bàn tay hắn phảng phất bỏ túi bình thường cung điện mô hình, lại là đột nhiên phóng đại, hóa thành một cái cự đại trôi nổi không trung cung điện. Tinh quân tử tốn nói, chư vị tiến vào ta cái này phi hành trong cung điện đi, chúng ta còn có lại đi một đoạn mới có thể đến đâu. Đám người tuần tự lên cái kia phi hành cung điện, mà cung điện kia cũng là hóa thành huyễn quang hướng phía nơi xa mà đi, chỉ bất quá, cũng không phải là hướng phía cái kia hắc cá ngoại hải mà đi, mà là dọc theo ngoại hải biên giới một đường hướng về phía trước. Không cần phải nói, tốc độ tất nhiên là cực nhanh, cho dù là tiểu điệp cũng hoàn toàn không có khả năng tương cập. Mà xung quanh một chút không gian loạn lưu cùng vết nứt không gian, cũng là hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái này phi hành cung điện. Dù sao cũng là tiên nhân bảo vật, không phải tiên khí, cũng tối thiểu là cựu cựu đạo khí, phẩm chất tử không cần nhiều lời. Trần Phàm xuyên thấu qua phi hành cung điện, nhìn phía xa một vùng tăm tối ngoại hải hai mắt lấp lóe. Chờ ta thực lực tiến thêm một bước, kiếm đạo đột phá, hoặc là nắm giữ nhị trọng trích tinh liền có thể đếm thử đi ngoại hải sông sáo, trong lòng của hắn lại là sớm có rất nhiều mong đợi. Vô luận là bản nguyên mảnh vỡ tồn tại, cũng hoặc là đồng dạng nắm giữ lấy thiên nguyên chi lực những người phản bội, đều để Trần Phàm trong lòng chờ mong không gì sánh được. Mà không bay ra ngoài bao xa, phi hành cung điện liền đột ngột ngừng lại. Trần Phàm nhíu mày nhìn về phía ngoại giới, cũng là hai mắt nhíu lại. Tại vũ không bí điện bên dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới không gian dị thường. Trên thực tế, hắn mắt thường cũng có thể nhìn thấy ngoại giới dị thường chẳng cảnh. Xuất hiện tại trước mặt là một cái lan tràn bầu trời to lớn vết nứt màu đen. Lại là cùng lúc trước Phỉ Thúy cung mở ra lúc cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá đạo vết nứt không gian này vô luận là lớn nhỏ hay là khí thế đều muốn khoa trương được nhiều. Nơi này chính là Không Minh Trời chương 1068 tiến vào. Chương 1068 tiến vào. Đến đằng sau, Trần Phàm lại là lúc này để tại trong tiên phủ phân thân bắt đầu thôi động che đậy nhập tính, thôi diễn chuyến này phải chăng nguy hiểm. Thôi diễn thuận lợi đến kỳ lạ, cũng hoàn toàn chính xác cũng không có nguy hiểm gì chỗ. Lấy Trần Phàm lúc này thực lực, trừ phi Không Minh Trời bên trong còn có tiên nhân, hoặc là một chút đỉnh cấp phong vương tồn tại, nếu không Trần Phàm đều không e ngại. Mà lấy Không Minh Trời lúc này trạng thái, thậm chí thánh đường ngay cả một cái tu vi hoặc là cấp độ đạt tới trường sinh lục trọng cũng không dám gọi tới, chỗ nào khả năng gánh chịu được cao thủ gì. Trần Phàm cũng là yên tâm lại. Mà đổi thành một bên, Tinh Quân cũng là đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Hắn khoát tay chặn lại, chói lọi linh quang từ trên thân nó bốc lên, lại là phân tán đến trên thân mọi người, từng cái hóa thành một cái như hư như ảo hạt châu. Trần Phàm tiếp nhận hạt châu, lại là ở trong đó cảm nhận được một cỗ không gian chi lực. Không Minh Trời không gian hỗn loạn, thông qua bình thường phương pháp tiến vào, sẽ chỉ bị lực lượng không gian xé thành vỡ nát, châu này có thể giúp các ngươi dịch chuyển vào Không Minh Thiên Chi bên trong. Bất quá bởi vì không gian hỗn loạn, các ngươi tiến vào Không Minh Trời cũng sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác nhau. Châu này sẽ chỉ thị các ngươi tiến về Không Minh Trời khu vực hạch tâm, nơi đó cũng là chân quý nhất tiên nhân đạo thống vị trí. Nếu là gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, vậy liền thôi động châu này, nó cũng có thể trợ các ngươi từ Không Minh Trời thoát ly. Bất quá châu này số lượng cùng lực lượng có hạn, nếu là từ Không Minh Trời thoát ly, các ngươi liền không có lần thứ hai lại tiến vào bên trong cơ hội. Tốt, chư vị có thể xuất phát. Đám người riêng phần mình từ trong cung điện phi thân mà đi, lại là lại lần lượt xông về cái kia to lớn vô cùng vết nứt không gian. Từng cái bóng người lại là lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm Tài vừa xông đi vào, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực lượng lôi kéo từ bốn phương tám hướng vị trí truyền đến. Hắn lại là quả quyết đem nguyên khí độ vào đến trong tay trong hạt châu, sau đó linh quang quấy động, thân ảnh của hắn chớp mắt liền biến mất không thấy. Đấu chuyển tinh di ở giữa, Trần Phàm lại là phát hiện chính mình đi tới rách nát khắp trốn trong thế giới. Hắn không khỏi sâu cau mày, cùng hắn trong dự đoán như tiên cảnh thế giới hoàn toàn khác biệt. Xung quanh lại là một cỗ nồng đậm rách nát khí tức, thiên địa chi lực gần như suy kiệt, không gian tương đương chưa vững chắc, khắp nơi đều là màu đen lít nha lít nhít vết nứt không gian. Ẩn ẩn có túy lực từ bốn phương tám hướng quấy động. Như vậy khoa trương túy lực, xem ra cái này Không Minh Trời vị chủ nhân kia, quả nhiên là đã vẫn lạc đối với kết quả này, Trần Phàm lại là cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Đối với những người khác mà nói, khô kiệt thiên địa nguyên khí tự nhiên là một cái trở ngại cực lớn, nhưng là đối với có được nguyên thuật Trần Phàm mà nói, những này túy lực lại là có thể trở thành hắn lực lượng bổ sung. Trên thực tế, dù cho không có khả năng luyện hóa túy lực, trong tay hắn còn có đại lượng nguyên tinh, đan dược có thể bổ sung nguyên khí. Đối với ngang nhau cấp độ cao thủ mà nói, bọn hắn cũng sẽ không thiếu khuyết vật tương tự. Trần Phàm đem thần thức khuấy động ra. Như hắn sở liệu, lấy thần thức của hắn cũng là không cách nào vượt qua quá xa khoảng cách, mà xung quanh cũng là từng mảnh phế tích chỗ. Trần Phàm nhíu mày, lại là lật tay lấy ra hạt châu kia, hạt châu phía trên, một đạo màu lam huỳnh quang lại là hướng phía phương vị nào đó tung bay đi qua, Trần Phàm lại là trực tiếp theo hạt châu phía trên huỳnh quang, phi thân hướng về phía trước. Tiến lên trên đường, Trần Phàm ngược lại là gặp được không ít rách nát kiến trúc cùng phế tích. Mỗi một chỗ phế tích đều là cái nào đó cao thủ lưu lại truyền thừa độc phủ. Chỉ bất quá tuyệt đại nhiều địa phương đã cái gì đều không có lưu lại, số rất ít để lại bảo vật cùng truyền thừa, đều không phải là cái gì quá chân quý bảo vật, truyền thừa. Không minh trời chân quý nhất hay là không minh thiên hạch tâm chi địa, cũng là tiên nhân cấp số cao thủ lưu lại truyền thừa địa phương, khu vực bên ngoài coi như bảo trì hoàn hảo, đoán chừng cũng không có quá tốt truyền thừa nếu là thời gian đủ nhiều, Trần Phàm ngược lại là không quan trọng, đem tất cả địa phương đều kiểm tra một lần cũng là không sao, chỉ bất quá không minh trời sụp đổ sắp đến, hắn không có nhiều thời gian như vậy, tự nhiên muốn ưu tiên lựa chọn tiên nhân đạo. Thống. Đằng sau, hắn nhưng cũng là tận lực không nhiều làm dừng lại, trực tiếp hướng phía Hạt Châu chỉ dẫn phương hướng mà đi. Đại khái đi qua 3 canh giờ, Trần Phàm phi tốc hành động ở giữa, lại là đột nhiên bước chân ngưng tụ. Hắn chau lên lông mày nhìn về phía nơi xa, trong tiếng oanh minh, từng đạo linh quang giao thoa khuấy động, tựa hồ có người tại giao thủ. Trần Phàm vi hí mắt, lại là chủ động xông lên phía trước. Xa xa liền nhìn thấy một đầu cự thú đang cùng toàn thân quanh quẩn lấy túy lực một cái sư tử đá tại giao thủ. Đây là một bức khá quỷ dị hình ảnh. Hẳn là thuật binh loại hình đồ vật cùng loại với hắn tinh thần trong điện kim giáp người, chính là thông qua bí pháp, mượn nhờ đặc thù vật dẫn chỗ tạo nên sinh mệnh đặc thù hình thức. Mà cự thú kia cũng không phải người khác, chính là thánh đường đầu kia quyền nhân. Quyền nhân mặc dù so ta vừa mới tiến thánh đường thời điểm lợi hại không ít, nhưng là bất quá vừa mới đột phá 9 tầng thông thiên tháp, miễn cưỡng có phổ thông trưởng sinh lục trọng đỉnh phong thực lực, quyền nhân bản thân còn không có đột phá trưởng sinh lục trọng, có thể có loại thực lực này đã là rất khoa trương. Chỉ bất quá cùng đầu kia sư tử đá giao thủ, một thân ứng phó lại là phá có chút chật vật. Cũng không phải sư tử đá này thực lực so với người vượt qua bao nhiêu, từ lực lượng đẳng cấp đến xem, sư tử đá cũng không so quyền nhân mạnh hơn, thậm chí hơi yếu, chỉ bất quá dựa vào túy lực cường đại, có thể ảnh hưởng quyền nhân thực lực, mới khiến cho quyền nhân ứng phó cũng không dễ dàng. Đối với Trần Phàm mà nói, túy lực cũng không đáng sợ, nhưng là đối với cao thủ khác mà nói, nhưng lại là khái niệm khác nhau. Trừ phi tu vi cấp độ đầy đủ cao, hoặc là cũng có cùng loại Trần Phàm Nguyên Châu loại hình đặc thù vật phẩm, nếu không, cũng là sẽ bị quản chế tại túy lực ảnh hưởng. Trần Phàm lại là lúc này xông lên phía trước, "Quyền nhân, ta đến giúp ngươi." Trần Phàm cùng vị này quyền nhân quan hệ không tính đặc biệt tốt, nhưng là cũng đánh qua mấy lần quan hệ, không có gì mâu thuẫn. Đều là thánh đường người, ở bên ngoài gặp được cũng là có thể lẫn nhau kêu một tiếng sư huynh đệ, thấy đối phương gặp được nguy hiểm, hắn cũng là không quan tâm giúp đỡ một chút sức lực. Trên người hắn huyết quang quấy động, đột không chi dược bên dưới lại là trong nháy mắt na di đến cả hai ở giữa, lúc này một kiếm hướng sư tử đá rơi xuống, cực hạn khoái kiếm rơi xuống, lại là Trần Phàm đã tu hành đến thứ 7 không ta kiếm chạm ra. Xoẹt một tiếng, cái kia to lớn vô cùng sư tử đá cũng là bị chặt ngang chém thành hai đoạn. Giờ này khắc này, Trần Phàm thậm chí ngay cả phong vương cao thủ đều không giả, đối phó loại này phổ thông trường sinh lục trọng, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Sư tử đá kia bị chặt ngang chặt đứt đằng sau, thân thể lại là rất nhanh hóa thành vô số mảnh vụn, tứ tán khuấy động ra, lại là chỉ có khuấy động ý lực còn tại lan tràn. Bên đưa quyền nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra, thân thể thu nhỏ, biến thành hình người, "Trần Phàm, đa tạ ngươi xuất thủ. Ta kém một chút, liền muốn trực tiếp truyền tống rời đi không minh này." Trần Phàm thì là khoát tay áo, "Việc nhỏ thôi." Nói hắn cũng là nhíu mày hỏi, "Ngươi thế nào lại gặp loại đẳng cấp này cao thủ?" Hắn cùng nhau đi tới, lại là một địch nhân cũng không có gặp được. Quyền nhân cười khổ chỉ vào bên cạnh rách nát khắp chôn kiến trúc. Nơi này là cái nào đó phong vương cao thủ lưu lại truyền thừa chỗ, đầu kia sư tử đã là trong đó người trông chừng. Ta mới lấy được trong đó bảo vật cùng truyền thừa, liền gặp ra hỏa này. Không nghĩ tới Không Minh Tiên Đô thành bộ dáng này, cái này người trông chừng còn có thể phát huy khủng bố như vậy thực lực. Không Minh trời cùng Tiểu Thanh Hư quy tắc nói chung tương tự, muốn đi vào rất nhiều đạo phủ, đều là cần trải qua khảo nghiệm. Rất nhiều cũng phải cần đối ứng tu hành chi đạo mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ bất quá lúc này Không Minh trời cái dạng này, lại là khiến cho rất nhiều động phủ đã đánh mất phòng hộ lực lượng, có thể cưỡng ép tiến vào bên trong. Chương 1069 truyền thừa tới tay cùng bá đạo, chương 1069 truyền thừa tới tay cùng bá đạo, quyền nhân lại là khoát tay chặn lại, đem một đạo linh quang lấp lóe vũ y đưa cho Trần Phàm, "Món này thất tinh đạo khí, là ta từ bên trong lấy ra bảo vật, Trần Phàm ngươi đã cứu ta, vật này liền cho ngươi đi." Trần Phàm lại là cũng không có cùng nó khách khí, lúc này nhận lấy. Mặc dù đối với hắn mà nói, loại cấp bậc này đạo khí tác dụng cũng không quá lớn, nhưng được không, không cần thì phí. Mà đằng sau quyền nhân cũng là cùng Trần Phàm chia sẻ nơi đây lấy được truyền thừa. Mặc dù Không Minh trời truyền thừa rất nhiều, nhưng là bình thường một vị cao thủ sẽ chỉ lưu lại một bộ thành thể hệ thần thông hoặc là bí pháp, vị này phong vương cao thủ cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá đáng tiếc, mặc dù đây là một bộ đại đạo đẳng cấp bí pháp, nhưng là tương quan đại đạo, lại không phải là Trần Phàm tu hành mấy loại đạo một trong, đối với hắn mà nói, cũng không cho ích lợi gì. "Đi thôi, nơi này khoảng cách vị trí hạch tâm đã rất gần." Hai người cùng lên đường. Đằng sau nhưng cũng là hai nơi bảo tồn tương đối hoàn hảo trong động phủ có thu hoạch không nhỏ. Hai động phủ, một cái đến từ một cái phong hầu, một cái đến từ một cái phong vương, truyền thừa cùng bảo vật mặc dù không phải đặc biệt chân quý, nhưng lại cũng không tệ lắm. Mà hai người cũng là rốt cục đi tới Không Minh trời khu hội tâm. Đến nơi này, túy lực nồng độ lại là đạt đến cực kỳ khoa trương trình độ. "Trần Phàm, chúng ta hay là tách ra, hai đầu hành động, hiệu suất cao hơn một chút, các loại rời đi về sau, chúng ta lại là có thể cùng hưởng lần này thu hoạch, một bộ thần thông đổi một bộ. Ngươi xem coi thế nào?" Trần Phàm nhíu mày nhẹ gật đầu, "Có thể. Bảo vật không cách nào cùng hưởng, nhưng là truyền thừa lại có thể. Đương nhiên, tiên nhân cấp số thần thông muốn cùng hưởng, nếu không có đạt được truyền thừa vật dẫn, ngọc giản loại hình đồ vật, muốn truyền thụ cho hắn người, cũng là chuyện tương đương phiền phức tình. Cùng quyền nhân tách ra, Trần Phàm lại là tùy ý tuyển cái phương vị, liền không ngừng tiến lên. Rất nhanh một chỗ rộng lớn lầu các liền xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. So sánh với ngoại vi phế tích, chỗ này lầu các bảo tồn lại là tương đối hoàn hảo. Dù sao cũng là tiên nhân cấp số cao thủ lưu lại truyền thừa chi địa, phòng hộ tự nhiên muốn mạnh một chút. Chỉ bất quá nếu là không minh trời sụp đổ, những đạo thống này tồn tại chỗ, lại là có một cái tính một cái sớm muộn muốn đều xong đời. Dù cho mặt ngoài hoàn hảo, nó nội bộ cũng không có khả năng không có nửa điểm tổn hại. Trần Phàm dậm chân hướng về phía trước, đứng tại lầu các trước đó. Trừ bỏ nồng đậm ý lực bên ngoài, hắn cũng là cảm nhận được một cố dị thường sinh chi khí tức, lại là cùng hắn nắm giữ sinh mệnh chi tuyển cực kỳ cùng loại. Chẳng lẽ là sinh chi đại đạo tiên nhân lưu lại truyền thừa địa phương? Trần Phàm nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, muốn thu hoạch được trong đó truyền thừa, cần thông qua sàng chọn, thường thường tu hành đồng dạng chi đạo người mới có thể thành công tiến vào bên trong. Nếu là ở Không Minh Thiên Bảo cầm hoàn hảo thời điểm, tiên nhân lưu lại loại truyền thừa này địa phương, Trần Phàm cũng không phải là tu hành sinh chi đại đạo người, thậm chí căn bản cũng đừng nghĩ đi vào. Chỉ bất quá lúc này Không Minh trời loại trạng thái này, lấy Trần Phàm thực lực, lại là có mạnh mẽ xông tới đi vào khả năng. Mặc kệ được hay không, nếu thử một phen tổng không có vấn đề. Lấy Trần Phàm lúc này thực lực, nhưng cũng không cảm thấy bên trong sẽ có chính mình cũng không cách nào ngăn cản nguy hiểm. Hắn lúc này dậm chân hướng cửa lớn vị trí mà đi. Bên ngoài cũng không thiết trí cái gì kết giới, trận pháp cũng có thể là theo thời gian trôi qua, trận pháp, kết giới đã mất đi hiệu lực. Tiến vào lầu các đằng sau, xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt lại là một cái đặc thù hành lang. Trần Phàm dậm chân hướng về phía trước, cuối hành lang, một đạo cửa đá ngăn ở Trần Phàm trước mặt, mà tại trên cửa đá cũng là khắc lấy một hàng chữ, không phải sinh chi đạo người tu hành, vào không được cửa này bên trong. Trần Phàm nhíu mày khẽ nâng lên tay, lại là phát hiện cửa đá này không nhúc nhích tí nào. Nguyên chi đạo phải cùng sinh chi đạo tương tự, không biết ta nguyên khí có thể hay không giúp ta trà trộn vào đi. Hắn nhíu mày, lại là thuận bàn tay đem nguyên khí độ nhập trong đó, chỉ là nguyên khí vừa tiến vào trong đó, Trần Phàm liền cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt sức đẩy từ trong đó truyền đến, khiến cho Trần Phàm cánh tay bỗng nhiên bị từ trên cửa bắn ra. Không được, Trần Phàm nhíu mày, lại là cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin, lúc này Không Minh trời đều muốn sụp đổ, cửa đá này còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Hắn lại là trực tiếp bạo phát nhị trọng cuồng bạo, sau đó mượn nhờ nhất trọng viên mãn trích tinh một kiếm chém đi ra. Mãnh liệt khủng bố kiếm quang trong nháy mắt bay thẳng trên cửa đá. Trong tiếng oanh minh, trên cửa đá lại là trực tiếp bị đánh ra từng cái vết rạn. Hừ, Trần Phàm cười lạnh một tiếng, quả nhiên Không Minh Thiên chúng nhiều động phủ vận hành, tuyệt đối là cần lực lượng duy trì. Không Minh trời lúc này đều đến bây giờ tình trạng, thiên địa nguyên khí đều đã nhưng cố kiệt, những động phủ này không có linh khí cung ứng, chỗ nào khả năng trèo chống lâu như vậy. Trên thực tế, cửa đá này phòng ngự đã rất khoa trương, Trần Phàm thế nhưng là phong vương đẳng cấp chiến lực, toàn lực một kiếm bất quá đánh ra một chút vết rạn. Nếu là Không Minh trời hoàn hảo, nơi đây sợ là chỉ có tiên nhân cao thủ có thể cường phá tiến vào bên trong. Trần Phàm lại là liên tiếp chém cửa đá hàng ngàn hàng vạn kiếm, lúc này mới thành công mở ra cửa này. Phía sau cửa hết thảy lại là trên cơ bản bảo trì hoàn hảo, cũng không có gặp túy lực cảm nhiễm. Không hổ là tiên nhân lưu lại địa phương, Trần Phàm cũng không chút khách khí, đem bên trong tất cả bảo vật, tài nguyên cùng truyền thừa tất cả đều thu nhập túi bên dưới. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, dù cho có thể đột phá tiên nhân khảo nghiệm tiến vào bên trong, tại thu hoạch được truyền thừa đằng sau, cũng nhiều nhất có thể lấy đi một kiện, hai kiện bảo vật cùng tài nguyên. Dù sao truyền thừa không chỉ là truyền cho một người, đến tiếp sau nếu là có người có thể tiến vào bên trong, cũng là có thể thu hoạch truyền thừa. Nhưng là lúc này loại cục diện này, Không Minh trời lập tức liền muốn rơi xuống, đến tiếp sau cũng không có khả năng lại có người đến. Trần Phàm lại là cường phá mở nơi đây bảo vật cấm chế, đem tất cả bảo vật đều lấy đi. Mặc dù hắn không tu hành sinh chi đại đạo, nhưng là trong đó rất nhiều bảo vật tài nguyên, đối với hắn như cũng hữu dụng. Mà đằng sau, Trần Phàm càng là cường phá mở trong đó cấm chế, lấy đi trong đó ghi chép mấu chốt truyền thừa vật dẫn ngọc giản. Đệ nhất môn tiên nhân cấp số thần thông tới tay. Chính hắn có lẽ không cần đến môn thần thông này, nhưng là vô luận nộp lên trên thánh đường thu hoạch được ban thưởng, hay là chia sẻ cho người khác, đều có thể lại không nhỏ hồi báo. Mà trên thực tế, hắn lúc này mặc dù không tu sinh chi đạo, nhưng là tương lai nhưng lại chưa hẳn. Đợi đến có một ngày, hắn đột phá ma thần vương cấp sổ đằng sau, dài răng giặc thọ nguyên phía dưới, không chừng liền sẽ mở rộng chính mình sở tu chi đạo, nói không chừng liền tu đến cái này sinh chi đạo trên đầu. Đương nhiên, ngày đó còn rất xa xôi. Vơ vét không còn gì đằng sau, Trần Phàm cũng là cũng không dừng lại, rời đi, tiếp tục hướng phía kế tiếp tiên nhân động phủ mà đi. Mà thật vất vả mới phát hiện cái thứ hai tiên nhân động phủ, hắn lại là phát hiện, giờ này khắp này ngoài động phủ, lại là đã có người dẫn đầu đã tới. Người này không phải người khác, chính là cái kia xuất sinh yêu vực Hùng Yêu Lang Câu, cụ thể chủng tộc, Trần Phàm cũng không rõ ràng, bất quá yêu thú này lại là cùng Dạ Yểm bộ tộc cái kia Hắc La đi được khá gần. Yêu này bất quá là Thông Thiên Tháp tầng thứ 9 thực lực, so với Trần Phàm, thực lực sai biệt hay là rất lớn. Giờ này khắc này, nó ngay tại không ngừng đánh ra, va đập vào động phủ cửa lớn vị trí óng ánh linh quang. Khi thấy Trần Phàm đến, yêu này cũng là biến sắc, "Trần Phàm, nơi này là ta tới trước, nên không thể cùng ta đoạn." Trần Phàm thì là cười, "Ngươi cũng còn không có đi vào đâu, ngươi tới trước liền hữu dụng a." Khu vực hạch tâm mặc dù lớn, nhưng là tiên nhân lưu lại đạo thống số lượng lại là tương đối có hạn. Tổng cộng lại đều không có bao nhiêu, Trần Phàm dựa vào cái gì muốn để? Chớ nói chi là cái này Lam Đổi còn cùng Dạ Yểm bộ tộc Hắc La đi được gần, Trần Phàm lại là càng sẽ không nhượng. Chương 1070 Tiên Đan Đan Vương cùng kịch bản, chương 1070 Tiên Đan Đan Vương cùng kịch bản, ngươi Lam Khâu lại là sắc mặt khó coi, "Trần Phàm, ta thật vất vả mới tìm được một cái có cơ hội phá vỡ, tiến vào tiên nhân đạo phủ, ta công kích lâu như vậy, lúc đầu đều muốn phá vỡ kết giới này." Trần Phàm a một tiếng, "A, cho nên Lam Câu khỏe miệng co giật, ngươi không cần ỷ vào thực lực ngươi cường đại, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, nếu là nể bức ta quá đáng, đừng trách ta không khách khí. Trần Phàm thì là cười lạnh, ngươi không khách khí cho ta nhìn à. Gặp Trần Phàm như vậy, Lam Câu sắc mặt lớn trệ, khỏe miệng của hắn run rẩy, nửa ngày lại là cười khổ nói, Trần Phàm, ta nguyện ý nhượng bộ, nơi đây động phủ ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng, trong đó bảo vật, chúng ta liền đều bằng bản sự thu hoạch được, hắn thực lực không bằng người, đối mặt Trần Phàm bá đạo, lại là cũng không thể tránh được, đành phải lựa chọn nhượng bộ. Trần Phàm lại cười, với tay trước nắm, Lãnh Phong kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi đang muốn ăn dám, ta phát hiện tiên nhân động phủ. Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chia sẻ? Ngươi còn không mau mau rời đi, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Lam Câu gặp Trần Phàm Lãnh Phong kiếm nắm trong tay, sắc mặt lại là lớn trệ, Trần Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám ra tay với ta, ta ra không minh trời nhất định hướng tinh quân nhân xâm lớn ngươi một bản. Trần Phàm thì là cười lạnh, ngươi tin hay không, ta có thể tại ngươi na gì xuất không ngày mai trước giết ngươi. Hắn không che giấu chút nào sát ý của mình. Những năm này bế quan đến nay, Trần Phàm dù cho cũng không có tại giết chóc chi đạo bên trên đầu nhập quá nhiều tinh lực, có thể dù cho chỉ là hơi đầu nhập tinh lực, hắn giết chóc chi đạo nhưng cũng là đã đột phá trường sinh nhị trọng cấp độ. Mặc dù đối với hắn thực lực không có quá lớn trợ giúp, thế nhưng là giết chóc bên trong mở mịt mà ra khí thế khủng bố, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mà trên thực tế, hắn nói cũng không phải khoác lác. Có vũ không bí điện tại thân, khóa không phía dưới, một thân không có khả năng rời khỏi được không minh trời. Mà không cách nào rời đi không minh trời, một cái ngay cả phong hầu đều không phải là gia hỏa, cho dù có nhất định át chủ bài, cũng không có khả năng chống đỡ được Trần Phàm. Lam Câu nghe vậy sắc mặt lớn trệ, lại là quả quyết nâng lên hai tay, ta từ bỏ nơi đây độc phủ. Lúc này đi. Nói đi một thân cũng là trực tiếp quay người, hóa thành lưu quang phóng tới nơi xa. Trần Phàm nhìn xem một thân bóng lưng, lại là cười lạnh một tiếng, ngược lại là cũng không có chủ động tiến lên đem nó người giải quyết. Cũng không phải Trần Phàm thật sự có sợ hãi. Thánh đường cũng không quan tâm đệ tử tử vong, nếu không tiến vào trước đó, tinh quân chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp để đám người sớm lập xuống tiên đạo lợi thể. Tại không minh trời ở trong, đám người bản thân liền là ở vào mặt đối lập, cạnh tranh lẫn nhau tình huống. Trên thực tế, khuyến nhân cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, mới lựa chọn cùng Trần Phàm tách ra. Trần Phàm sở dĩ không đối Lam Khâu động thủ, một là bởi vì không có ý nghĩa, bản thân hắn đối với Lam Khâu ngược lại là không có thủ án gì, thậm chí hai người cũng vẫn là lần đầu giao lưu, nếu không có một thân cùng Hắc La đi được gần, Trần Phàm nói không chừng cũng liền đồng ý một thân vừa rồi đề nghị. Thứ hai, hắn đây cũng là tại thả dây dài câu cá lớn. Lam Khâu cùng Hắc La đi được gần, nói không chừng tại cái này không minh trời liền có cái gì liên lạc phương pháp. Gia hỏa này ăn phải cái lô vốn nói không chừng liền sẽ tìm Hắc La cùng một chỗ trả thù lại. Trần Phàm hai mắt lạnh lẽo, liếm môi một cái. Kịch bản đã viết xong, liền nhìn Hắc La lên hay không lên chụp vào. Còn nếu là Lam Câu như thế cái mồi câu thật giúp Trần Phàm câu lên một cái cá lớn, Trần Phàm nhưng cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng hắn một kiếm. Hai cái tiểu đồng bọn tay cầm tay cùng lên đường, nhưng cũng là sẽ không tỉnh mịch. Về phần Hắc La át chủ bài, Trần Phàm lại là nửa điểm không sợ. Không minh trời gánh chịu không được ma thần vương cao thủ khí tức cùng lực lượng, có thể bị Hắc La mang vào không minh trời đồ vật, tất nhiên không có khả năng đạt tới ma thần vương đẳng cấp. Khó lường chính là Phong Vương Đỉnh Phong Trần Phàm cười lạnh. Phong Vương Đỉnh Phong lực lượng, tại gặp Bạch Hoàng Giáp lực lượng suy yếu qua đi, lại là không có khả năng bị thương đến thể chất cường đại đến bây giờ Trần Phàm. Lắc đầu, hắn trực tiếp xông về phía vừa rồi linh quang kia cửa lớn trước đó. Lãnh Phong kiếm lại là trực tiếp hướng phía linh quang cửa lớn phóng đi. Hắn không biết Lam Câu oanh kích linh quang này chi môn thời gian dài bao lâu, dù sao Trần Phàm bản nhân một khắc đồng hồ thời gian liền đem đại môn này phá bỡ. Mà đằng sau hắn lại là cũng vọt thẳng tiến vào trong đại môn. Chỗ này tiên nhân lưu lại truyền thừa chi địa, truyền thừa lại là một môn cấp bậc tiên nhân thuật luyện đan. Trong đó cũng có được đại lượng đan phương, trong đó thậm chí có mấy môn tiên đan đan phương. Thật vừa đúng lúc, nơi đây lưu lại động phủ vị tiền bối kia, lại là cùng Trần Phàm lúc trước tiến vào cái kia tiên nhân động phủ là cùng một cái tiên nhân lưu lại. Không minh trời có khá nhiều tiên nhân cấp số truyền thừa lưu lại. Có thể đó cũng không phải nói, mỗi một cái tương quan động phủ đều có một vị tiên nhân. Rất nhiều động phủ lưu lại truyền thừa đều có thể đâu đến từ cùng một vị tiên nhân. Trừ truyền thừa bên ngoài, trong đó cũng là có không ít dược liệu. Mặc dù trong đó đại lượng cấp thấp dược liệu đã theo không minh trời sụp đổ, khô héo, tử vong, nhưng lại còn có vài quặng sinh mệnh lực ương ngạnh dược liệu còn sống. Đồ tốt, cùng lúc trước sinh mệnh chi đạo khác biệt, người bình thường không nhập môn, căn bản là không có cách tu hành tương ứng thần thông. Thế nhưng là đan dược một đạo, lại là bất luận kẻ nào đều có thể nghiên cứu. Đương nhiên không nắm giữ hỏa chi đạo lời nói, luyện đan tương đối mà nói sẽ phiền phức không ít. Trần Phàm đối với đan đạo cũng không có hiểu rõ, trong thời gian ngắn cũng không có ý định hao phí quá nhiều tâm lực nghiên cứu, thế nhưng là hắn nhưng lại có tử kim tiên luyện hồ lô như thế một cái tiên thiên chí bảo, lại là có thể giúp luyện chế tiên đan. Hắn căn bản không cần đối với đan đạo đến cỡ nào cao thâm hiểu rõ, chỉ cần hơi hiểu rõ, sau đó có đan phương cùng đầy đủ vật liệu để phụ linh dựa vào tiên luyện hồ lô, liền có thể trực tiếp luyện được tiên đan đến. Truyền thừa trong động phủ cũng là có không ít dược liệu, mặc dù rất nhiều dược liệu đều đã khô héo, nhưng lại như cũ có không ít dược liệu như cũ còn sống, mà những này có thể tại các loại biến cố xuống tồn tại đến nay dược liệu cũng đều là tương đương chân quý loại kia, sinh mệnh lực cực đoan ương ngạnh, không ít cũng đều là đã ra đời linh thức, mà những tài liệu này cũng đều là mấy loại tiên đan bên trong chân quý nhất tài liệu chính. Thiếu khuyết bất quá là một chút cũng không hề hiếm có mặt khác dược liệu. Mà Trần Phàm bản nhân trong tay nhiều năm như vậy tích lũy xuống, nhưng cũng có một bộ phận dược liệu, mặc dù tạm thời còn đụng không đủ mấy loại tiên đan cần tất cả dược liệu, nhưng là trong tay hắn còn có đại lượng tài nguyên, bảo vật, cùng người hồi đoái cũng được. Tại cái này mấy loại trong đan phương, có các loại loại hình đan dược, trong đó lại là có một loại cực kỳ cường hãn cựu thiên ngộ đạo đan tiên đan, chính là chuyên môn trợ giúp ngộ đạo cường hãn đan dược. Nếu là có thể luyện được cái này Cửu Thiên Ngộ Đạo Tiên Đan, ta tấn cấp trường sinh lục trọng tốc độ hẳn là có thể đủ lớn đại đề thăng. Nếu là có thể tấn cấp trường sinh lục trọng, Trần Phàm cũng sẽ bổ túc chính mình sau cùng một khối thiếu khuyết, đối với hắn mà nói lại là tương đối quan trọng sự tình. Thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa hoàn thành nhảy vọt. Đến lúc đó, hắn lại là tự tin có thể không tá trợ ngoại vật liền đạt tới phong vương đẳng cấp thực lực. Trần Phàm hưng phấn trong lòng, lại là lúc này mới rời đi chỗ này tiên nhân cấp đếm được đạo phủ. Mà vừa mới rời đi tiên nhân đạo phủ, Trần Phàm lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt dẫn dắt chi lực lan tràn hướng Trần Phàm thân thể. Hắn nhíu mày, lại là cười lạnh một tiếng, cũng không kháng cự nguồn lực lượng này dẫn dắt. Trong chớp mắt Trần Phàm liền tiến nhập một mảnh tối tăm mở mịt trong thế giới. Thê lương tiếng kêu rên tại trống trải thế giới lan tràn. Không trung lại là nổi lơ lửng từng đầu do bóng ma màu đen tạo thành quái vật to lớn. Là thiên ma. Trần Phàm vi nhíu mày, ánh mắt lại là xuyên qua trùng điệp thiên ma, nhìn về hướng mặt khác một bên. Hai bóng người chính cười lạnh nhìn xem chính mình. Bên trong một cái là Dạ Yểm bộ tộc tuyệt thế thiên tài Hắc La, một cái khác chính là lúc trước bị chính mình khu trục rời đi Lam Câu. Nhìn thấy hai người, Trần Phàm cũng là nhếch miệng cười ra tiếng. Chương 1071 treo lên đánh chương 1071 treo lên đánh Hắc La người nhẹ nhàng hướng về phía trước, hắn quanh người bóng đen khuấy động, từng đầu thiên ma tại phía sau hắn phiêu đãng. Một thân toàn thân khí thế rộng rãi, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Trần Phàm, "Trần Phàm, ta có hay không nói qua, đừng để ta tại Không Minh trời bên trong nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao như thế không nghe lời đâu?" Đối mặt kỳ nhân khí thế khủng bố, Trần Phàm lại là nhếch miệng cười cười. Kịch bản quả nhiên dựa theo chính mình trong dự đoán phát triển. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Hắc La quanh người Lam Câu. Hai người này chỉ sợ khi tiến vào Không Minh Thiên Chi trước, cũng là đã đánh thành cái gì ước định, thậm chí trên người có đặc thù tín vật có thể cùng đối phương truyền tin. Trần Phàm liếm môi một cái, móc ra gió lạnh kiếm, "Ngươi vận khí không tệ, thánh đường bên trong, nễ là cái thứ nhất kiến thức đến ta thực lực chân chính người." Hắn quanh người huyết quang cùng kim quang xen lẫn, trong tay gió lạnh kiếm ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Thứ 8. Bạo tạc giống như lực lượng phun trào, khó mà hình dung lực lượng của bạo, trong nháy mắt tại Hắc La tâm tường thế giới nổ tung. Đây cũng là Trần Phàm giờ này khắc này, uy lực cường hãn nhất đơn thể chiêu thức. Lại là đệ thập trọng hồng nông kiếm cũng có thiếu sót. Mà tại lúc trước kiến thức đến Bắc Minh đối với Hắc Thần xuất thủ thời điểm, Trần Phàm tự thân 13 thức cũng là có không ít cảm nộ cùng tăng lên. Một kiếm này uy lực thậm chí đã siêu việt Trần Phàm tự thân kiếm đạo cảnh giới. Giang giác. Mãnh liệt kiếm khí lực lượng, lại là chớp mắt vượt ra khỏi Hắc La tâm tướng thế giới hạn chế, sau đó mãnh liệt kiếm quang chớp mắt xông về một mặt mờ mịt, ngạc nhiên Hắc La thân thể. Hắc La sắc mặt cấp biến, quanh người đột nhiên có một tầng khói đen lan tràn, lại là chớp mắt biến thành một cái cự đạn bộ dáng, đem nó người bao khỏa trong đó. Mãnh liệt kiếm khí vẫn tại hướng về sau lan tràn, lại là chớp mắt liền đem vô cùng ngạc nhiên, sợ hãi Lam Câu thân thể bành thành thịt băng. Mà chung quanh từng đầu tiên ma tại rít lên bên trong bị mãnh liệt kiếm quang xé thành vỡ nát. Tại Trần Phàm thượng khi yếu ớt, tiên ma loại sinh vật này cường hãn, cùng đặc biệt năng lực cho Trần Phàm lưu lại ấn tượng cực sâu. Lúc đó vì giết chết một đầu tiên ma, muốn phí kình cực lớn, nó thậm chí có thể tại bị sau khi đánh bại, phân hóa vô số hóa thân đào tẩu, rất khó giết chết. Nhưng là bây giờ, vô số đầu so với lúc trước Trần Phàm nhìn thấy cường đại rất nhiều lần tiên ma, lại là ngăn không được Trần Phàm kiếm ánh sáng dù là một điểm dư ba. Mà rộng lớn kiếm quang dư thế cũng là chớp mắt đem Hắc La tâm tương thế giới xé thành vỡ nát. Đấu chuyển tinh di ở giữa, Trần Phàm cũng là xuất hiện lần nữa tại ngoại giới. Trần Phàm nhíu mày, Hắc La mặc dù xông qua tầng tháp thứ 10, nhưng là tâm tướng thế giới cường độ cũng chính là phổ thông trường sinh lục trọng tiêu chuẩn trên thực tế, luận tu vi cùng cấp độ, Hắc La cùng Trần Phàm mở dạng, cũng còn chỉ là trường sinh ngũ trọng phạm chủ, một thân có thể có như thế cường độ tâm tướng thế giới, đã rất hiếm thấy, chỉ bất quá so sánh với có thể phát huy ra phong vương chiến lực Trần Phàm, một thân tự nhiên hay là kém xa tích tắc. Không quá lớn sinh lục trọng cấp độ tâm tướng thế giới, chỗ nào khả năng chống đỡ được phong vương cấp bậc khủng bố chiêu thức, lại là trực tiếp bị xé rách. Tâm tướng thế giới bị phá phản vệ chi lực, nhưng là muốn so đạo vực bị ép muốn khoa trương nhiều, mà một thân coi như không chết, trong thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào lại vận dụng tâm tướng thế giới lực lượng. Quần quần mây khói khuấy động, Trần Phàm lại là cười lạnh một tiếng, có chút khoát tay. Bầu trời quần quần cuốn lên mây khói trong nháy mắt lắng xuống. Mà Trần Phàm trước mặt, một cái màu đen hơi mở cự đản nổi đồng bền giữa không trung, quả trứng màu đen phía trên, pha tạp linh quang lấp lóe, dưới đó Hắc La máu thịt bé bé, sắc mặt hãi nhiên, chỉ bất quá thân thể lại như cũ bảo trì hoàn hảo, cũng không có nhận cái gì thương thế chí mạng. Trần Phàm nhíu mày, đối với kết quả này lại là cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, Hắc La hẳn là cũng có được cựu tinh cấp bậc phòng ngự đạo khí. Dù sao Dạ Yểm bộ tộc chính là có 3 vị ma thần vương cao thủ cường hãn chủng tộc. Hắc La là có thể trở thành Dạ Yểm bộ tộc vị thứ tư ma thần vương tuyệt thế thiên tài, tự nhiên sẽ nhận Dạ Yểm bộ tộc cực lớn coi trọng. Mà từ Hắc La lúc này trạng thái đến xem, cái này cựu tinh cấp bậc phòng ngự đạo khí hẳn là cùng loại với Bạch Hoàng giáp loại này, có thể suy yếu trùng kích đặc thù đạo khí, mà không phải loại kia tạo ra đặc thù hộ thuẫn, chỉ cần hộ thuẫn bất diệt, công kích liền không cách nào thâm nhập vào đạo khí. Phiên thoái đối với Trần Phàm mà nói, hắn càng muốn gặp được loại sâu đạo khí. Như thế đạo khí nhìn như hiệu quả càng mạnh, nhưng trên thực tế hộ thuẫn là có hạn mức cao nhất, chỉ cần phá vỡ hộ thuẫn, nó trong thời gian ngắn liền không cách nào lại phát huy tác dụng. Mà loại này suy yếu công kích loại hình đạo khí, lại là chỉ cần đối thủ không chết, liền có thể một mực vận dụng. Coi như không bằng Bạch Hoàng giáp, nhưng cũng sẽ không kém quá xa, không nói có thể suy yếu chín thành trung kích, suy yếu cái 7-8 phần nhưng cũng là không khó. Trần Phàm chiêu thức uy lực bị suy yếu cái 7-8 phần, tự nhiên không có khả năng miểu sát đồng dạng thân là tuyệt thế thiên tài, phong hầu cao thủ Hắc La. Làm sao có thể, ngươi lại có loại thực lực này? Hắc La khẽ miệng co giật, một mặt mở miệng, kinh ngạc. nếu là sớm biết Trần Phàm có loại thực lực này, hắn choáng váng chủ động tìm Trần Phàm phiền phức. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, lại là lần nữa giơ kiếm hướng về phía trước, hung mãnh một kiếm lần nữa hướng Hắc La mà đi. Vẫn như cũng là thức thứ 6. Lấy Trần Phàm lúc này kinh khủng tố chất thân thể, có thể treo chống Trích Tinh vận dụng số lần hạn mức cao nhất, cực kỳ khoa trương. Lại là chặt liên tiếp trước 3 ngày 3 đêm, đều không phải là vấn đề. Mà lấy hắn cửu trọng dung huyết thuật tiến độ, nhất trọng cùng bạo có thể duy trì hơn mấy tháng thời gian, nhị trọng cùng bạo liên tục duy trì 1 tháng cũng không phải vấn đề. Hắn hiện tại lực bền bỉ lại là so với lúc trước cường hãn nhiều lắm. Mãnh liệt kiếm quang bành trướng mà tới, Hắc La sắc mặt cấp biến, trong tay một thanh hắc ngọc quyển trượng đột nhiên nâng lên, lại là chỉ gặp trên thân nó vô số khói đen lan tràn, chớp mắt ngưng tụ thành một cái cự đại không gì sánh được bàn tay màu đen. Đón lấy Trần Phàm kiếm quang, lại là chớp mắt liền bị xé thành vỡ nát. Cái này bàn tay màu đen hiển nhiên là Hắc La tự thân lực lượng vận dụng chiêu thức, có lẽ có thể đạt tới phong hầu cấp bậc, thế nhưng là khách quan Trần Phàm toàn lực xuất thủ bên dưới, có thể uy hiếp được phong vương cao thủ chiêu thức, trên lệch vẫn còn tương đương to lớn. Nhưng mà đáng tiếc, mãnh liệt kiếm khí đánh vào Hắc La bên ngoài thân màu đen vỏ trứng phía trên, lại là chỉ có thể vành ra một mảnh gợn sóng, lại là căn bản phá đi không ra. Cựu tinh phòng ngự đạo khí đã không phải là trường sinh cấp độ khả năng công kích cường phá mở, nếu là bát tinh cấp bậc đạo khí, lấy Trần Phàm lực lượng, có lẽ còn có nhất định khả năng cưỡng ép phá vỡ nó chi phòng ngự, nhưng là cựu tinh lại là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bất quá dù cho tuyệt đại đa số lực lượng bị ngăn cản tại đạo khí bên ngoài, lại là như cũng còn có một phần nhỏ trùng kích thâm nhập vào phòng ngự đạo khí, uy hiếp đến Hắc La. Hắc La toàn thân máu tươi báo táp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù cho Trần Phàm lực lượng bị suy yếu tuyệt đại bộ phận, có thể còn lại lực lượng như cũ khá là khủng bố. Mà Trần Phàm nhíu mày, hai mắt lại là sắc bén không gì sánh được. Công kích của mình hiển nhiên là có hiệu quả, mà có hiệu quả, đối với Trần Phàm mà nói liền đầy đủ. Hắn hai mắt lạnh lẽo, thân thể lại là đột nhiên lấy một hóa ba. Hai đạo phân thân riêng phần mình cầm trong tay khác biệt vũ khí. Ba cái lại là đồng thời thúc dục Trích Tinh ba đạo sắc bén kiếm quang mãnh liệt hướng Hắc La mà đi. Ba cái phân thân đồng thời vận dụng Trích Tinh, Trần Phàm liền muốn nhận gấp 3 phụ tải. Chỉ bất quá lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, cho dù là gấp 3 phụ tải cũng không phải không thể thừa nhận. Gặp Trần Phàm một hóa thành ba, ba đạo mãnh liệt kiếm quang lại đến, Hắc La cũng là sắc mặt hãi nhiên đại biến, lại là liền vội vàng xoay người muốn trốn. Nhưng mà Trần Phàm hai mắt lấp lóe, một chiếc gương lại là từ trước mặt hắn trôi nổi mà lên, lúc này một đạo chói lọi linh quang xông về Hắc La. Hắc La thân thể trong nháy mắt trì trệ, lại không cách nào di động mảy may. Đây chính là định tinh kính lực lượng. Chương 1072 kiếm trạng Hắc La, chương 1072 kiếm trạng Hắc La, định tinh trên kính hào quang lấp lóe. Hắc La thân thể đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Không chỉ là thân thể ngưng trệ, một thân khí tức cũng là đi theo không ngừng hạ xuống, suy yếu xuống dưới. Làm sao lại? Hắc La mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đạo mãnh liệt kiếm khí chém ngang mà tới. Dù cho chỉ là kính một chiều con, cũng có cửu cửu đạo khí cấp bậc uy lực. Mặc dù Lâm Lỗi không cách nào hoàn toàn phát huy tấm gương này uy lực, nhưng cũng không phải chỉ là một cái Hắc La chống đỡ được. Mà định ra tinh kính không chỉ là có thể định trụ một thân thể, cũng có thể suy yếu kỳ nhân thực lực. Kiếm quang ầm vang nổ tung, lực lượng kinh khủng khuấy động ra, Hắc La lần nữa điên cuồng phun huyết, sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Trần Phàm biến thành ba đạo thân ảnh, lại là đã thừa dịp gặp qua rơi xuống khoảng cách, lần nữa xuống tới. Trần Phàm, ngươi không nên ép ta. Hắc La trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt dữ tợn. Ta liền một ngươi, thì như thế nào? Trần Phàm ba cái phân thân đều là mặt lộ cười lạnh, sau đó riêng phần mình cầm trong tay vũ khí, lần nữa chém về phía trước. Hắc La sắc mặt khó coi, lại là lật tay một cái lấy ra một cái phụ triện bộ dáng vật phẩm. Hắn đem phụ triện kia giơ lên cao cao, lúc này trên đó liền có khói đen cuồn cuộn dâng lên, lại là chớp mắt biến hóa làm ngàn vạn thiên ma, từng cái rít lên lấy xông về Trần Phàm mãnh liệt kiếm quang. Từng đầu thiên ma tại kiếm khí bên dưới bị xé thành vỡ nát, càng là càng nhiều thiên ma lại là từ phụ triện kia bên trong mãnh liệt xung ra, giống như mãnh liệt biển động, che khuất bầu trời, lại là chớp mắt liền đem Trần Phàm ba đạo mãnh liệt kiếm khí triệt để đánh tan, sau đó chen chúc hướng ba cái Trần Phàm. Trần Phàm cảm thụ được những thiên ma này quần quật khí thế, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn trao lên lông mày, lại là quả quyết thôi động ảnh chi châu, đem hai cái phân thân thu vào, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh người bạch hoàng giáp đột nhiên lan tràn mà ra, hóa thành một tầng màu trắng quang giáp ngăn tại ngoài thân. Ngàn vạn thiên ma hướng Trần Phàm thân thể phóng đi. Những thiên ma này cũng không phải là thật thiên ma, mà là một loại đặc thù chiêu thức. Từng đạo thiên ma đâm vào Trần Phàm bạch hoàng giáp bên trên, liền ầm vang nổ tung, khuấy động lên kinh khủng trùng kích. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trần Phàm cũng là hai mắt nghiêm nghị biến hóa, lại là cũng có thể cảm nhận được, từng đạo kinh khủng trùng kích xuyên thấu qua bạch hoàng giáp phóng tới Trần Phàm thân thể. Mặc dù đơn nhất thiên ma uy lực có hạn, thế nhưng là vô số thiên ma tính gộp lại đứng lên, thế công vậy liền tương đương kinh khủng. Ngàn vạn thiên ma nổ tung, uy thế tính gộp lại đứng lên, lại là so phong vương cao thủ chiêu thức đều khoa trương hơn. Không minh trời không thể thừa nhận quá mạnh cao thủ lực lượng. Mà loại này bền bỉ loại hình chiêu thức, đơn nhất lực lượng cũng không vượt qua giới hạn, có thể tích lũy, lại là tuyệt đối vượt qua phong vương đẳng cấp giới hạn, cho dù là có bạch hoàng giáp gia trì, dù cho đã đạt đến bất diệt kim cương thân đệ cửu trọng, thế nhưng là Trần Phàm hay là toàn thân phun huyết, thân thể nứt ra. Hắn hai mắt băng lãnh, lại là quả quyết thôi động nguyên châu lực lượng, lúc đầu nứt ra thân thể lại là chớp mắt phục hồi như cũ tới. Nguyên châu, bạch hoàng giáp, bất diệt kim cương thân ba cái cộng đồng tác dụng phía dưới, cái này vô số thiên ma lực lượng nổ tung, lại là như cũng không cách nào đối với Trần Phàm tạo thành bao lớn tổn thương. Thiên ma thế công đại khái kéo dài gần một khắc đồng hồ, Trần Phàm nguyên châu lực lượng đều tiêu hao 2-3 thành, đến tiếp sau mới rốt cục không có tiếp tục quanh mình thiên ma. Hắc La trong tay viên kia phủ triện lại là cũng chớp mắt biến thành một mịn, tiêu tán trên không trung, mà bản thân hắn cũng là khỏe miệng co giật mà nhìn xem xa xa Trần Phàm, làm sao có thể? Trần Phàm cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu một chút, không hổ là Dạ Yểm bộ tộc tuyệt thế thiên tài, thậm chí ngay cả loại đẳng cấp này át chủ bài đều có. Nếu là đổi một người, không có lợi hại phòng ngự đạo khí, liền xem như phong vương cao thủ, chỉ sợ cũng là muốn nuốt hận a. Đáng tiếc ngươi gặp ta, thanh âm của hắn cũng là trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân thể của hắn cũng là lần nữa chia ra làm ba, sau đó cùng một chỗ vội xông hướng về phía trước, mãnh liệt kiếm quang lần nữa hướng Hắc La mà đi. Hắc La khẽ miệng co giật, lại là cũng tại không bỏ ra nổi loại đẳng cấp này át chủ bài. Mãnh liệt kiếm quang đằng sau, Hắc La toàn thân thương thế càng nặng, toàn thân đã triệt để biến thành huyết sắc. Trên mặt hắn hiện lên một vòng cực hạn không cam lòng, nếu không có cái này không minh trời không cách nào gánh chịu ma thần vương cấp sổ lực lượng, nễ Trần Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra một thân hẳn là còn có mặt khác át chủ bài, chỉ bất quá bởi vì không minh trời lực lượng hạn chế, không mang vào đến. Trần Phàm thì là cười lạnh một tiếng. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, tăng thêm bạch hoàng giáp, nguyên châu, coi như một thân có ma thần vương cấp sổ át chủ bài, cũng không có khả năng giết được Trần Phàm. Hắn cũng là cũng không cùng một thân nói nhảm, ba đạo thân thể đồng thời lần nữa huy động vũ khí. Hắc La hai tròng mắt co vào, cũng là rõ ràng, mình tại nơi này dạng xuống dưới, chỉ sợ cũng căn bản chịu không được Trần Phàm ba cái thân thể liên tục công kích. Hắn hung dữ chừng Trần Phàm một chút, lại là lật tay lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu này chính là Không Minh Châu. Hắc La lúc này kích phát Không Minh Châu lực lượng, trên thân nó lại là đột nhiên có từng đạo gợn sóng không gian khuấy động ra. Trần Phàm, các loại rời đi Không Minh Trời, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chỉ là Trần Phàm thì là nhếch môi, ngươi trốn được sao? Trần Phàm đối với không gian chi lực không chế, thậm chí so với bình thường ma thần vương đô phải cường đại, Không Minh Châu lực lượng hoàn toàn chính xác bất phàm. Thế nhưng là tại Trần Phàm vũ không bí điện phía dưới, lại là căn bản là không có cách phát huy nó bình thường hiệu quả. Không trung đột nhiên một đạo to lớn vết nứt màu đen bạch phá không khí. Hắc La thân thể chấn động mơ hồ, lại lạ như cũng dừng lại ngay tại chỗ. Hắc La trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu gì mờ mịt. Mà Trần Phàm ba cái phân thân vũ khí lại là lần nữa rơi xuống, mãnh liệt kiếm khí lần nữa đồng thời xông về Hắc La. Theo Trần Phàm không ngừng công kích, Hắc La thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Một thân cũng là đang không ngừng phục dụng lấy đan dược chữa thương, thế nhưng là Không Minh Trời bên trong không cách nào đưa vào tiên đan, thành cấp đan dược hiệu quả trị liệu tuy mạnh, tuy nhiên lại không chịu được Trần Phàm loại này nhiều lần công kích. Mà Hắc La tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là tại Trần Phàm mãnh liệt công kích đến, lại là căn bản không trốn thoát được. Theo thời gian trôi qua, nó thương thế càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Trần Phàm, ngươi nếu dám giết ta, ta Dạ Yểm bộ tộc ma thần vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho đến loại cấp độ này phía trên, Hắc La lại là như cũ nửa điểm đều không yếu thế. Trần Phàm thì là cười lạnh, lại là cũng không dừng lại công kích. Không ngừng oanh minh bên trong, Hắc La khí tức càng phát ra suy yếu. Trần Phàm, ta ở phía dưới chờ ngươi. Hắc La cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại là ầm vang hướng phía Trần Phàm lao đến, sau đó ầm vang nổ tung, khuấy động lên rào rạt trùng kích. Ký nhân tự bạo uy lực ngược lại là tương đương cường hãn, chỉ bất quá so với trước đó Thiên Ma loạn vũ còn có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là muốn thương tổn đến Trần Phàm. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, lại là cũng không sốt ruột tiến lên nhặt chiến lợi phẩm, mà là cùng phân thân cùng một chỗ, lại liên tục đối với Hắc La thân thể cắt bã, lại chém ra vài kiếm. Hắc La loại đẳng cấp này thiên tài, trời mới biết có cái gì mà khác thủ đoạn bảo mệnh, Trần Phàm đương nhiên phải cẩn thận một chút. Liên tục anh minh kiếm thuật qua đi, Trần Phàm lúc này mới tiến lên, đem Hắc La tự bạo đằng sau, lưu lại vật phẩm tất cả đều thu thập lại. Một thân tâm tướng thế giới sớm đã bị Trần Phàm phá vỡ, một thân rất nhiều bảo vật, tài nguyên đều đã bị ở Trần Phàm kiếm khí phía dưới. Mà lúc này có thể lưu giữ lại vật phẩm, mặc dù rất ít, cũng đều là tương đương chân quý loại kia. Đương nhiên, chân quý nhất không thể nghi ngờ là Hắc La kiện kia cựu tinh phòng ngự đạo khí. Nó bản thể lại là một kiện màu đen hình lập phương tinh hạch. Chỉ bất quá, cái này cựu tinh phòng ngự đạo khí khí linh cũng là tương đối thành thục, cũng biểu hiện ra đối với Trần Phàm cực lớn kháng cự. Ngươi dám giết chủ nhân của ta, Gia Điểm bộ tộc cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, lại là cũng lười hồi phục, trực tiếp đem nó ném vào trong tiên phủ, để phủ linh trước dạy dỗ lấy. Chương 1073 kiếm thuật thần thông cùng rời đi, chương 1073 kiếm thuật thần thông cùng rời đi, đem Hắc La sau khi chết lưu lại rất nhiều bảo vật người sáng lập hội. Mà Trần Phàm bản nhân lại lấy ra che đậy nhật kính, bắt đầu che đậy thiên cơ. Trên thực tế, dù cho có che đậy nhật kính tại, Trần Phàm cũng rõ ràng chính mình giết chết Hắc La tin tức không cách nào che giấu, thiên cơ mông tế là có hạn độ, Trần Phàm chỉ sợ rất khó giấu giếm được ma thần vương cấp bậc cao thủ. Cho nên, Gia Điểm bộ tộc nhất định có thể biết được chính mình là giết chết Hắc La người, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Chỉ bất quá, biết rõ như vậy, Trần Phàm hay là trực tiếp đối với Hắc La động sát thủ, bởi vì hắn rõ ràng một chút, có Bác Minh tại, Gia Điểm bộ tộc liền sẽ không phái ma thần vương lại ra tay với mình. Bác Minh thực lực quá kinh khủng, kiếm đạo đại đạo tiên nhân, coi như Gia Điểm bộ tộc ba vị ma thần vương đồng loạt ra tay cũng chưa chắc sẽ là một thân đối thủ. Mà Bác Minh lại là một tính cách độc đoán, đặc biệt vừa người, nói giết người liền giết người, đại cục cũng là hoàn toàn không để ý. Hắc La có lẽ đích thật là cái ma thần vương hạt giống, có thể hạt giống chỉ là hạt giống, tự nhiên không có khả năng thật cùng ma thần vương cùng cấp. Gia Điểm bộ tộc sẽ không bước lên ma thần vương đều có thể tử vong phong hiểm đối với Trần Phàm xuất thủ. Gia Điểm bộ tộc chỉ có không phái ra ma thần vương, liền không khả năng giết được ta. Trần Phàm có tự tin của mình, hắn liếm môi một cái, lại là cũng không hối hận hành vi của mình. Cái này Hắc La vẹn vẹn bởi vì chính mình rơi xuống hắc thần mặt mũi, liền muốn giết chính mình, lại là đáng chết đến cực điểm. Tại Bắc Minh uy hiếp phía dưới, Gia Điểm bộ tộc ma thần vương không có khả năng xuất thủ, chính mình dựa vào cái gì còn muốn cho bước? hắn cười lạnh một tiếng, lại là hóa thành lưu quang phong tới nơi xa. Phi tốc hành động ở giữa, Trần Phàm lại là đột nhiên con mắt lóe lên. Hắn lại là cảm nhận được nơi xa một cỗ rộng lớn kiếm đạo chi lực, là kiếm đạo tiên nhân lưu lại độc phủ. Trần Phàm hai mắt sáng lên, lại là trực tiếp hướng phía cái kia cô kiếm đạo khí tức phương hướng mà đi. Giờ này khắc này hắn đã đem thánh đường chính mình có thể học tất cả kiếm thuật đều học được mấy lần, cũng đều là đã đạt đến chính mình đỉnh phong nhất cảnh giới. Thế nhưng là kiếm đạo của hắn đại đạo khoảng cách đột phá trường sinh lục trọng, như cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Kiếm đạo của hắn muốn càng nhanh tăng lên, tự nhiên cần học được càng nhiều cường đại hơn kiếm thuật. Mà một môn mới tiên nhân cấp đếm được kiếm đạo thần thông, đối với Trần Phàm cũng tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn. Hắn lần theo khí tức rất nhanh liền đi tới một tòa động phủ trước đó. Không minh trời những động phủ này, bản thân liền là vì kẻ đến sau tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị. Thân là kiếm đạo người tu hành, Trần Phàm lại là cực kỳ thoải mái mà liền tiến vào trong động phủ, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm, tự nhiên ngăn không được thực lực đã tới phong vương cấp bậc Trần Phàm. Hắn lại là cực kỳ thoải mái mà liền thông qua được khảo nghiệm, lấy được trong đó cất giấu kiếm đạo thần thông. Trần Phàm thô sơ giản lược lật xem qua sau, cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Bộ kiếm thuật này thần thông cũng không tính đặc biệt cường đại, so sánh với thánh đường 7 môn kiếm thuật thần thông, đều xem như ở vào trung hạ trình độ, nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, lại là đã khá cường đại. Hắn cũng là cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi động phủ, tiếp tục tại không minh trời thăm dò. Chớp mắt thời gian 10 ngày đến cùng. Thời gian có hạn, đằng sau Trần Phàm cũng là cũng không có thể đi vào nhập mấy cái tiên nhân động phủ, cũng là không thể phát hiện cái thứ hai kiếm đạo tiên nhân cấp số thần thông vị trí. Theo 10 ngày này đi qua, không minh trời trạng thái cũng là càng ngày càng kém, toàn bộ thế giới tới gần sụp đổ. Mà Trần Phàm trong tay không minh châu một trận mãnh liệt dẫn dắt chi lực truyền đến, Trần Phàm cũng rõ ràng, chính mình lần này thăm dò đã đến đầu. Hắn lại là có chút đáng tiếc cuối cùng lại nhìn mắt không minh trời. Không minh tiên hạch tâm vị trí to đến dọa người, đến tuột cùng có bao nhiêu tiên nhân cấp đến được thần thông truyền thừa, Trần Phàm cũng không rõ ràng. Hắn được cho tiến vào không minh trời mạnh nhất một người, 10 ngày này đi qua, lấy được tiên nhân cấp số truyền thừa đều không cao hơn 20, những người khác chỉ sợ sẽ chỉ càng ít. Tất cả mọi người tính gộp lại đứng lên, chỉ sợ có thể có 50 môn tiên nhân cấp đếm được thần thông liền có lượng. Chỉ sợ sẽ có không ít tiên nhân cấp đếm được truyền thừa, sẽ theo không minh trời vẫn lặng mà triệt để tiêu vong. Trần Phàm chỉ có thể thầm than một tiếng đáng tiếc. Hắn không có khả năng đang liều lĩnh khả năng tử vong nguy hiểm tiếp tục tìm tòi nghiên cứu còn lại bí mật. Hỗn độn vụ hải biên giới, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện tại vừa bay cung điện trước mặt. Đi ra. Khi rời đi không minh ngày sau, Trần Phàm cũng là phát hiện trong tay không minh châu biến thành mảnh vụn, phiêu tán tại không trung. Hắn nhíu mày, chắc không được Tinh Quân nói, mỗi người đều không có lần thứ hai tiến vào không minh trời cơ hội. Hắn lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía xa xa vết nứt không gian. Nương theo nóng nảy phun trào không gian ba động, trong bầu trời từng đạo vết nứt không gian giao thoa, khuấy động. Không minh trời sập rơi xuống Trần Phàm nhíu mày, đối với tu hành vũ không bí điển hắn mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đối với hắn vũ không bí điển tu hành, nhưng cũng là không nhỏ trợ giúp. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy tự phụ tại trước mặt lấp lóe, hắn vũ không bí điển tiến độ cũng là đột nhiên kéo lên một đoạn nhỏ. Hắn hai mắt cũng là lóe lên một vòng có chút kinh hỉ, đột phá hắn vũ không bí điển tạm tại đệ lục trọng tương đối dài thời gian, hắn cúp máy thời gian không ngắn, lại là còn kém một điểm cuối cùng tiến độ. Lại là không nghĩ tới không minh thiên nhất đi, trợ giúp chính mình sớm hoàn thành đột phá, mà đạt đến đệ thất trọng vũ không bí điển độ khó lại là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cần treo máy thời gian, cho dù là đối với nắm giữ lấy trụ quang chi hạch Trần Phàm mà nói, cũng là tương đương không hợp thói thường. Cái này nhất trọng vũ không bí điển chỉ sợ căn bản cũng không phải là vì trường sinh cao thủ chuẩn bị suy nghĩ trong khi chuyển động, khuyển nhân lại là tiến tới Trần Phàm trước mặt. Hắn một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, "Trần Phàm, có phát hiện hay không?" Hắc La, làm câu hai người bọn họ chưa hề đi ra Trần Phàm cũng là ánh mắt tứ tán, lúc đầu tiến vào bên trong người liền tức ít, cộng lại đều không có 20 cái, một chút liền có thể nhìn ra thiếu đi ai. Trừ Hắc La cùng Lam Khâu bên ngoài, lại là một người đều không ít. Không minh trời chỉnh thể nguy hiểm trên thực tế cũng không tính cao, gặp được nguy hiểm, nếu là thực sự đánh không lại, cùng lắm thì liền trực tiếp thôi động không minh châu rời đi là được. Trần Phàm vi như mày, cười lạnh một tiếng, đã chết tốt. Hắn lại là cũng không bận tâm triển lộ lập trường của mình. Có lẽ ít có người biết, Trần Phàm cùng Hắc Thần mâu thuẫn. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được Hắc La cùng Trần Phàm quan hệ trong đó, Trần Phàm lại là cũng không có che giấu tất yếu. Khuyển nhân như mày, lại là cũng chưa đối với việc này xoắn xuýt. Trên thực tế, đối với ở đây thiên tài mà nói, trừ phi tư nhân quan hệ đặc biệt tốt, Hắc La loại đẳng cấp này thiên tài vẫn lạc, ngược lại là một chuyện tốt. Mọi người bản thân đều là ở vào cạnh tranh quan hệ, lập tức thiếu đi lợi hại như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, đối với những người khác đều có trợ giúp. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo chói lọi viễn quang lấp lóe, Tinh Quân hư ảo, mờ mịt bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, một thân thanh âm vang lên lần nữa, thế sự vô thường, không minh trời dù sao cũng là tiên tiên, hay là có nhất định tính nguy hiểm, Hắc La cùng Lam Khâu vận khí không tốt, cũng trách không được hắn người. Ánh mắt của hắn lơ đãng liếc qua Trần Phàm, mà lần sau quát tay, chói lọi linh quang quấy động, trôi hướng đám người. Những linh quang này nhao nhao dung nhập đám người trong thân thể. Trần Phàm lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ trong thân thể lan tràn, bốc lên. Mà xung quanh những người khác, một chút trên thân mang thường, cũng là chớp mắt liền khôi phục lại. Đa tạ Tinh Quân. Đám người lộn xộn lần hướng Tinh Quân nói lời cảm tạ. Tinh Quân thì là lần nữa khoát tay áo, chúng ta đi thôi. Chương 1074 trở về cùng siêu tập chương 1074 trở về cùng siêu tập đám người tuần tự lên Tinh Quân Na Phi hành cung điện. Trần Phàm cùng khuyển nhân đi cùng một chỗ. Đúng rồi Trần Phàm, vận khí ta tốt, tại không minh trời tìm được hai môn tiên nhân cấp số truyền thừa. bên trong một cái là các ngươi kiếm đạo tiên nhân động phủ truyền thừa, đó là một môn tiên nhân cấp đếm được kiếm thuật, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Trần Phàm cũng là hai mắt lóe lên. Hai người lúc trước liền nói tốt muốn cùng hưởng truyền thừa. Đương nhiên, tiên nhân cấp số truyền thừa cũng không phải nói cùng hưởng liền có thể cùng hưởng. Có chút truyền thừa cùng thần thông lại là cần đặc thù vật dẫn hoặc là tín vật mới có thể tu hành cùng lĩnh ngộ, cũng không phải là nói ngươi bản tay mình cầm phương pháp tu luyện liền có thể truyền thụ cho người khác, còn muốn nghệ tự mình nắm giữ mới được. Đương nhiên, nếu là có tinh quân thủy tinh cầu như vậy thủ đoạn đặc thù, cũng là có thể trực tiếp rút ra tương ứng ký ức cùng tri thức. Mà quyền nhân nói như vậy, hiển nhiên là đạt được đặc thù tín vật, có thể làm cho Trần Phàm tu hành. Cùng Trần Phàm trước đó đạt được ngọc giản kia giống nhau, cũng có thể khiến người khác thông qua ngọc giản tu hành. Trần Phàm cũng là có chút kỳ quái, quyền nhân ngươi không phải kiếm đạo người tu hành, là như thế nào đạt được kiếm thuật truyền thừa? Lấy quyền nhân thực lực, chỉ sợ sát suất lớn không cách nào cưỡng ép phá vỡ tiên nhân động phủ khảo hạch. Quyền nhân thì là cười hắc hắc, ta vận khí tương đối tốt, cái kia kiếm đạo tiên nhân lưu lại truyền thừa chi địa, tựa hồ là ở vào không minh trời sập bại hạch tâm chi địa, không gian một mảnh hỗn loạn, ta bước lên điểm hiểm, lại là thông qua hỗn loạn không gian trực tiếp vòng qua khảo hạch, trực tiếp lấy được trong đó truyền thừa. Nói hắn lật tay một cái lấy ra một thanh kiếm gãy. Đáng tiếc ta không phải kiếm đạo người tu hành, cho dù tìm được truyền thừa cũng không hiểu quá nhiều. Trần Phàm hai mắt cũng là lóe lên. Kiếm gãy này cũng không phải là vũ khí, mà là ghi chép tương ứng kiếm thuật thần thông đặc thù tín vật. Chỉ là cảm thụ được trên đó khí tức, Trần Phàm trong lòng liền có thể toát ra rất nhiều khác biệt ý nghĩ. Đối với hắn kiếm đạo tu hành tự nhiên sẽ có tác dụng lớn. Trần Phàm chính mình thu được không ít tiên nhân cấp số truyền thừa, cũng có mấy cái như vậy đạt được tương ứng tín vật, nhưng cũng là tuyển một cái thích hợp quyền nhân cùng trao đổi. Đối với quyền nhân tới nói, tiên nhân cấp số truyền thừa trọng yếu đến đâu, cùng hắn vô dụng cũng là không có ý nghĩa. Hắn không thể là vì một cái kiếm đạo truyền thừa, bắt đầu lại từ đầu tu hành kiếm đạo, không nói trước cá nhân hắn ưu thế không ở nơi này, hắn đối với kiếm đạo cũng không có cái gì hứng thú. Hỗn độn hải, vô số thiên ma che đậy bầu trời. Âm trầm cung điện hắc ám. Hắc thần tức giận nhìn xem trước mặt nửa quỷ trên mặt đất cao đại dạ yểm, ngươi nói cái gì? Hắc La hắn chết. Làm sao lại như vậy? Có ta ban cho, dù cho Hắc La gặp được phong vương cao thủ cũng có sức đánh một trận, tại không minh trời loại kia sắp sụp đổ địa phương, tại sao có thể có người giết được hắn? Một thân trước mặt, cơ hồ kề mặt trên mặt đất đầu kia dạ yểm trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, theo lý thuyết hẳn là dạng này chỉ bất quá, không minh trời dù sao cũng là thiên thiên, xuất hiện một chút ngoài ý muốn lại là không thể bình thường hơn được. Hắc thần hai mắt lấp lóe, nửa ngồi tại sau lưng bạch cốt trên vương tọa, có thể hay không cùng nhân tộc kia tiểu quỷ có quan hệ? Cao đại dạ yểm mang trên mặt chần chờ, ta đã tại liên hệ biết được tiên cơ chi đạo cao thủ thôi diễn kết quả, bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ không là hắn, nhân loại kia tiểu quỷ bất quá là cái phổ thông phong hầu, ta không muốn ngươi cảm thấy. Hắc thần ánh mắt băng lãnh sắc bén, đánh gãy một thân tiếp tục lời nói, ta muốn chân chính đáp án, cùng xử lý biện pháp. Hắc La tin chết, lại là rất nhanh liền truyền khắp thánh đường. Không có cách nào, Hắc La tại thánh đường nhân khí lại là không hợp thói thường cao. Một thân loại thiên tài này bất lạc, đối với thánh đường mà nói, cũng không phải một chuyện nhỏ. Mà liên quan tới Trần Phàm cùng Hắc La mâu thuẫn, đối chọi gây gắt sự tình cũng là bạo lộ ra, không ít người hoài nghi là Trần Phàm tự mình giải quyết hắn. Chỉ bất quá đừng nói hoài nghi, coi như thật là Trần Phàm làm, cũng không vi phạm thánh đường quy tắc, không cách nào là Dạ Yểm bộ tộc sẽ không bỏ qua Trần Phàm thôi. Mà trên thực tế, làm hại Dạ Yểm bộ tộc Ma Thần Vương bức bỏ mặt mũi Trần Phàm, lúc đầu cũng sẽ không bị Dạ Yểm bộ tộc buông xuống. Thánh đường, danh sách thứ nhất. Phong Tiểu Kiều trong động quật. Nghịch kiếm hầu ngươi tìm đến ta, là lại có chuyện gì thôi? Phong Tiểu Kiều hi hi ha ha nhìn xem đến đây Trần Phàm. Bởi vì lúc trước từ Trần Phàm trong tay đã kiếm được một viên tiên đan, một thân đối với Trần Phàm thái độ cũng là tốt hơn, ước gì Trần Phàm tìm đến mình. Tiểu Kiều, ngươi liền chớ có trêu ghẹo ta. Gọi tên ta cũng được Trần Phàm thanh hắng giọng, lúc này mới nói, là như vậy, ta muốn tìm một chút dữ liệu. Muốn cho Kiều Kiều ngươi giúp ta hỏi một chút. Trần Phàm được tiên đan đan phương, cũng đã nhận được không ít chân quý dược liệu, nhưng là dược liệu hay là không được đầy đủ. Phong Kiều Kiều tại thánh đường rất được hoan nghênh, mạng lưới giao tế cũng là tương đối tốt, mà lại một thân cũng là Ma Thần Vương dòng dõi, thánh đường bên ngoài quan hệ cũng không kém. Trần Phàm tài vừa trở lại thánh đường, đem trên truyền thừa giao nộp, liền lập tức tìm đến Phong Kiều Kiều, muốn mượn nhờ kỳ nhân quan hệ tìm kiếm dược liệu. Phong Kiều Kiều mỉm cười, cũng là mặt lộ tự tin, dễ nói, ngươi muốn tìm dược liệu gì? Trần Phàm đương sắp chính mình cần thiết một chút chân quý dược liệu nói cho Phong Kiều Kiều. Đương nhiên bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, một chút dược liệu danh tự có thể cùng trước đó khác biệt, cho nên Trần Phàm cũng là đem những dược liệu này có liên quan đặc tính, tất cả đều nói cho Phong Tiểu Kiều. Dùng để luyện chế tiên đan dược liệu, không cần phải nói, từng cái đều là vô cùng chân quý. Rất nhiều đều là Phong Tiểu Kiều cũng đều chưa nghe nói qua vật liệu. Trần Phàm ngươi thu thập nhiều dược liệu như vậy, là muốn luyện chế đan dược gì a? Có muốn hay không ta thuận tiện giúp ngươi tìm một vị đan sư? Phong Tiểu Kiều hai mắt lấp lóe. Trần Phàm thì là nhắm lại mở mắt, lúc đầu muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại nói nếu là Kiều Kiều ngươi có thể tìm tới trong tay có những tài liệu này lợi hại đan sư, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện chút. Trần Phàm có Tử Kim Tiên luyện hồ lô cùng phụ linh tại, tự nhiên không cần những người khác hỗ trợ luyện đan. Nhưng là hắn muốn sưu tập đầy đủ những tài liệu này, cũng không phải chuyện dễ dàng, mà một chút tay nghề cao minh đan sư, lại là có khả năng nhất có chân quý dược liệu. Trần Phàm trong tay còn có cái này không ít đan phương cùng một chút luyện đan truyền thừa, lại là có khả năng trực tiếp dùng những vật này hối đoái một chút khó mà mua được vật liệu. Phong Tiểu Kiều cười gật đầu, ngươi yên tâm, hết thảy giao cho ta. Trần Phàm trở về nhà mình cung điện. Quản gia Trần Y thì chủ động tiến lên đón đến, "Điện hạ, ngài không có ở đây thời điểm, có người chủ động tìm tới cửa." "A?" Trần Phàm nhíu mày, "Là ai?" Trần Y thì đạo, là Dạ Yểm bộ tộc Phong Vương cao thủ, Ám Nguyệt Vương, hắn nói tìm ngài có chuyện khẩn cấp, để ngài vừa về đến liền liên hệ hắn. Trần Phạm thì là cười lạnh một tiếng, không cần để ý hắn. Lần sau nếu là hắn lại đến, ngươi liền nói với hắn ta không tại. Chính mình mới vừa trở về thánh đường không có mấy ngày. Dạ Yểm liền tìm tới cửa, động tác này thế nhưng là thật nhanh. Trên thực tế che đậy nhập tính dù sao không trọn vẹn, che lấp thiên cơ hiệu quả, chưa hẳn giấu giếm đến một chút lợi hại thiên cơ một đạo cao thủ. Dù cho có thể che lại, Dạ Yểm bộ tộc cũng không thể lại thả chính mình. Dù cho chính mình không có xử lý Hắc La, Dạ Yểm bộ tộc cũng hận không thể đánh chết chính mình. Hắc La một chuyện, bất quá là gia tốc lúc này thôi. Vị này Á Nguyệt Vương tìm đến mình tự nhiên không có hảo ý, bất quá tại thánh đường bên trong lại là cấm chế tùy ý xuất thủ. Cũng chỉ có Ma Thần Vương cao thủ dám vi phạm quy tắc này, nhưng là Trần Phàm còn có Bắc Minh như thế một cái núi dựa lớn, Dạ Yểm bộ tộc không có khả năng lần nữa xúc động Ma Thần Vương. Về phần vị này Á Nguyệt Vương, Trần Phàm mặc dù không giả Dạ Yểm bộ tộc Phong Vương, tuy nhiên lại cũng không muốn cùng loại người này lãng phí thời gian gút mắt. Hắn không nguyện ý đem chính mình hoàn toàn thực lực quá sớm để Dạ Yểm bộ tộc biết được, tự nhiên hay là né tránh mở ra hỏa này thật tốt. Chương 1075 Cựu Thiên Ngộ Đạo Đan, chương 1075 Cựu Thiên Ngộ Đạo Đan. Một tuần sau, thánh đường, Phong Tiểu Kiều trong động quật coi chừng Trần Phàm, nghe nói Dạ Yểm bộ tộc nhận định là ngươi giết Dạ Yểm bộ tộc thiên tài Hắc La, ngươi tương lai ra ngoài có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Phàm lại là cười lạnh, không thèm để ý nói Kiều Kiều ngươi yên tâm là được rồi, ta không phải người ngu. Dạ Yểm bộ tộc Ma Thần Vương không dám ra tay, một chút Phong Vương, Trần Phàm lại là không sợ. Phong Tiểu Kiều cũng là biểu lộ vi diệu, sau đó Trần Chờ nói, Trần Phàm, nghe nói cho ta, cái kia Hắc La đến cùng có phải hay không ngươi giết? Trần Phàm thì là mặt lộ mỉm cười, là ta giết, không phải ta giết, cái này có trọng yếu không? Phong Tiểu Kiều nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên, xem ra quả nhiên là ngươi. Hắc La cũng không phải đơn giản tầng 10 thông thiên tháp nhân vật, trong tay hắn át chủ bài chỉ sợ ta cũng không sánh nổi. Trần Phàm ngươi thật đúng là không đơn giản. Trần Phàm nhíu mày, thì là nói Tiểu Kiều ngươi tìm ta, chỉ là vì nói cái này sao? Phong Tiểu Kiều lắc đầu, lại là lời nói xoay chuyển. Trần Phàm ngươi hai ngày trước không phải để cho ta giúp ngươi sưu tập dược liệu sao? Ta bên này có một chút tin tức. Trần Phàm cũng là lông mày nhíu lại, nhanh như vậy đã có tin tức. Trần Phàm dược liệu cần thiết không ít, lớn nhỏ một hai chục chủng, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý, loại nào đều không phải là dễ tìm. Như là thiên ảnh sắt, tinh mỏ bạc loại khoáng thạch này vật liệu, Trần Phàm tìm không biết bao lâu, mới ngẫu nhiên tìm được tinh mỏ bạc. Thiên ảnh sắt đến nay đã mấy trăm năm đi qua, đều không có bất luận cái gì hạ lạc. Phong Tiểu Kiều nói là như vậy, ta biết một vị đan sư nói trong tay hắn có ngươi cần có đại bộ phận dược liệu. Một thân mặc dù cũng là thánh đường cao thủ, nhưng lúc này cũng không tại thánh đường bên trong, ta đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi, chính ngươi cùng hắn mảnh trò chuyện. Nói Phong Tiểu Kiều cũng là lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Trần Phàm. Ngươi có thể thông qua viên này thông tin lệnh bài cùng người này liên lạc, hắn cụ thể thân phận ta không tiện nói cho ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng tùy tiện ở trước mặt hắn lộ ra thân phận, nhất là ngươi bây giờ đắc tội Dạ Yểm bộ tộc tình huống dưới ta minh bạch. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên, tiếp nhận lệnh bài nhẹ gật đầu. Trần Phàm trở về cung điện của mình đằng sau, đơn giản dịch dung đằng sau. Lúc này mới lấy ra miếng lệnh bài kia. Trên lệnh bài linh quang quấy động, rất nhanh một đạo linh quang hội tụ thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ra hỏa này hình dáng hư ảnh, hiện ra hình người, cụ thể khuôn mặt lại là căn bản nhìn không thấu. Ngươi chính là Phong Tiểu Kiều nói người kia, một đạo khàn giọng thanh âm vang lên. Trần Phàm nhẹ gật đầu, cũng là tận lực cải biến thanh tuyến cùng nói chuyện thói quen, Phong Tiểu Kiều nói ngươi trong tay, có ta cần đại bộ phận vật liệu, không biết ngươi có yêu cầu gì. Loại cấp bậc này vật liệu, đã không phải là nguyên tinh có thể cân nhắc. Người bình thường cũng sẽ không dùng để đổi thành nguyên tinh, đa số đều là lựa chọn lấy vật đổi vật. Người kia lắc đầu, nếu ta đoán không sai, ngươi sưu tập những tài liệu này có phải là vì luyện chế một loại nào đó đan dược đặc thù? Loại đan dược này 89 phần 10 đã đạt đến tiên đan cấp bậc. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lấp lóe. Hắn muốn luyện chế tiên đan, tự nhiên chính là Cửu Thiên Ngộ Đạo đan. Trên thực tế, một chút tại đan dược một đạo trên có nhất định tạo nghệ người, thông qua dược liệu đặc tính, có thể đoán ra được đại khái đan dược đẳng cấp cũng không tính khó. Mà trên thực tế, mặc dù Trần Phàm chính mình có Cửu Thiên Ngộ Đạo đan chủ dược, mà khắc cần vật liệu cũng là cực đoan chân quý, bị người đoán ra được cũng không khó. Hắn nhẹ gật đầu, không sai. Lại là cũng không có dấu giếm việc này. Lời vừa nói ra, người kia cũng là thoáng có chút kích động, ngươi có thể luyện chế tiên đan. Trần Phàm thì là lắc đầu, ta không những không hiểu được luyện chế tiên đan, ta thậm chí căn bản cũng không hiểu luyện đan. Ta sưu tập vật liệu, cũng là muốn tìm những người khác giúp ta luyện chế. Người kia nghe vậy cũng là thất vọng thở dài, thì ra là như vậy. Hắn hơi trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ta vốn còn muốn, nếu là các hạ biết được luyện chế tiên đan, chỉ cần để cho ta đứng ngoài quan sát các hạ luyện đan, ta liền có thể không ràng buộc dâng lên ta tất cả vật liệu. Trần Phàm thì là háng giọng một cái, quả quyết lắc đầu. Vị tiền bối kia không có khả năng cho phép người khác đứng ngoài quan sát. Nói đùa, hắn là để phủ linh mượn nhờ tiên luyện hồ lô luyện chế tiên đan. Nếu là tin tức này để lộ ra đến, hắn còn muốn hay không mệnh? Cái này tử kim tiên luyện hồ lô lại là chỉ sợ so bình thường tiên khí đều chân quý hơn, tiên nhân, ma thần vương đều sẽ động tâm, hắn đương nhiên không có khả năng để lộ ra đi. Người kia nghe vậy cũng là thở dài, lắc đầu, đã như vậy, vậy ta liền đổi một cái yêu cầu tốt, nếu ngươi có thể luyện được hai viên trở lên tiên đan, có thể hay không cho ta một viên? Trần Phàm nghe vậy lần nữa lắc đầu, không ngại nói cho các hạ, đan phương này cần có chủ dược, ta chỉ có một phần số lượng, luyện không ra viên thứ hai tiên đan. Chớ nói chi là, luyện đan loại chuyện này, vốn là có thất bại khả năng, chính ta đều chưa hẳn có thể bảo hộ nhất định được một viên, chớ nói chi là người kia lần nữa thất vọng lắc đầu, đã như vậy, vậy cứ như thế, nếu là các hạ nguyện ý để cho ta thấy tiên đan đan phương, ta liền đem các hạ cần tất cả vật liệu tặng cho các hạ. Trần Phàm nghe vậy, lại là không khỏi có chút dừng lại. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Phàm tự nhiên không có khả năng đáp ứng loại điều kiện này. Trên thực tế đan phương, thậm chí khả năng so tiên đan bản thân đều chân quý hơn. Nếu là biết đến nhiều, biết được người luyện chế nhiều, Trần Phàm còn muốn sưu tập những dược liệu này độ khó tự nhiên sẽ cao hơn. Nhưng trên thực tế vấn đề ở chỗ, đan phương này đã sớm tại Trần Phàm từ Không Minh trời trở về thánh đường thời điểm, liền đã cùng hưởng cho thánh đường. Thánh đường tiên nhân, Ma Thần Vương bọn họ đoán chừng cũng sớm đã đều biết phần này đan phương, mà những tiên nhân này, Ma Thần Vương bọn họ chưa hẳn sẽ không để lộ ra đi, đan phương này chỉ sợ đã có rất nhiều người biết, thêm ra một cái, đối với Trần Phàm mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tương phản chính hắn có thể tiết kiệm một số lớn tài nguyên hoặc là bảo vật, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Hắn giả bộ như một bộ xoan suýt, do dự bộ dáng, nếu là các hạ đáp ứng ta không lộ ra cho người thứ hai, ta liền đáp ứng ngươi dùng đan phương trao đổi trong tay ngươi dược liệu. Người kia cũng là lúc này vui mừng quá đỗi, xin các hạ yên tâm. Thẳng đến sau một tháng, Trần Phàm cũng là rốt cục gặp được cùng mình hoàn thành giao dịch người kia. Mặc dù là tại thập giới tháp hoàn thành giao dịch, song phương như cũng đều không có bại lộ riêng phần mình thân phận, mà cuối cùng song phương cũng là tại chỗ lập xuống thiên đạo lợi thể, được đến không ít tài liệu Trần Phàm, lúc này mới đem đan phương nói cho đối phương biết. Song phương đều là ý đầy mà về. Trong tay người này dược liệu rất nhiều, lại là trợ giúp Trần Phàm gom góp Cửu Thiên Ngộ Đạo đan 7-8 phần, mà Trần Phàm cũng là từ một thân trong tay có đổi lấy mặt khác tiên đan không ít vật liệu, chỉ bất quá đối với Trần Phàm mà nói, hắn ưu tiên muốn luyện chế hay là Cửu Thiên Ngộ Đạo đan. Còn lại ngộ đạo đan bộ phận kia vật liệu, nhưng cũng ít có đặc biệt chân quý cấp độ kia, Trần Phàm lại là không tốn mấy tháng, liền lại từ Phong Tiểu Kiều bên kia con đường tất cả đều làm đầy đủ hết. Dược liệu gom góp, Trần Phàm cũng là lúc này chui vào tiên phủ, lấy ra Tử Kim Tiên Luyện Hồ Lô liền bắt đầu luyện đan. Có Tử Kim Tiên Luyện Hồ Lô cùng phụ linh tại, Trần Phàm chỉ cần cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, sau đó chờ lấy là được rồi. Một tháng sau, ngộ đạo đan thành công luyện đi ra. Trần Phàm cũng là không do dự, trực tiếp liền nuốt xuống, tiếp tục bắt đầu bế quan. Tựa như là Trần Phàm lúc trước ăn vào che trời linh tụy lúc cảm giác, chỉ bất quá Trần Phàm không chỉ là tư duy tốc độ tăng lên, tự thân đối với đạo cảm giác cũng là càng thêm nhạy cảm, một chút qua lại khó mà cân nhắc đến phương diện, lộn xộn tuôn ra từ trong đầu xuất hiện. Chương 1076 đột nhiên tăng mạnh cùng nhị trọng trích tinh, chương 1076 đột nhiên tăng mạnh cùng nhị trọng trích tinh, từng cái kỳ diệu suy nghĩ cùng ý nghĩ không ngừng hiện lên. Hắn treo máy cột vị võ công, càng là lấy trên trăm lần tốc độ bắt đầu tiêu thăng, mà lại làm tiên đan, nó tác dụng hiệu quả cùng thời gian đều không phải là che trời linh tụy có thể so sánh, lại là đầy đủ chèo chống Trần Phàm tương đối dài thời gian loại này siêu tốc vận chuyển trạng thái. An vào tiên đan đằng sau, Trần Phàm cũng là trước tiên liền cầm lấy trụ quang chi hạch chui vào tu hành trong bí cảnh. Tiên đan hiệu lực thực khủng bố, lại là liên tiếp duy trì thời gian mấy chục năm, như cũng không có kết thúc. Mà tại mấy chục năm này nằm dưới tu hành, lâm lỗi tăng lên lại là so với quá khứ mấy ngàn năm bế quan đều càng khủng bố hơn. Hắn hai môn mới lấy được tiên nhân cấp vài kiếm thuật, lại đã sớm treo máy đến chính mình trưởng sinh ngũ trọng kiếm đạo có thể đạt tới cực hạn. Dù cho cái này hai môn kiếm thuật cũng không phải là thánh đường kiếm thuật, thiên kiếm bí cảnh không cách nào phụ trợ Trần Phàm tu hành. Cũng bởi vậy, hắn càng nhiều tinh lực lại là đặt ở đại đạo khác trên tu hành, lại là đều có thu hoạch không nhỏ. Lôi điện đại đạo đột phá trường sinh ngũ trọng cấp độ, địa hỏa nước tam môn đại đạo cũng là tuần tự đột phá trường sinh tứ trọng cấp độ. Phong chi đại đạo còn kém không ít, mà hắn tứ thánh kiếm cũng đều là đã treo máy đến đối ứng cảnh giới. Hắn lúc này sở ngộ chi đạo bên trong, lại là giết chóc chi đạo tiến độ kém cỏi nhất, không có cách nào, thánh đường bên trong cũng không có phụ trợ tu hành giết chóc chi đạo bí cảnh, chỉ dựa vào bản nguyên mảnh vỡ, căn bản không đủ. Cũng bởi vậy, Trần Phàm rất ít lãng phí thời gian, chủ động đi tu hành giết chóc chi đạo, tự nhiên tình huống dưới hắn giết chóc chi đạo cơ hồ không có trưởng thành, chỗ nào khả năng có chỗ đột phá. Đối với Trần Phàm mà nói, giết chóc chi đạo cảnh giới quá kém, tăng lên rất khó khăn, dù cho đạo thập phần cường đại, Trần Phàm cũng không có tận lực tu hành tất yếu. Nếu là tương lai, hắn mặt khác mấy cái đại đạo đều là lâm vào bình cảnh hoặc là bậc cửa, gạt ra thời gian, lại đến tu hành giết chóc chi đạo không đổi. Trừ các loại đại đạo bên ngoài, hắn rất nhiều treo máy công phu cũng đều là tại tiên đan dược lực tác dụng dưới, lấy được cực lớn đột phá. Trong đó vốn đang cần mấy ngàn năm treo máy cựu trọng bất diệt kim cương thân lại là rốt cục đạt đến viên mãn. Hắn dung huyết thuật cũng là đột phá đến tập trọng. Bất diệt kim cương thân không cần phải nói, chỉ cần tiến độ tăng lên, Trần Phàm tự thân thể chất cùng phòng ngự liền sẽ có chỗ tăng lên. Dung huyết thuật mang cho hắn tăng lên, lại là không thể so với viên mãn bất diệt kim cương thân nhỏ hơn, càng mấu chốt vẫn là hắn cuồng bạo thần thông như cũ đang không ngừng cường hóa, hao tổn cũng là càng ngày càng nhỏ. Mặc dù kiếm đạo của hắn cùng tự thân tu vi không thể cuối cùng đột phá trường sinh lục trọng, nhưng là thực lực của hắn lại là lần nữa nên đón một vòng bay bọn. Các loại đại đạo đột phá chỉ là phụ, bất diệt kim cương thân viên mãn, mang cho lâm lỗi thể chất cùng phòng ngự tăng lên lại là cực kỳ khoa trương. Lúc trước vạn trạch dựa vào viên mãn bất diệt kim cương thân liền có thể có phong vương cấp bậc chiến lực, lúc này ta đơn thuần thể chất lại là muốn so lúc trước vạn trạch còn muốn càng mạnh, kiếm đạo của hắn vốn sẽ phải so mặt khác đạo chiếm cư ưu thế, cho dù hắn vẫn chỉ là trường sinh ngũ trọng, nhưng là thực lực lại là căn bản không cần nhiều lời. Hiện tại ta dù cho không sử dụng trích tinh hẳn là cũng miễn cưỡng có phong vương thực lực, mắt hắn híp lại. Hắn hiện tại đối với xông qua 12 tầng thông thiên tháp cũng không nhỏ lòng tin. Dù sao thông thiên tháp bên trong mặc dù không cách nào vận dụng ngoại vật, nhưng lại là có thể vận dụng trích tinh. Chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn lập tức đi xâm tháp. Đối với hắn mà nói, sấm tháp mang tới chỗ tốt, một là thanh danh của mình, hai là chiến lệ. Nhưng trên thực tế, hai người này đối với hiện tại hắn tới nói đều không có đặc biệt lớn ý nghĩa. thậm chí có thể là một loại gánh vác. Hắn đắc tội Dạ Yểm bộ tộc, giết Dạ Yểm bộ tộc khả năng nhất thành tựu ma thần vương thiên tài. Nếu là ở thời khắc thế này bộc lộ ra thực lực của mình, sợ rằng sẽ càng làm cho Dạ Yểm bộ tộc kiêng kỵ, muốn trừ chính mình cho thông khoái. Mặc dù lấy Trần Phàm thực lực bây giờ, tự tin có thể tại Phong Vương ở trong đi ngang, nhưng là đối mặt ma thần vương, cho dù là yếu nhất ma thần vương, cũng không thể lại là đối thủ. Thậm chí tại cấp độ kia cao thủ dưới tay còn sống đều rất khó khăn. Trừ phi ta chân chính có ma thần vương cấp sổ thực lực, nếu không tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bộc lộ ra thực lực của ta. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, liếm môi một cái. Mặc dù đại đạo tương lai tăng lên sẽ tương đương chậm chạp, nhưng trên thực tế, theo thể chất đột phá, hắn lại là có thể đếm thử đi lần nữa xông trích tinh tháp tầng thứ 6. Lúc này thể chất của mình, đoán chừng tại Phong Vương ở trong đều xem như cực đoan khoa trương loại kia, lúc trước tương bằng cũng chưa chắc lại so với mình bây giờ cường đại, hắn đối với xông qua tầng thứ 6 trích tinh tháp vẫn rất có tự tin. Ý niệm của hắn khẽ động, lại là tiến nhập trong tiến phủ. Trích tinh tháp, tầng thứ 6. Trần Phàm xông thẳng lên trích tinh tháp 6 tầng, thôi động bất diệt kim cương thân trạng thái, lập tức vọt vào 6 tầng tháp bên trong. Trong đó lít nha lít nhít màu đen lưới theo Trần Phàm mạnh mẽ đâm tới, lại là phát ra thương 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 vang lên. Trên người hắn hỏa hoa nở rộ, màu vàng trên bên ngoài thân cũng là theo lần lượt va chạm xuất hiện màu đen tinh mịn nứt lưới, thế nhưng là tổn thương lại như cũ tại hắn có thể trèo chống phạm chủ bên dưới. Hắn coi như thoải mái mà lấy được đệ nhị trọng trích tinh công pháp, mà cầm tới môn này bí tịch đằng sau, Trần Phàm lại là cũng không sốt ruột rời đi, mà là lựa chọn bước lên tầng thứ 7 tháp. Đương nhiên, hắn rõ ràng, tầng thứ 7 tháp chính là chỉ có ma thần vương cấp đứng, đồng thời muốn thể chất cường đại ma thần vương hoặc là tiên nhân mới có thể xông qua. Nhưng hắn hay là lựa chọn đến thử. Mà đi tới tầng thứ 7 tháp, nhìn thấy thất trọng tràng cảnh hắn lại là không khỏi khẽ giật mình. Tầng 7 tháp ở trong không có cái gì. Tối thiểu nhìn bằng mắt thường đứng lên không có cái gì, dù cho Trần Phàm cũng là có chút không hiểu đấu. Hắn đương nhiên không có ngốc đến bọn thẳng tiến trong đó, mà là hướng về phía trước nô ra bàn tay. Dùng bàn tay đến khảo thí cái này nhất trọng đến tuột cùng có gì có thể sợ chỗ. Mà hắn vừa mới rôi ra tay không, lại là đột ngột bị một loại nào đó lực lượng vô hình hoàn toàn nhóm mó, sát na liền biến mất ở Trần Phàm trước mặt. Đồng thời một cỗ đau nhức kịch liệt lúc này mới từ cánh tay vị trí truyền đến. Trần Phàm khẽ miệng co giật rụt tay lại, hắn biểu lộ vi diệu nhìn xem cánh tay mình vị trí vương vức lỗ hồng, biểu lộ cũng là trở nên có mấy phần vi diệu. Nếu như nói lúc trước 6 tầng tháp mặc dù đáng sợ, khổ sở, thế nhưng là Trần Phàm còn biết chỗ đáng sợ ở nơi nào, tầng thứ 7 này tháp, hắn lại là cảm nhận được mờ mịt cùng nghi hoặc. Nhưng là có thể khẳng định là, lấy mình lúc này lực lượng cơ thể, căn bản không đủ để xông qua tầng này tháp. Lắc đầu, Trần Phàm thôi động nguyên thuật lực lượng, khôi phục cánh tay thương thế, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bị tự động bài xuất trích tinh trong tháp. Trích tinh ngoài tháp, phụ linh lại là đã sớm chờ ở giữa, trong khi người nhìn thấy Trần Phàm, cũng là một mặt kinh hỉ cùng tổn thức, "Trần Phàm, ngươi vậy mà đột phá tầng thứ 6 tháp." Trần Phàm lại là khẽ gật đầu, thật không có quá nhiều tự đắc chỗ. Trên thực tế, hắn đối với mình thông qua tầng thứ 6 tháp chuyện này, lúc đầu cũng không thấy đến lớn bao nhiêu khó xử. Hắn lúc này biểu lộ cũng là dị thường bi diệu. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là trích tinh nhị trọng tu hành khó khăn, để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trích tinh nhị trọng cần vài vạn năm treo máy mới có thể viên mãn. Đương nhiên cái này cũng không có tính ngộ đạo đan gần trăm lần hiệu suất tăng lên. Nếu là ngộ đạo đan dược lực như cũ có thể tiếp tục kéo dài, hắn mấy trăm năm liền có thể treo máy viên mãn. Nhưng mà, hắn ngộ đạo đan dược lực tại mấy chục năm này ở giữa lại là đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại là nhiều lắm là có thể lại duy trì hắn 2-30 năm tu hành. Mà gấp trăm lần tốc độ, 2-30 năm cũng bất quá tương đương với 2000-3000 năm treo máy, so sánh với trích tinh nhị trọng vài vạn năm treo máy mới có thể viên mãn thời gian, thực sự kém đến có chút nhiều. Chương 1077 lỗ hổng cùng hào sức, chương 1077 lỗ hổng cùng hào sức, chuyện này cũng quá bất hợp lý, phải biết lúc trước mới nhập môn tu hành trích tinh nhất trọng thời điểm, Trần Phàm bất quá là trưởng sinh tam trọng tu vi. Lúc này tu vi của hắn, thực lực so với lúc trước đều có cực lớn đột phá, kết quả đệ nhị trọng treo máy thời gian lại là trở nên dài hơn. Trần Phàm bất diệt kim cương thân đệ cửu trọng treo máy, đều không có khoa trương như vậy. Bất quá cùng bất diệt kim cương thân đệ cửu trọng, hoàn toàn dựa vào Trần Phàm chính mình suy nghĩ, treo máy hiệu suất rất khó có chỗ tăng lên khác biệt, Trần Phàm dù sao có đồng huyền tiên nhân lưu lại trích tinh tu hành chiếu ảnh, hắn cũng sẽ thu hoạch được không ít lần tiến độ đột phá cùng treo máy hiệu suất tăng lên. Ta lúc đầu hẳn là có thể đủ đem treo máy sử dụng thời gian áp xúc đến 1/10 bên trong, chỉ bất quá dù cho có thể áp xúc 1/10 bên trong cũng cần mấy ngàn năm thời gian, cũng là tương đương dài dằng dặc. Trần Phàm thực lực càng mạnh, càng là cảm nhận được tu hành khó khăn. Hắn cũng là càng đối với phụ linh lời nói những cái kia thượng cổ nghịch thiên các thiên tài cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ bất quá, có treo máy cột bị hắn, tu vi càng cao ưu thế càng lớn, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, chờ mình cũng thành tiểu tiên nhân rồi, hắn chỗ có được ưu thế liền sẽ càng lớn, chính mình chưa hẳn không sánh bằng người bên ngoài. Có cựu thiên ngộ đạo đan dược lực tiếp tục, Trần Phàm chỉ dùng thời gian 10 ngày quan sát trích tinh đệ nhị trọng chiếu ảnh, liền đem tự thân hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Kết quả cuối cùng lại là so với hắn trong dự đoán còn muốn tốt hơn, hắn treo máy hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà lại hắn tiến độ cũng là nhảy lên không ít lần, kết quả so với hắn tưởng tượng được còn tốt hơn. Đằng sau hắn cũng là thôi động trụ quang chi hạch tiếp tục tu hành, chủ yếu tinh lực tất cả đều đặt ở trích tinh phía trên. Hơn 20 năm đằng sau, Trần Phàm cựu thiên ngộ đạo dạng đan thái kết thúc, hắn nhị trọng trích tinh lại là cút máy hơn phân nửa. Còn lại một chút lại là chỉ cần 1000 năm tả hữu thời gian liền có thể viên mãn. Vốn định nhất cổ tác khí, tại trụ quang chi hạch hạ tướng trích tinh treo máy đến viên mãn, cũng không có các loại tu hành trăm năm, chuyện lúng túng phát sinh, hắn tự thân nguyên tinh lại một lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Theo hắn tự thân thể chất biểu tốc tăng lên, chủ quang chi hạch thời gian chậm dần bội số càng lúc càng lớn, lúc này hắn có thể phóng đại cực hạn bội số, lại là cũng đang không ngừng gia tăng, hắn tiêu hao tự nhiên cũng là lớn hơn. Thế là, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời xuất quan, lại đi tìm Phong Tiểu Kiều. Trần Phàm, ngươi có phải hay không đầu óc choáng váng? Nhiều như vậy bảo vật tài nguyên, dùng để năng lượng kết tinh. Phong Tiểu Kiều một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm lấy ra tương đương nhiều đan dược, bảo vật, không thiếu một chút đỉnh cấp thánh cấp đan dược và cao tinh cấp bậc đạo khí. Trần Phàm lại là trùng điệp lắc đầu, ta cần gấp đại lượng năng lượng kết tinh, những bảo vật này, tài nguyên với ta mà nói đều vô dụng. Bản thân của hắn thân gia quá hùng hậu, bình thường phong vương cao thủ cũng không sánh bằng. Vật phẩm bản thân giá trị, hoặc là khan hiếm trình độ, xa so với không được đối với hắn bản thân tác dụng trọng yếu. Vô dụng đồ vật, lại chất quý, lại khan hiếm, như cũng vô dụng. Phong Tiểu Kiều gặp Trần Phàm bộ dáng này, lại là lắc đầu, chúng ta bộ tộc Phu Mã có mấy tòa thiên linh khoáng mạch, Trần Phàm ngươi có năng lượng kết tinh lỗ hổng, ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên. Thiên linh khoáng thạch chính là một loại cao nồng độ năng lượng kết tinh, lại là so với bình thường nguyên tinh năng lượng ẩn chứa phải hơn rất nhiều. Chỉ bất quá không có nguyên tinh như vậy phổ biến, nhưng thực tế giá trị lại là cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, đối với Trần Phàm thực lực này cao thủ, rất ít trực tiếp hấp thu nguyên tinh bên trong năng lượng dùng cho tu hành, bởi vì hiệu suất quá thấp. Trần Phàm thì là hai mắt lóe lên, Tiểu Kiều nệ thủ hạ thiên linh mỏ, lớn bao nhiêu quy mô? Phong Tiểu Kiều nói ta bộ tộc phụ mã cái này năm cái khoáng mạch, hàng năm đại khái bản bạc có thể sản xuất mấy triệu kg thiên linh mỏ. Bởi vì khoáng mạch vị trí hạch tâm có thiên linh thạch tinh, có thể không ngừng tạo ra thiên linh mỏ, cho nên bạn năm bên trong lại là căn bản không cần lo lắng sẽ đào rỗng. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động, mấy triệu kg thiên linh mỏ chuyển đổi thành nguyên tinh, đại khái có thể đáng 3-4 ngàn vạn nguyên tinh. Không hổ là có được ma thần vương thế lực, thật là có tiền. Vẹn vẹn lấy một tòa thiên linh mỏ khoáng mạch để dành đến, chính là tương đương kinh khủng một bút tài phú. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, Tiểu Kiều ngươi trước cho đổi ta 1 tỷ kg thiên linh mỏ đi. Phong Tiểu Kiều nghe được Trần Phàm lời nói, cũng là không khỏi khẽ giật mình, khoe miệng nàng run rẩy. Trần Phàm ngươi có lầm hay không đơn vị à? Ngươi biết 1 tỷ kg thiên linh mỏ đại biểu cho cái gì sao? Dù cho ta bộ tộc phủ mạ thiên linh mỏ 5 cái cộng lại, khai thác đi ra khoáng thạch tất cả đều để dành đến, cũng muốn ngàn năm mới có thể tích lũy đến khoa trương như vậy thiên linh mỏ. Trần Phàm thì là gật đầu, ta không có nói sai. Trần Phàm lúc này thôi động trụ quang chi hạch, mỗi một ngày tiêu hao nguyên tinh đều muốn mấy chục vạn, hàng năm liền muốn tiêu hao gần ước nguyên tinh. 1 tỷ kg thiên linh mỏ, đại khái tương đương với 300-400 ức nguyên tinh, nhưng cũng bất quá có thể chống đỡ Trần Phàm mấy trăm năm thời gian tu hành. Đương nhiên thực tế trụ quang chi hạch bên dưới, Trần Phàm tu hành thời gian là dài hơn nhiều, nhưng là cũng không thể không nói, cái này tiêu hao cực đoan kinh khủng. Phong Tiểu Kiều biểu lộ vi diệu, có thể là có thể, bất quá lớn như vậy bút thiên linh mỏ, Trần Phàm ngươi muốn hối đoái, lại là phải bỏ ra không ít bảo vật. Tài nguyên Trần Phàm thì là như mày, trong tay của ta dư thừa tài nguyên còn nhiều, Tiểu Kiều ngươi giúp ta liên hệ chính là. Phong Tiểu Kiều biểu lộ vi diệu mắt nhìn Trần Phàm, sau đó lại là nhẹ gật đầu, ngươi chờ một chút, ta đi tìm phụ thân đại nhân hỏi một chút. Phong Tiểu Kiều tạm thời rời đi, cũng không lâu lắm, liền trở về tới, nét mặt của nàng càng thêm vi diệu. Thế nào? Trần Phàm lại là không khỏi thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ bộ tộc phụ mạ không đồng ý giao dịch với ta? Phổ thông năng lượng kết tinh trao đổi mặt khác tài nguyên, nghĩ như thế nào cũng là bộ tộc phụ mạ chiếm cứ ưu thế à? Trần Phàm thực sự nghĩ không ra, bộ tộc phụ mạ sẽ không đồng ý. Phong Tiểu Kiều lắc đầu, biểu lộ càng thêm vi diệu, ta mới vừa rồi cùng cha Hàn Nguyên, làm cha nghe nói Trần Phàm ngươi muốn 1 tỷ kg thiên linh mỏ, hắn liền nói với ta, không cần ngươi bất kỳ chỗ tốt nào, trực tiếp tặng không cho ngươi. Nghe được Phong Tiểu Kiều lời nói, Trần Phàm cũng là không khỏi khẽ giật mình, cái này, 1 tỷ kg thiên linh mỏ, tặng không cho ta. Dù cho thực lực đạt đến phong vương cấp bậc, 1 tỷ kg thiên linh mỏ với hắn mà nói cũng không phải có thể tùy ý không nhìn số lượng nhỏ. Vị kia bộ tộc phủ mà ma thần vương vậy mà trực tiếp tặng không, Trần Phàm cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn lông mày chau động, suy nghĩ phi tốc chuyển động, lại là nhịn không được nói, là bởi vì trước đó viên tiên đan kia. Phong Tiểu Kiều tám con mắt nháy nha nháy, có khả năng một viên tiên đan giá trị là không cách nào tính toán. Đừng nói 1 tỷ kg thiên linh mỏ, liền xem như đổi chục tỷ kg cũng đổi được đến. Bảo vật chân chính, căn bản không phải nguyên tinh, thiên linh mỏ có thể cân nhắc. Chỉ bất quá đi qua Trần Phàm gió êm dịu ma bộ tộc giao dịch đã kết thúc, Trần Phàm cũng là tự nguyện tiến hành giao dịch, theo lý thuyết, đối phương không khách khí như vậy, cũng là không sao. Hiển nhiên vị kia bộ tộc phủ mà ma thần vương là đang tận lực bán Trần Phàm một bộ mặt. Trần Phàm biểu lộ vi diệu, vốn còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn nhìn về phía Phong Tiểu Kiều, ngữ khí cũng là trước nay chưa có trinh trọng, giúp ta chuyển cáo cho Kiều Kiều phụ thân ngươi đại nhân, chuyện này ta nhận hạ. Phong Tiểu Kiều đồng dạng biểu lộ phức tạp nhẹ gật đầu, phụ thân nói hắn đã để người tới đưa thiên linh mỏ, bất quá cái này muốn Trần Phàm các ngươi cái 1-2 ngày. Trần Phàm thì là khoát tay áo, không sao. Chương 1078 rời đi cùng Lậu Nộ. Chương 1078 rời đi cùng Lậu Nộ. Không đợi được ngày thứ hai, Phong Tiểu Kiều liền cầm lấy một cái giới tử thạch tìm đến Trần Phàm. 1 tỷ kg thiên linh mỏ tới tay, Trần Phàm tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng lần nữa dâng lên đối với Phong Tiểu Kiều phụ thân ánh mắt tán thành. Mà thiên linh mỏ tới tay, hắn cũng là tiếp tục bắt đầu bế quan tu hành. Chỉ bất quá không có Cửu Thiên Ngộ Đạo đan hiệu lực, hắn các loại đại đạo thần thông tiến cảnh đều chậm đáng thương. Nếu không có có Trích Tinh đệ nhị trọng như cũ đang không ngừng tinh tiến, hắn khả năng cũng sẽ không tiếp tục chết bế quan. Trên thực tế, hắn lúc đầu dự định thực lực đạt tới phong vương đằng sau, đi xông vào một lần ngoại hải. chỉ bất quá như là đã giải tỏa Trích Tinh nhị trọng, lại là không ngại chờ Trích Tinh nhị trọng viên mãn lại xuất phát không muộn. Thời gian gián tiếp, ngoại giới hơn 20 năm qua đi, Trần Phàm tại trụ quang chi hạch bên dưới lại là lần nữa khổ tu ngàn năm, mà hắn rốt cục đem nhị trọng Trích Tinh tiến lên đến viên mãn. Mà tại cái này thời gian ngàn năm, hắn trừ đem Trích Tinh tiến lên đến viên mãn, phương diện khác, hắn trừ đem địa hỏa nước gió sau cùng gió chi đạo tiến lên đến trường sinh tứ trọng, phong thánh kiếm lại cốt máy nhất trọng bên ngoài, phương diện khác, cơ hội là không có bất kỳ cái gì tăng lên. Ngược lại là loạn thất bắt ao, có tác dụng hay không thần thông, bí pháp, hắn cốt máy không ít. Đương nhiên trừ Trích Tinh bên ngoài, những thứ đồ khác đối với hắn thực lực tăng lên đều không có quá lớn trợ giúp, ngược lại là khiến cho cá nhân hắn thủ đoạn càng thêm bằng diện. Trích Tinh nhị trọng viên mãn, tăng thêm ta bây giờ lực lượng cơ thể cùng hồng mông kiếm, không biết hiện tại ta có thể hay không chính diện cùng ma thần vương chống đỡ. Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Hắn không thôi động Trích Tinh cùng các loại đạo khí, cũng đã miễn cưỡng có phong vương thực lực. Nếu là thuốc dùng nói, hắn thực lực bản thân đoán chừng đã triệt để vượt ra khỏi bình thường trường sinh giới hạn, coi như không bằng ma thần vương, hẳn là cũng không kém quá nhiều. Trong lòng của hắn kích tình bành trướng sau khi, ngược lại là cũng không có nổi điên đến, muốn thật tìm một cái ma thần vương thử một chút thực lực mình dự định. Có thể đánh thắng tỷ lệ sát suất lớn không lớn. Chính mình Trích Tinh nhị trọng, căn bản không vận dụng được mấy chiêu, coi như uy lực có thể sờ đến ma thần vương bên cạnh, cũng không thể lại là ma thần vương đối thủ. Nhưng là, ma thần vương phía dưới, trường sinh đẳng cấp đối thủ, lại là không thể nào có người sẽ là đối thủ của hắn. Nên đi ngoại hải. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng đối với đại đạo linh ngộ, dù cho có trụ quang chi hạch trợ giúp, hắn muốn lại làm ra đột phá, lại là rất khó. Lưu tại thánh đường, có lẽ an nhàn, nhưng hắn muốn đột phá trường sinh lục trọng, thậm chí là hiểu thông đại đạo, lại là còn không biết muốn bao nhiêu thời gian. Hắn cần càng nhiều kích thích, cần thích hợp hơn ngộ đạo hoàn cảnh, cũng cần đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Mà ngoại hải lại là hoàn toàn thỏa mãn Trần Phàm nhu cầu. Trên thực tế, lấy Trần Phàm lúc này thực lực, tiến về ngoại hải, trừ phi xâm nhập trong đó gặp được ma thần vương, bằng không hắn không sợ hãi. Cho dù là ma thần vương cao thủ, Trần Phàm đánh không lại cũng chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Hắn vụ không bí điển tại dài rằng giặc thời gian tu hành cùng treo máy phía dưới, tiến độ tiến triển cũng là cực nhanh, mặc dù đệ thất trọng còn không có hoàn toàn viên mãn, nhưng là cũng không kém quá nhiều. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là càng lúc càng lớn. Hắn lại là lúc này rời đi thánh đường. Đương nhiên, hắn còn để lại một cái phân thân tại thánh đường bên trong, dù cho bản tôn gặp nạn, chết oan chết uổng, hắn như cũng còn có làm lại cơ hội. Ngoại hải khoảng cách thánh đường đâu chỉ trăm vạn dặm, lại là so thánh đường đến bắc vực biên giới đều càng xa. Trần Phàm có vụ không bí điển mặc dù tại hỗn độn trong biển, hắn cũng không dám tùy ý na gì, nhưng là muốn đi ngoại hải lại như cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Chỉ bất quá Lâm Lỗi cũng không có lựa chọn trực tiếp thôi động vụ không bí điển na gì, mà là gọi ra tiểu điệp, một đường hướng phía ngoại hải phương hướng bay đi. Trần Phàm vụ không bí điển tiến độ hoàn toàn chính xác rất cao, thậm chí dùng đi như vậy mấy lần cơ hội, na gì ra ngoài biển hoàn toàn chính xác không khó, nhưng là hắn không gian hạt giống lực lượng lại là có hạn. Ngoại hải loại địa phương này mức độ nguy hiểm cực cao, Trần Phàm lại là phải giữ tự thân ở vào hoàn toàn trạng thái tế bào. Nếu là ở ngoại hải bên trong, chính mình gặp được nguy hiểm, không gian hạt giống lực lượng hao phí quá nhiều, chính mình thời khắc mấu chốt không khởi động được vũ không bí điện lực lượng, đó mới là thật thảm. Mà tiểu điệp tốc độ lại là đương nhiên không cần phải nói, thậm chí rất nhiều phong vương cao thủ tốc độ cũng không sánh bằng tiểu điệp, hơn trăm vạn dặm đường nhìn qua rất dài, tại tiểu điệp phi nhanh phía dưới, lại là cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đại khái tại Trần Phàm, rời đi thánh đường 340 vạn dặm vị trí. Bầu trời một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, lại là có một bóng người đột ngột ngăn ở Trần Phàm trước mặt. Cho dù là tiểu điệp tốc độ, so sánh cùng nhau cũng là hơi có không kịp. Là phong vương cao thủ. Tiểu điệp toàn lực tốc độ cực kỳ khoa trương, thậm chí một chút không am hiểu tốc độ phong vương đều chưa hẳn có thể bằng. Có thể tại tốc độ một phương diện vượt qua tiểu điệp, tuyệt đối là phong vương cấp bậc, mà lại là thực lực khá mạnh phong vương cao thủ. Mà khi nhìn người tới ngoại hình, Trần Phàm liền biết một thân phận. Nó lại là đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen kịt, chính là Dạ Yểm bộ tộc thành viên. Hắn để tiểu điệp dừng lại, cũng là biểu lộ vi diệu nhìn xem ra hỏa này. Trần Phàm, ngươi rốt cục chịu rời đi thánh đường, ta thế nhưng là đợi ngươi tốt chút năm. Nó mặt mũi tràn đầy u ám cùng băng lãnh, ta tại thánh đường thời điểm, thế nhưng là mấy lần muốn gặp ngươi, đều bị ngăn lại, nể là Ám Nguyệt Vương. Trần Phàm nhíu mày. Đầu này Dạ Yểm cười lạnh một tiếng, ta chính là Ám Nguyệt Vương. Trần Phàm thì là híp mắt lại, các ngươi Dạ Yểm bộ tộc, dám ra tay với ta, hẳn là liền không sợ Bắc Minh tiên nhân rồi sao? Nghe được Trần Phàm lời nói, Ám Nguyệt Vương cũng là thần sắc gặp lại, chỉ bất quá rất nhanh hắn lại hừ một tiếng, ngươi cho rằng tiên nhân loại nhân vật cấp độ kia sẽ tùy ý xuất thủ sao? Chỉ cần ta Dạ Yểm bộ tộc không sử dụng ma thần vương, vị kia Bắc Minh cũng là không có khả năng lại vì ngươi xuất thủ. Trần Phàm tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Hắn nhíu mày nhìn về phía một thân, các ngươi là như thế nào xác nhận vị trí của ta? Tại giải quyết Hắc La đằng sau, hắn thậm chí căn bản đều không có gặp qua Dạ Yểm bộ tộc người, hắn cũng có thể khẳng định trên người mình không có bị đối phương lưu lại dấu vết gì. Ám Nguyệt Vương cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm này thiên cơ chi đạo cường đại cỡ nào a? Ta Dạ Yểm bộ tộc chuyên môn tìm một vị am hiểu thiên cơ chi đạo tiên nhân thôi diễn tung tích của ngươi, ngươi đương nhiên trốn không thoát. Lâm Lỗi nghe vậy cũng là giật mình. Che đậy nhật kính dù sao cũng không hoàn chỉnh, lực lượng tiêu thốn, mà Trần Phàm bản nhân tu vi cũng là hơi yếu đi một chút, cũng không có cách nào phát huy ra che đậy nhật kính hoàn chỉnh lực lượng. Tiên nhân cấp số cao thủ tự mình thôi diễn thiên cơ, che đậy nhật kính cũng không khả năng sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Hắn híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ chuyển động, lại là cũng không lập tức cùng một thân xuất thủ. Vị này Á Nguyệt Vương cho dù mạnh hơn, Lâm Lỗi đối với giải quyết hắn cũng không thấy đến có chuyện gì khó xử. Thực lực mình tiến triển quá mức khoa trương, mặc dù là mượn trụ quang chi hạch nguyên nhân, thế nhưng là bản thân hắn treo máy thiên phú tác dụng lại là cũng không cần nhiều lời. Nếu là mình bạo lộ ra thực lực, không nói toàn bộ thực lực, dù cho chỉ là cùng Phong Vương chống lại thực lực, cũng thật sự là có chút khoa trương. Nếu là biết được mình đã có Phong Vương thực lực, gia điểm bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ tốn hao càng lớn đại giới đối phó chính mình. Trần Phàm nói là thực lực có đột phá, thậm chí tự tin có thể hơi sánh vai Ma Thần Vương, nhưng hắn dù sao không có cùng chân chính Ma Thần Vương giao thủ qua. Mà gia điểm bộ tộc dù sao có 3 cái Ma Thần Vương. Nếu là gia điểm bộ tộc vận dụng phương pháp gì ngăn trở bắt mình, ngoài định mức phân ra Ma Thần Vương ra tay với mình, lấy thực lực của mình chỉ sợ vẫn là không ngăn nổi. Mình không thể độc thủ, tối thiểu không thể ở chỗ này tùy ý độc thủ. Chương 1079 ngoại hải cùng miểu sát. Chương 1079 ngoại hải cùng miểu sát. Trần Phàm trong lòng có lập kế hoạch, lại là nhìn chằm chằm Ám Nguyệt Vương một chút, sau đó thúc dục chỉ xích thiên nhai lực lượng. Lấy hắn bây giờ vũ không bí điển tu hành tiến độ, lại là chỉ có Ma Thần Vương, tiên nhân cao thủ có thể so với được hắn. Một cái Phong Vương, cho dù cường đại tới đâu Phong Vương muốn ngăn cản hắn, cũng căn bản là đang nằm mơ. Như nước gợn sóng hiện lên, thân thể của hắn liên đối tiểu điệp, lại là chớp mắt hóa thành biến mất trong không khí. Ám Nguyệt Vương lúc đầu băng lãnh biểu lộ cũng bị chậm lại, sau đó kinh ngạc quay đầu tứ phương, chỗ nào còn tìm đạt được Lâm Lỗi? Làm sao lại? Đại khái bên ngoài mấy vạn dặm, một chỗ to lớn trên đầm lầy, Trần Phàm thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trên không đầm lầy. Thân thức của hắn khuấy động bắn ra bốn phía, sau đó xuất ra địa đồ bắt đầu xác nhận chính mình vị trí. Hắn cũng là nhíu mày, nơi này tựa như là Vân Mộng đầm lầy, cái này Vân Mộng đầm lầy lại là hỗn độn hải chúng nhiều hiểm địa một trong, nghe nói có Phong Vương đẳng cấp đại yêu tòa trấn. Đương nhiên, đối với cái này lúc Trần Phàm mà nói, nơi đây hiểm địa mức độ nguy hiểm lại là còn không tính quá cao. Cũng liền tại lúc này, trong đầm lầy, đột nhiên một đạo thân ảnh to lớn vô cùng chui ra đầu đến. Chừng mấy trăm trượng màu tím cự mãng, kích xạ mà tới, đầu lâu to lớn một ngụm hướng phía Trần Phàm cắn tới. Xuất sinh muốn chết. Trần Phàm thần trên thân huyết quang đột nhiên lóe lên, sau đó vây tay hướng về phía trước. Xoẹt một tiếng, đầu này màu tím cự mãng lúc này bị chém thành vô số khối thịt, tản mát đại địa. Con cự mãng này nhưng cũng là một đầu trường sinh lục trọng đẳng cấp hung thú kinh khủng. Thế nhưng là vào lúc này Trần Phàm trước mặt, lại là phất tay có thể diệt. Lắc đầu, Trần Phàm lại là lần nữa gọi ra tiểu điệp, tiếp tục xuất phát. Đáp lấy tiểu điệp, tiếp tục hướng ngoại hải phương hướng tiến lên. Khi hắn đi vào ngoại hải biên giới thời điểm, hắn lại là đột nhiên lần nữa dừng lại thân hình, nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Trần Phàm, ngươi cho rằng ngươi trốn đi được sao? Nương theo lấy mây đen cuộn cuộn, Ám Nguyệt Vương lại là lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Rốt cục đến đây, ai Trần Phàm hai mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo, lại là như cũ không cùng một thân giao thủ, thôi động tiểu điệp tốc độ cao nhất, trực tiếp hướng phía ngoại hải phương vị mà đi. Muốn chạy trốn? Ám Nguyệt Vương hai mắt băng lãnh, lại là vây tay chưa nắm, một thanh màu đỏ như máu loan đao đột ngột xuất hiện ở trong tay. Đồng thời một thân trên thân một cỗ sắc bén khí tức khuấy động mà lên, một thân một tay hướng về phía trước, trong tay hắn huyết sắc loan đao phút chốc bắn ra, đầy trời mây đen khuấy động. Cái này huyết sắc loan đao lại là phản phất hóa thành huyết nguyệt bao phủ chân trời. Trong tiếng oanh minh, to lớn huyết sắc loan đao trực tiếp hướng Trần Phàm mà đi. Mà Trần Phàm thì là phản phất không nghe thấy, đem Bạch Hoàng Giáp lực lượng kích phát đến cực hạn, cũng không làm bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp hướng phía ngoại hải phương vị mà đi. Bạch Hoàng Giáp phòng ngự từ không cần nhiều lời, cho dù là Ám Nguyệt Vương là phòng vương cao thủ, cũng phải bị suy yếu chín thành lực đạo, còn lại lực lượng tự nhiên là không có khả năng làm bị thương giờ này khắc này Trần Phàm. Tố chất thân thể của hắn quá mức cường hãn, chỉ bất quá Trần Phàm lại là giả vờ giả vịt, đột nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra. Đồng thời trên thân khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Hảo tiểu tử, chắc không được có thể giết Hắc La sau người nó. Ám Nguyệt Vương trên mặt cũng là lóe lên một vòng bi diệu, hắn hừ lạnh một tiếng, lại là phi nhanh hướng về phía trước, gắt gao hướng phía Trần Phàm đuổi tới. Một bên đuổi, còn vừa không bên từng đao bổ về phía Trần Phàm. Nương theo lấy lưu chuyển đại đạo đạo vận, cùng khuấy động mênh mông, Trần Phàm lại là trực tiếp xông vào đen kịt một màu, tối tăm không ánh mặt trời ngoại hải bên trong. Thẳng đến lúc này, Ám Nguyệt Vương động tác mới có chút ngưng tụ. Ngoại hải chi nguy hiểm, một thân tự nhiên cũng là biết đến. Tiểu tử này Ám Nguyệt Vương hơi chần chờ một chút, lại như cũng lựa chọn đuổi đi bảo. Ngoại hải hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng đó là xây dựng ở xâm nhập ngoại hải điều kiện trước tiên phía dưới. Ngoại hải thực tế phạm vi là tương đương to lớn, không thâm nhập trong đó, cũng là không có khả năng gặp được Ma Thần Vương đẳng cấp cao thủ. Thân là Phong Vương cao thủ, Ám Nguyệt Vương tự nhiên đối với thực lực của mình hay là có nhất định lòng tin. Ngoại hải đen kịt một màu, nửa điểm quang mang không còn, không chỉ là như vậy, trong đó không gian ba động hỗn loạn, thần thức cũng muốn nhận cực lớn hạn chế, đồng thời tự nhiên áp lực cũng muốn vượt xa quá hỗn độn hải. Tiến vào ngoại hải đằng sau, Trần Phàm lại là có một loại lần nữa đến Thái Dương thần đỉnh cảm giác, toàn thân thời thời khắc khắc đều muốn nhận áp lực thật lớn. Trên thực tế, ngoại hải áp lực là muốn rộng lớn qua thần đỉnh, mà lại làm cho người ta cảm thấy không nhỏ kiểm chế cảm giác. Chắc không được ngoại hải chỉ có phong hầu cao thủ có thể tiến vào bên trong, vẹn vẹn áp lực này cũng không phải bình thường trường sinh có thể kháng trụ. Không chỉ là áp lực, ngoại hải bên trong đại đạo pháp tắc càng thêm hỗn độn, trực tiếp, mà càng mấu chốt chính là, ngoại hải không tại thiên đạo nhìn chăm chú phạm chủ phía dưới, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Ngoại hải phát sinh hết thảy, chỉ cần không có người tận mắt chứng kiến đến, vậy liền căn bản sẽ không có người biết. Liền xem như thiên cơ một đạo tiên nhân, cũng đừng hỏng thôi diễn ra cái gì đến. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, thân thể lại là đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trong vô biên hắc ám, không trốn đúng không? Nương theo lấy mãnh liệt cuồng bạo linh quang, một đạo màu đỏ như máu loan đao từ trong bóng tối bay ra, trực tiếp hướng phía Trần Phàm mà đến. Trần Phàm thì là nhếch miệng cười cười, sau đó vây tay hướng về phía trước, lãnh phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Xuống một khắc, trên người hắn một cỗ cuồng bạo, sao động lực lượng trào lên mà ra, trong tay hắn lãnh phong kiếm trực tiếp hướng về phía trước rơi xuống. Nhanh đến cực hạn kiếm quang qua đi, trên bầu trời huyết nguyệt cũng là bị chém thành huyết ảnh. Mãnh liệt sao động kiếm khí hướng bốn phương tám hướng trào lên. Làm sao lại? Trong bóng tối, Ám Nguyệt Vương một mặt kinh ngạc mà nhìn xem toàn thân huyết quang, kim quang sen lẫn lượn lờ Trần Phàm, khóe miệng của hắn run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thực lực của ngươi, Trần Phàm có thể dễ dàng như thế phá vỡ chính mình toàn lực công kích, lại là tuyệt đối đã có phong vương đẳng cấp thực lực. Không đối, nếu là nễ thật đã cường đại đến loại tình trạng này, làm sao có thể trước đó mặc cho ta công kích mà không hoàn thủ? Không có khả năng. Trần Phàm thì là nết miệng cười cười, ta nếu là hoàn thủ, ngươi làm sao có thể cùng ta tiến vào ngoại hải bên trong đâu? Nếu là ở bên ngoài vận dụng thực lực, cho dù là miểu sát đối phương, thực lực mình tin tức cũng tuyệt đối sẽ bộc lộ ra đi. Gia Yểm bộ tộc nếu là biết mình lúc này thực lực, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc cho mình trưởng thành cơ hội. Mà ngoại hải khác biệt, nơi này ngay cả thiên đạo ý chí đều không thể bỏ ra ánh mắt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình nếu là giết chết Ám Nguyệt Vương, Gia Yểm bộ tộc cũng căn bản không có khả năng biết được xác thực kết quả. Ngoại hải quá mức là thủ, Ám Nguyệt Vương chết đi, Gia Yểm bộ tộc cũng hơn nửa sẽ cho rằng một thân gặp ngoại hải bên trong nguy hiểm. Ám Nguyệt Vương nghe được Trần Phàm lời nói, cũng là đột nhiên biến sắc, lại là trực tiếp quay đầu quay người, hóa thành lưu quang hướng ra ngoài hải trì bên ngoài mà đi. Mà Trần Phàm thì là lắc đầu, coi ngươi lựa chọn đuổi ta lúc tiến vào, kết cục của ngươi cũng đã nhất định. Trong tay hắn lãnh phong kiếm bỗng nhiên trước vùng mà ra. Không giống với trước một kiếm có trô giữ lại, hắn một kiếm này lại là vận dụng toàn bộ tăng phúc, cũng là lần đầu thúc dục chính mình nhị trọng trích tinh. Mà kiếm pháp thì là đạt đến thập nhất trọng hồng mông kiếm, cũng là hắn bây giờ đơn thể chiêu thức đỉnh cao nhất. Địa hỏa nước do bốn loại đại đạo chi lực mờ mịt tụ hợp, tại Trần Phàm cực kỳ khoa trương lực lượng bạo phát xuống chém ra, sắc bén kiếm quang càn quét mà ra, mãnh liệt hướng về phía trước, lại là chớp mắt đem chạy trốn Ám Nguyệt Vương thân thể thôn vệ. Ma Thần Vương, là Ma Thần Vương cấp bậc công kích. Ám Nguyệt Vương sắc mặt đau thương, lại là căn bản không kịp tiến vào tâm tướng thế giới, bên ngoài thân hắn một tầng như hư như ảo linh quang khuấy động mà lên, chỉ là lại không có thể ngăn cản Trần Phàm kiếm khí một lát, liền ầm vang vỡ vụn. Chớp mắt một thân thể liền bị không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng ép thành một mịn. Chương 1080 bí ẩn cùng phát hiện, chương 1080 bí ẩn cùng phát hiện, trùng trùng điệp điệp trùng kích tứ tán quái động. Kiếm quang lướt qua, Ám Nguyệt Vương hết thảy đều biến thành một mịn. Kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Trần Phàm trước mặt trong hư không, trừ cái kia huyết hồng loan đao bên ngoài, lại là chỉ có một viên có lít nha lít nhít vết dạng kim đan trôi lơ lửng ở trong đó. Trần Phàm thì nhíu mày. Cho dù là với hắn mà nói, đánh giết Ám Nguyệt Vương cũng thật sự là quá thuận lợi một chút. Gia hỏa này bản thân thực lực tại Phong Vương chỉ có thể coi là trung thượng, không có cửu tinh cấp bậc phòng ngự đạo khí, cũng không có Ma Thần Vương lưu lại át chủ bài ra chỉ hắn lắc đầu. Nếu là Ám Nguyệt Vương có được hai người này bên trong bất kỳ một cái nào, Trần Phàm muốn đánh giết hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đối với có định tinh kính cùng vũ không bí điện Trần Phàm mà nói, cũng đơn giản là nhiều bài kiếm sự tình. Lắc đầu, Trần Phàm cũng là tiến lên, đem nó người kim đan cùng huyết hồng loan đao bỏ vào trong túi. Huyết hồng này loan đao làm Phong Vương cao thủ chủ lực vũ khí, không phải cựu tinh cũng là bắt tinh đạo khí, mà một thân trong kim đan lại là ẩn chứa kỳ nhân tâm tướng thế giới, bên trong cũng là có không ít bảo vật, tài nguyên. Phong Vương cao thủ tài lực tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ bất quá đối với lúc này Trần Phàm mà nói, một chút vật ngoài thân lại là không có trọng yếu như vậy. Giải quyết một thân đằng sau, Trần Phàm cũng là ngụy trang thân phận, thôi động nặc hư cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục dọc theo ngoại hải hướng về phía trước. Ngoại hải biên giới không dễ dàng gặp được địch nhân, thế nhưng là càng đi bên trong đi mức độ nguy hiểm càng cao, mặc dù bên ngoài sát suất lớn không có Ma Thần Vương đẳng cấp cao thủ, nhưng là tóm lại hay là cẩn thận một chút tốt. Bởi vì đánh giết Ám Nguyệt Vương chỉ dùng một kiếm, Trần Phàm thân thể nhưng cũng không có bởi vì trích tinh mà nhận quá lớn phụ tải, chiến lực của hắn nửa điểm không có trượt, thậm chí đều không cần vận dụng nguyên thuật lực lượng khôi phục thương thế. Chỉ bất quá ngoại hải uyên bác lại là vượt ra khỏi Trần Phàm tưởng tượng. Tiến vào ngoại hải đằng sau, Trần Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi đi vòng vo vài ngày, đều không có gặp được một người sống. Vô luận là thiên uyên nhanh bước, hoặc là phe mình thế giới tiến vào ngoại hải lực lượng cao thủ, lâm lỗi một cái đều không có gặp được. Ngược lại là ở trong đó, lâm lỗi gặp được không ít di tích, phế tích. Về phần bản nguyên mảnh vỡ, lại là đồng dạng không có gặp được một cái. Ta đã nói rồi, ngoại hải bên trong bản nguyên mảnh vỡ mặc dù không ít, có thể ngoại hải quá lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Phù linh thanh âm tại Trần Phàm vang lên bên tai. Trần Phàm thì là nhíu mày, không sao, từ từ tìm chính là. Giờ này khắc này, hắn lại là tùy tiện đổi một cái phân thân tại ngoại giới sống sáo, hắn bản tôn lại là tại trong tiến phủ, chủ quang chi hoạch bên dưới, từ từ lĩnh hội trong tay hắn khối kia bản nguyên mảnh vỡ. Một cái phân thân ở bên ngoài lúc trước tìm kiếm, đợi đến gặp được nguy hiểm, lại triệu bản tôn đi ra chính là. Trần Phàm dò hỏi, đúng rồi, phủ linh tiền bối còn không có nói với ta, thế giới bản nguyên làm sao lại xuất hiện ở bên ngoài biển loại địa phương này? Theo lý thuyết, thế giới bản nguyên loại vật này, trừ bỏ thiên đạo bản thân bên ngoài, cũng chỉ có thành tựu trung cực chi tồn tại, hoặc là thế giới kẻ thống trị tộc đàn có thể thu hồi được. Phủ linh lại là hai mắt lấp lóe, đây cũng là cùng tứ đại thần đỉnh có liên quan rồi. Ngoại hải bên trong, thiên đạo ý chí không cách nào bỏ ra ánh mắt, ta lại là có thể cùng ngươi trò chuyện chút. A, Trần Phàm cũng là trao lên lông mày, phủ linh tiền bối mời nói phủ linh lời ấy, hiển nhiên nói rõ, tại ngoại giới, những lời này là không thể nói cho Trần Phàm nghe. Hiển nhiên dính đến thế giới này một chút bí ẩn, là không tiện tùy ý thảo luận. Phủ linh sắc mặt nghiêm trọng, ngươi cũng biết, tứ đại thần đỉnh bên trong, trừ Thái Dương thần đỉnh, Nghịch thần đỉnh, Cự Nhân thần đỉnh, còn có cái thứ tư Trần Phàm vi như mày, ngoại hải cùng đệ tứ thần đỉnh có quan hệ. Phủ linh trịnh trọng điểm đầu, Lúc trước, Lịch Thần Đỉnh thu nhận Thiên Nguyên, dẫn đến đại kiếp chu kỳ tính bộc phát, nhất ngay từ đầu lúc, các đại thần đỉnh chưa để vào mắt, thẳng đến cự nhân thần đỉnh hủy diệt, xây một đổ sụp trên thực tế, Thiên Nguyên thực lực mặc dù đáng sợ, nhưng là bởi vì thiên đạo ý chí cùng thế giới cách ngăn tồn tại, Thiên Nguyên mỗi lần có thể rót vào lực lượng là rất có hạn, muốn hủy diệt thế giới chi đỉnh tứ đại thần đỉnh, gần như không có khả năng, nhưng cuối cùng hết thảy hay là phát sinh, ngươi biết ở trong đó chân chính nguyên do sao? Trần Phàm lông mày nhíu lại, Phụ Linh Tiền Bối nệ có ý tứ là nói, là cái kia cái thứ tư thần đỉnh mặc dù Trần Phàm nghe nói qua, là bởi vì cự thần vương tự đại đưa đến cự thần đỉnh cuối cùng diệt vong. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Đại kiếp cố nhiên lợi hại, nhưng là ở vào chu kỳ tính bộc phát trạng thái, Thiên Nguyên không cách nào duy nhất một lần điều động quá nhiều lực lượng tiến vào vùng thế giới này. Nhiều lần như vậy đại kiếp bộc phát, có lẽ sẽ có ma thần vương, tiên nhân vẫn lạc, nhưng là muốn cho một đại thần đỉnh hủy diệt tự nhiên cũng không phải dễ dàng. Phụ Linh gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, không sai. Cái kia cái thứ tư thần đỉnh kỳ thật chính là chúng ta phương thế giới này lớn nhất kẻ phản bội. Cùng Long Tượng chi chủ cùng ngoại hải vị kia trung cực khác biệt, thần đỉnh thần vương cũng không phải là phổ thông trung cực, hay là thế giới đỉnh phong nhất, nằm trong tay một bộ phận thế giới lực lượng bản nguyên, đệ tứ thần đỉnh phản bội mới chính thức tổn thương đến chúng ta phương thế giới này căn cơ, thậm chí gián tiếp đưa đến cự thần đỉnh hủy diệt, cùng đến tiếp sau nhiều như vậy vấn đề. Trần Phàm khẽ miệng co giận, hai mắt lấp lóe, sau đó thì sao? Phủ Linh tiếp tục nói, cự thần vương Di Kiến Mục vẫn lạc làm đại giá trọng thương đệ tứ thần đỉnh vị kia thần vương. Nó cuối cùng bị thiên đạo ý chí ra chỉ Thái Dương Thần Vương tự mình chém giết. Ngoại hải chính là đã từng đệ tứ thần đỉnh lãnh địa chỗ, cũng là cái kia đệ tứ thần vương vẫn lạc chi địa. Thứ nhất tộc có thế giới bản nguyên cũng là tản mát ở bên ngoài trong biển, mà cái kia thần đỉnh danh tự cũng là như vậy trở thành cấm kỵ, bị xóa đi tại vùng thế giới này. Cho dù là thiên nhân, cũng triệt để quên đi cái kia thần đỉnh danh tự. Trần Phàm nghe vậy cũng là biểu lộ vi diệu. Ngoại hải bên trong lại có nhiều như vậy bí mật, cũng trách không được, ngoại hải sẽ trở thành Thiên Nguyên nhanh nuốt bọn họ giường ấm. Thời gian gián tiếp, Trần Phàm tiến vào ngoại hải chớp mắt liền đi qua mấy tháng thời gian. Mấy tháng đến nay, hắn ngược lại là khi rảnh rỗi nhưng gặp mấy vị phong hầu, phong vương. Chỉ bất quá hắn cũng không có chủ động ở trước mặt những người này lộ diện. Nặc hư phía dưới, cho dù là phong vương cao thủ, cũng đừng hòng xem thấu Trần Phàm bộ dạng. Ngoại hải loại địa phương này, đáng giá đề phòng cũng không chỉ là Thiên Nguyên nhanh bước cao thủ khác cũng đồng dạng đáng giá chú ý, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, thiên đạo ý chí đều không thể bỏ ra ánh mắt, nếu là thật sự bị người hố, lại làm muốn báo thủ cũng khó khăn tìm tới người. Một ngày này, Trần Phàm nặc hư phía dưới, khắp nơi du dãng, lại là thân hình đột nhiên chỉ trệ. Hắn lại là cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung ác ý cùng tà túy lực lượng ở phía xa bộc phát mà ra, là Thiên Nguyên chi lực. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, bởi vì tự thân cũng nắm giữ lấy Thiên Nguyên chi lực cho nên hắn đối với phần này khí tức cũng là dị thường quen thuộc. Thiên Nguyên chi lực có tương đương kinh khủng ăn mòn lực lượng cùng lực phá hoại. Bình thường thực lực người nhỏ yếu, chỉ là bị nguồn lực lượng này hơi cảm nhiễm, liền sẽ thân thể sụp đổ, biến dạng, cũng chỉ có đại đạo đẳng cấp cao thủ mới có thể đối với loại lực lượng này hơi có một chút sức chống cự. Hẳn là ngoại hải bên trong người làm phản. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là lặng yên hướng phía cái kia Thiên Nguyên chi lực bộc phát vị trí mà đi. Theo không ngừng hướng về phía trước, Trần Phàm lại là thấy được nơi xa mãnh liệt khuấy động thiên địa chi lực, Thiên Nguyên chi lực mà đang kích động trùng kích bên trong, hắn lại là thấy được trong hắc ám một chùm như mộng huyễn giống như chói lọi hào quang, là bản nguyên mảnh vỡ. Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Chương 1081 tranh phong cùng tới tay, chương 1081 tranh phong cùng tới tay, rộng lớn trùng kích không ngừng khuấy động. Nơi xa có một người một thú ngay tại giao thủ, mà tại cả hai bên cạnh không xa, lại là một viên bất quy tắc kỳ lạ tinh thể. Tản ra như mộng ảo chói lọi quang mang chính là viên tinh thể kia. Mà khi nhìn thấy tinh thể trong nháy mắt, Trần Phàm trong lòng liền bay lên một cỗ khó mà ức chế khát vọng. Tinh thạch này chính là lại một khối bản nguyên mảnh vỡ. Tiến vào ngoại hải mấy tháng, rốt cục phát hiện mới một viên bản nguyên mảnh vỡ. Trần Phàm nội tâm cũng là có chút kích động. Mặc dù mảnh vỡ này cũng không lớn, lại là so Trần Phàm trong tay khối kia nhỏ hơn một chút. Mà nghe được Trần Phàm lời nói, Phụ Linh có chút vi diệu thanh âm thì là vang lên, ngươi tiểu tử này, vận khí đúng là tốt, không có thiên đạo dẫn thân vào, ngươi cái này mệnh chi tử thân phận hẳn là không dùng mới là. Đã vậy còn quá nhanh liền có thể phát hiện bản nguyên mảnh vỡ, hiển nhiên, Trần Phàm có thể mấy tháng liền phát hiện bản nguyên mảnh vỡ hạ lạc, lại là tương đương khoa trương tốc độ. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, ngăn chặn khát vọng trong lòng, đem ánh mắt nhìn về hướng ngay tại giao thủ hai người. Một người là người mặc áo giáp màu bạc, là cái trung niên nam nhân, nó toàn thân cổng kềnh huyết đục chồng chất cùng một chỗ, trần trụi ở bên ngoài thân thể bộ vị cùng trên mặt lại là có lít nha lít nhít vảy màu đen bao khỏa, mà tại vảy màu đen phía trên, cũng lan tràn từng cây màu đen hư ảo xúc tu. Mặt khác một con dị thú, toàn thân kim quang quấy động, lại là một đầu mọc lên to lớn răng nanh. Sau lưng mọc lên cánh lông vũ hổ hình dị thú. Nhân tộc kia hẳn là Thiên Nguyên Nanh Bước, con hổ kia thú hẳn là Ngục Hổ bộ tộc cao thủ. Trần Phàm tự nhiên một chút liền phân biệt ra được cả hai thân phận. Cả hai giao thủ ở giữa, khí thế rộng lớn, tương đương qua trường, lại là đã đạt đến phong vương đẳng cấp cao thủ quyết đấu. Từ cả hai khí tức đến xem, hẳn là cái kia hổ thú ưu thế càng lớn. Chỉ bất quá, từ trang diện nhìn lại, lại là nhân tộc này chiếm cứ ưu thế. Một thân nắm trong tay Thiên Nguyên chi lực, lại là để cái kia hổ thú bó tay bó chân. Trần Phàm lại là đem bản tôn từ trong tiên phủ đổi đi ra, lặng yên ẩn nấp thân hình, hướng phía hai người cao thủ tiếp cận. Phong vương đẳng cấp cao thủ, giao thủ thanh thế to lớn, tại cả hai như cũ giao thủ tình huống dưới, dù cho Trần Phàm nặc hư cũng là không có khả năng tới gần quá cự ly cách. Hắn tại rút ngắn đầy đủ khoảng cách đằng sau, lại là quả quyết thúc dục độn không chi dực. Độn không chi dực cũng là loại không gian hình đặc thù thần thông, không cần hao tổn Trần Phàm bản thân không gian hạt giống chi lực, tại cận thân tình huống dưới, Trần Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn sử dụng môn thần thông này. Đương nhiên thôi động môn thần thông này thời điểm, hắn ngụy trang hiệu quả cũng là cùng nhau tiêu trừ, chỉ bất quá cái kia Thiên Nguyên nhanh đuốt lại là căn bản không kịp phản ứng. Trần Phàm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tại thân người sau, sắc bén, mãnh liệt kiếm quang hướng một thân rơi xuống. Trần Phàm ngược lại là cũng không thôi động nhị trọng trích tinh chỉ là thúc dục nhất trọng trích tinh chỉ bất quá, một kiếm này uy lực lại như cũng đã đạt đến bình thường phong vương có thể tiếp nhận cực hạn. Mà càng mấu chốt chính là, Trần Phàm không cần cố kỵ Thiên Nguyên chi lực ảnh hưởng, lại là có thể dốc hết toàn lực xuất thủ. Người này đang cùng cái kia hổ thú chiến đấu, cảm nhận được Trần Phàm mãnh liệt kiếm khí, trên mặt cũng đột nhiên đại biến. Trên thân nó đột nhiên có một tầng nước bùn màu đen giống như vật chất bao trùm, đồng thời một cỗ để cho người ta buồn nôn khí tức từ trên thân nó lan tràn mà ra. Trần Phàm minh minh kiếm khí trong nháy mắt đem nó người thôn vệ, chỉ bất quá lực lượng lại bị nước bùn tiêu mất, hấp thu hơn phân nửa, còn lại lực lượng lại là cũng không có thể đem người diệt sát. Trần Phàm cũng là trao lên lông mày, bùn đen này cũng không phải là bất luận cái gì đạo khí, cũng hẳn là Thiên Nguyên chi lực vận dụng. Hắn nhíu mày, lần nữa huy kiếm chém ra. Mà cùng lúc đó, con hổ kia thú gặp có giúp đỡ đến, cũng là lúc này khí thế lóe lên, cũng là gào thét một tiếng, đồng dạng hướng một thân vọt tới. Nam tử trung niên kia sắc mặt càng thêm khó coi, toàn thân lần nữa có mãnh liệt bùn đen lan tràn mà ra, chớp mắt liền đem nó thân thể người bao khỏa. Nhưng mà đối mặt Trần Phàm cùng cái kia hổ thú giáp công, một thân lực lượng lại thế nào cường hãn, cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Nó toàn thân hắc quang quấy động, lại là đột nhiên hướng nơi xa chạy tán loạn mà đi. Đừng để hắn đào tẩu, con hổ kia thú hét to một tiếng, nói nhưng cũng là nhân tộc tiếng thông dụng, giết hắn. Trần Phàm nhẹ gật đầu, trên thân thể lôi điện huyễn quang lấp lóe, lại là chớp mắt đuổi theo, sau đó không khách khí từng kiếm một rơi xuống. Trần Phàm cũng không có vận dụng nhị trọng trích tinh thế, nhưng là dù vậy, cũng không phải gia hỏa này có thể ngăn cản được. Một thân lúc đầu bị Trần Phàm cả hai giáp công, cũng có chút tiếp nhận không đến, chỗ nào còn chống đỡ được Trần Phàm quá nhiều bên dưới. Là các ngươi bức ta đó. Một thân trên mặt hiện lên một vòng tuyệt vọng cùng không cam lòng, sau đó thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trên thân nó ngân giáp, lại là trong nháy mắt liền bị nó bành trướng huyết nục xông phá, nó toàn bộ thân thể chớp mắt đã mất đi hình người, triệt để biến thành không ngừng bành trướng bùn màu đen khối, bùn đen không ngừng núp đích, phạm vi cũng là đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Không tốt, mau trốn, con hổ kia mặt thú sát hãi nhiên biến đổi, lại là đột nhiên quay đầu, hướng phía nơi xa vội sông mà đi. Mà Trần Phàm thì là nhíu mày, hai mắt lóe lên nhìn xem trước mặt bùn đen. Đáng tiếc, cho dù hắn đồng dạng nắm giữ lấy Thiên Nguyên chi lực chỉ bất quá chứng kiến một màn này, lại là không cách nào trợ giúp Trần Phàm dung huyết thuật tiến độ có cái gì tiến triển. Trên thực tế, dung huyết thuật bản thân bất quá là đối với nghịch thần chi huyết lực lượng giải phóng, mặc dù nói dung huyết thuật là Trần Phàm khống chế Thiên Nguyên chi lực cơ sở, có thể trên thực tế, Trần Phàm sở dĩ có thể khống chế như thế một tia Thiên Nguyên chi lực lại là bởi vì lúc trước huyết thần một giọt máu. Chỉ tu hành đến thập trọng dung huyết thuật Trần Phàm, còn không có thực sự tiếp xúc đến dung huyết thuật hạch tâm, cùng Thiên Nguyên chi lực dung luyện mấu chốt. Cái kia lại là tối thiểu Trần Phàm tu hành đến thập nhị trọng dung huyết thuật, thậm chí là trước mắt cao nhất thập tam trọng dung huyết thuật mới có thể sẽ có biến hóa. Bùn đen không ngừng lan tràn, Trần Phàm lại là cũng không lựa chọn rút lui, mà là trực diện bùn đen lực lượng. Dù cho hiện tại không cách nào trợ giúp Trần Phàm dung huyết thuật tiến bộ, nhưng trên thực tế, đối với Thiên Nguyên chi lực có sâu hơn giảng hòa năm giữ, đối với Trần Phàm tương lai tiếp tục tu hành dung huyết thuật cùng hoàn thiện dung huyết thuật đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Đối với đồng dạng nắm trong tay Thiên Nguyên chi lực hắn mà nói, phần lực lượng này mặc dù khủng bố, đồng thời cũng đối Trần Phàm bản nhân có cực lớn hưởng ứng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trần Phàm kiếm quang trong tay lộn xộn tuôn ra rơi xuống, bùn đen kia không ngừng bị tiêu mất, lực ảnh hưởng cũng là không ngừng mà biến yếu. Mà Trần Phàm chính diện cùng loại lực lượng này chống lại, cũng là tại tiến một bước phân tích cùng giải loại lực lượng này. Đại khái một khắc đồng hồ qua đi, tại Trần Phàm mãnh liệt kiếm khí bên dưới, xung quanh bùn đen lúc này mới triệt để diệt vong. Trần Phàm cũng là nhíu mày thật dài nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, trên người hắn cũng là có không ít hắc khí quanh quẩn, tự thân cảm xúc cũng là nhận lấy Thiên Nguyên chi lực ảnh hưởng không nhỏ. Hắn quanh chân ngồi xuống, lắng lại tự thân sao động cảm xúc, cùng thân thể biến đổi, thật lâu mới mở hai mắt ra. Sau đó nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa, cái kia phiêu phủ ở trong hư không bản nguyên mảnh vỡ. Chỉ là nhìn bản nguyên mảnh vỡ, Trần Phàm liền có thể cảm giác được nó chi thần diệu. Vật này phản phất thiên đạo thực thể chi hóa thân, vạn thiên đại đạo lưu chuyển trên đó, ẩn chứa vô tận đạo lý cùng huyền diệu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng chạm đến hướng về phía mảnh vỡ kia. Theo Trần Phàm ngón tay tiếp xúc đến mảnh vỡ kia trong nháy mắt, mảnh vỡ liền tự động dung nhập Trần Phàm trong thân thể. Trần Phàm lập tức cảm giác một cỗ cực đoan thư sướng, khó nói nên lời cảm giác truyền đến. Khối thứ hai bản nguyên mảnh vỡ tới tay. Chương 1082 cầu viện chương 1082 cầu viện mảnh vụn này tuy nhỏ, nhưng lại là có thể lần nữa gia tăng Trần Phàm không ít ngộ đạo tốc độ. Trần Phàm thu hồi mảnh vỡ, đang muốn rời đi, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ gặp cách đó không xa lưu quang quấy động, trong bóng tối, lại là có một đầu to lớn lao hổ từ đằng xa lao vùng vụt mà tới. A, ngươi còn sống? Đầu lao hổ này chính là trước đó chạy trốn tên kia, khi thấy Trần Phàm không ngại, thứ nhất trương thạc lớn mặt hổ phía trên cũng là lóe ra rõ ràng kinh ngạc cùng ngạc nhiên, nó trong miệng cũng là lần nữa phát ra khó đọc, khó chịu nhân tộc tiếng thông dụng. Trần Phàm nheo mắt lại là mặt lộ mỉm cười, các hạ là rất kỳ vọng ta sẽ ra chuyện gì sao? Con hổ này thì là đong đưa hổ đầu, đương nhiên không có. Các hạ cứu ta tính mệnh, ta cảm tạ còn đến không kịp đâu. Tại hạ ngục hổ bộ tộc Quyết An, không biết các hạ Trần Phàm thản nhiên nói, Phàm Trần. Hổ này thú nhẹ gật đầu, cũng là ánh mắt tứ tán, sau đó cuối cùng nhìn về hướng Trần Phàm vị trí, nói như thế, cái kia bản nguyên mảnh vỡ cũng nhất định bị các hạ lấy đi đi. Trần Phàm nhíu mày nhìn về phía đầu lão hổ này, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Là như vậy, con hổ này khắp khuôn mặt là tha thiết, ta chính thụ cha ta ngục hổ ma thần chi lệnh, tìm kiếm thế giới bản nguyên chi mảnh vỡ. Trần Phàm hai mắt híp lại, cha ngươi là cha ngươi, có quan hệ gì với ta? Hổ này thú nói rõ như vậy lộ ra có tại cầm cha nó thân phận hù dọa Trần Phàm ý tứ, nhưng lấy Trần Phàm lúc này thực lực, trực diện ma thần vương có lẽ còn có độ khó, nhưng là ánh sáng cầm một cái danh hiệu đến dọa Trần Phàm hay là không sợ. Hổ này thú gặp Trần Phàm thái độ như thế, nhưng cũng là cũng không gặp quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế, có thể đến, dám đến ngoại hải, cũng đều không phải nhân vật bình thường. Kém nhất đều là phong hầu, phong vương. Trần Phàm triển lộ ra thực lực, tại phong vương cao thủ ở trong đều xem như khá cường đại loại hình, có lợi hại bối cảnh lại là không thể bình thường hơn được. Nó cũng là lúc này lại nói các hạ yên tâm, ta nguyện ý bỏ ra đầy đủ đại giới cùng các hạ trao đổi khối kia mảnh vỡ. Trong tay của ta còn có một kiện để đó không dùng cựu tinh đạo khí, không biết các hạ có nhìn hay không được. Mắt Trần Phàm cũng là hai mắt lóe lên. Cho dù là phong vương cao thủ cũng chưa chắc nhất định có thể có cựu tinh cấp bậc đạo khí, hổ này thú lại có thể cầm được ra dư thừa cựu tinh đạo khí, thân gia lại là tương đương chi phong hầu. Không hổ là ma thần vương dòng dõi. Trần Phàm lại là lắc đầu, thật có lỗi. Trong tay hắn các loại hình cựu tinh đạo khí đều có, với hắn mà nói, đại đạo của mình tiến bộ tự nhiên là muốn so những ngoại vật này càng quan trọng hơn. Gặp Trần Phàm cự tuyệt, cái kia hổ thú cũng là sức sở, hiển nhiên là không nghĩ tới kết quả này. Nó có chút không do nói, ta xem các hạ chi thực lực, so ta đều muốn càng mạnh một bậc, đại đạo lĩnh ngộ chỉ sợ cũng đã đạt tới trường sinh lục trọng chi cực hạn. Bản nguyên mảnh vỡ đối với các hạ ngộ đạo chỉ sợ cũng không có bao lớn tác dụng đối với bình thường phong vương cao thủ tới nói, bản nguyên mảnh vỡ thứ này, chưa hẳn nhất định so ra mà vượt cựu tinh đạo khí trọng yếu. Dù sao đạt tới cấp số này, 89 phần 10 đối với đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Nhưng mà, một thân nghĩ như thế nào đến, Trần Phàm thậm chí ngay cả trường sinh lục trọng còn không có đạt tới, đại đạo còn có không ít tăng lên tiềm lực. Mà cho dù Trần Phàm kiếm đạo đột phá, đạt tới cực hạn, vẫn còn có mặt khác chi đạo lĩnh ngộ, cần bản nguyên mảnh vỡ trợ giúp. Đối với hắn mà nói, lại nhiều cựu tinh đạo khí, cũng không sánh bằng như thế một cái bản nguyên chi mảnh vỡ. Hắn nhìn về phía con hổ này thú, nghĩa là thụ ma thần vương chi lệnh thu thập bản nguyên mảnh vỡ, làm sao ngươi biết, ta cũng không phải thụ vị nào tiên nhân mệnh lệnh đang làm chuyện giống vậy đâu. Lời vừa nói ra, cái kia hổ thú lại là lúc này cười khổ một tiếng, nó hai viên con mắt thật to không nổi chuyển động, lại là lắc đầu, cái kia thực sự đáng tiếc Trần Phàm nhíu mày, cũng là nói nếu không có chuyện khác, cái kia xin thứ cho ta tạm thời rời đi xin đợi một chút. Cái kia hổ thú lại là lần nữa gọi lại Trần Phàm, lấy các hạ chi thực lực, không nói có 102 ngoại hải, nhưng là tại phong vương đẳng cấp bên trong cũng khó kiếm địch thủ, có thể đủ tung hoành ngoại hải khu vực bên ngoài. Trần Phàm nhíu mày nhìn xem hắn, cho nên hổ thú trên thân thể linh quang giao thoa, lại là có một đạo phù triện từ trên người hắn bay xuống tới, trực tiếp hướng Trần Phàm bay tới. Đây là tín vật của ta, có thể cùng các hạ câu thông, giao lưu. Tại cái này ngoại hải bên trong, chúng ta nên dắt tay đồng tiến, cùng nhau đối phó Thiên Nguyên manh mướt. Nếu là các hạ gặp được ngoài ý muốn, hoặc là ta gặp được ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể canh gác hỗ trợ, liên hệ tin tức. Trần Phàm nghe vậy nhíu mày, lại là cũng không thủ hạ viên kia phụ triện. Hắn khoát tay chặn lại, trong tay lại là nhiều hơn một viên lệnh bài. Các hạ nếu là muốn cùng ta liên lạc, hay là thông qua cái này tới đi. Nói đi hắn cũng là cũng không nói nhiều, cũng mặc kệ cái kia hổ thú cuối cùng có hay không cầm lấy viên kia lệnh bài, trực tiếp hóa thành huyết quang, biến mất ngay tại chỗ. Hắn lại không phải người ngu, lưu lại đối phương tín vật, không chừng liền có xác nhận vị trí của mình phương pháp. Nếu là một thân kéo tới lợi hại gì cao thủ ra tay với mình, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi người cùng chung địch nhân đều là Thiên Nguyên manh mướt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, tất cả mọi người thật cũng sẽ cùng mình ở chung, canh gác hỗ trợ. Về phần cái kia hổ thú có thể hay không thủ hạ chính mình miếng lệnh bài kia, đối với Trần Phàm tới nói, nhưng lại là hoàn toàn không quan trọng. Thời gian gián tiếp, khoảng cách Trần Phàm tiến vào ngoại hải, chớp mắt chính là 10 năm trôi qua. Ngoại hải mặc dù đen kịt một màu, nhưng thực tế cùng ngoại giới lại là cũng không cái gì khác biệt. Trong đó cũng là có không ít di tích, phế tích, cũng có được tự nhiên mà thành hung thú. Trần Phàm 10 năm này cũng chỉ gặp 2-3 lần Thiên Nguyên manh mướt, cũng đều là phong hầu, phong vương cấp độ, đối với hắn mà nói, giải quyết tự nhiên là đơn giản rất. Hắn cũng là từ đầu đến cuối cũng không có tìm tới khối thứ 2 bản nguyên manh mướt. Vốn cho rằng ngoại hải bên trong bản viện mảnh vỡ không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng hẳn là cũng không khuyết thiếu, dù sao hắn vừa tiến vào ngoại hải, không có mấy tháng, liền được một cái bản nguyên mảnh vỡ. Kết quả đằng sau 10 năm, lại là nửa điểm thu hoạch đều không. Bất quá hắn bình thường lại là để một cái phân thân lưu tại ngoại giới thăm dò ngoại hải, bản tôn thì là lưu tại trong tiên phủ thôi động trụ quang chi hạch tu hành, nếu là gặp được ngoài ý muốn, hắn mới có thể gọi ra bản tôn xuất thủ, cho nên 10 năm trôi qua, cho dù hắn bản nhân không có thu hoạch gì, nhưng là dựa vào cái này đã có bản nguyên mảnh vỡ, hắn thực tế ngộ đạo tiến độ lại là cũng không nhỏ tăng lên. Các loại đạo nhưng cũng đều có tương ứng tăng lên. Bởi vì trong tay có đầy đủ năng lượng tinh thạch, Trần Phàm cũng là căn bản không cần để ý tự thân tiêu hao. Một ngày này, ngay tại ngoại hải bên trong một chỗ di tích thăm dò Trần Phàm, lại là đột nhiên nhận được một cái đưa tin. Chính là đến từ 10 năm trước cái kia ngục hổ bộ tộc Khuyết An. Gia hỏa này thật đúng là đem ta viên kia lệnh bài đưa tin cầm đi, chính như Trần Phàm sẽ kiêng kỵ Khuyết An khả năng tại tín vật bên trong lưu lại dấu vết gì bình thường, Trần Phàm cũng là khả năng tại cái kia thông tin trong lệnh bài lưu lại thứ gì. Cái này Khuyết An cũng là lá gan đủ lớn. Đương nhiên, lấy Trần Phàm thực lực, nếu là tương đối Khuyết An xuất thủ, lúc đó trực tiếp liền có thể ra, căn bản không có tất yếu lãng phí thời gian nữa. Hắn hai mắt lấp lóe kết nối đưa tin. Khuyết An to lớn mặt hổ xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Phàm Trần, đã lâu không gặp. Trần Phàm cũng là hướng nó nhẹ gật đầu, không biết các hạ có chuyện gì đột nhiên cùng ta liên hệ. Khuyết An cũng là thẳng thắn phát biểu nguyên do, là như vậy nguyên lai Quyết An phát hiện một khối bản nguyên mảnh vỡ hạ lạc. Mà theo lời nói, khối kia bản nguyên mảnh vỡ lại là so Trần Phạm đã từng lấy được khối kia lớn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá cái kia bản nguyên mảnh vỡ bị một phong vương cực hạn tiên nguyên nhanh nuốt cướp đi, Quyết An không phải là đối thủ, đành phải tạm thời lùi bước. Chờ đến an toàn địa phương, mới hướng Trần Phạm cầu viện. Chương 1083 liên thủ chương 1083 liên thủ Quyết An chỗ nói, lại là để Trần Phạm không khỏi nhíu mày, ngươi có biện pháp xác định tên kia vị trí? Quyết An gật đầu, ta có cha ta tặng cho ta pháp bảo đặc thù, có thể điều tra trong phạm vi nhất định bản nguyên mảnh vỡ vị trí, khối kia bản nguyên mảnh vỡ tương đương to lớn, vẫn luôn ở vào ta cảm ứng phía dưới. Có thể điều tra bản nguyên mảnh vỡ hạ lạc đồ vật. Trần Phạm hai mắt cũng là lóe lên. Ma thần vương thủ đoạn chính là nhiều. Hắn liếm môi một cái, trong lòng dục dịch, ngươi bây giờ chỗ nào? Ta cái này đi tìm ngươi. Trần Phạm cũng không có vận dụng che đậy nhật kính thôi diễn, Quyết An phải chăng đang nói láo? Không nói trước hắn ở bên ngoài trong biển, không cách nào thôi diễn tiên cơ, coi như có thể, cũng không có tất yếu. Lấy Trần Phạm lúc này thực lực, trừ bỏ ma thần vương đích thân tới, bằng không hắn không sợ hãi. Quyết An coi như có mục đích khác, Trần Phạm cũng không thế nào sợ. Ngoại hải tương đương nguyên bác, một vùng tăm tối, cũng là rất khó xác định vị trí. Trần Phạm cũng là có phần phí hết một phen công phu, bỏ ra một ngày thời gian, mới rốt cục cùng Quyết An tụ tập. Mà để Trần Phạm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Quyết An bên người lại là còn đi theo một người khác. Cái này nhưng cũng là một tên nhân tộc. Trần Phạm nhìn thấy một thân lại là không khỏi sâu cao mày, nên nếu hô ta, vì sao lại gọi người khác? Thêm một người, liền muốn thêm một người phân bảo vật. Trần Phạm tự nhiên không hy vọng càng nhiều người tham gia việc này. Quyết An lại là nói, vị này là ta hảo hữu Chí Giao Tinh La Vương một vị phong vương đỉnh phong cao thủ. Bởi vì đối thủ thực lực cường hãn, chỉ dựa vào hai người, chưa hẳn nhất định có thể cầm xuống Trần Phạm, nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên, nhịn không được nhìn nhiều một thân vài lần. Hắn thật đúng là nghe nói qua vị này Tinh La Vương tên tuổi. Người này nhưng cũng là một vị bị Thánh Đường thu nạp phong vương cao thủ. Đương nhiên, Trần Phạm cũng chỉ là nghe nói qua kỳ nhân danh tự, biết một thân là một vị phong vương, cụ thể một thân càng nhiều tin tức hơn lại là hoàn toàn không biết. Vị này phong vương cũng rất tốt lưu tại Thánh Đường bên trong. Tinh La Vương cũng là nhíu mày đánh giá Trần Phạm, các hạ chính là Phạm Trần. Ta ngược lại thật ra không nghe nói, nhân tộc lúc nào nhiều hơn các hạ như thế một vị phong vương. Không biết các hạ xuất thân nơi nào. Trần Phạm lúc này lại là cũng không triển lộ chân thực khuôn mặt, cũng còn che linh hồn khí tức, đối phương chỗ nào có thể nhận ra được Trần Phạm. Trần Phạm ho một tiếng, sư môn đặc thù hạn chế, xin thứ cho tại hạ không có khả năng lộ ra xuất thân của ta. Tinh La Vương cũng là nhắm lại mở mắt, ngược lại là nhưng cũng chưa hỏi tới. Quyết An thanh hắng giọng, nếu Phạm Trần đến, vậy chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị hành động. Đối thủ lần này không chỉ là một cái bình thường thiên nguyên nhanh bước, lại là một vị kiếm đạo phong vương tồn tại cường đại. Hắn thực lực tại phong vương bên trong thuộc về cực đoan cường đại, cái kia một hàng Trần Phạm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên. Chắc không được Quyết An trừ chính mình còn mặt khác lại kêu Tinh La Vương. Kiếm đạo bản thân liền là tương đương cường hãn một đạo, tăng thêm thiên nguyên chi lực gia trì, bình thường phong vương đỉnh phong lại là tuyệt đối đối phó không đến. Hắn cũng là liếm môi một cái, trong lòng hơi có chút hưng phấn. Trần Phạm kiếm đạo đại đạo đột phá, bản thân liền cần kiến thức đến người khác kiếm đạo, loại cao thủ cấp bậc này đối với Trần Phạm kiếm đạo ma luyện cũng là sẽ có không nhỏ tác dụng. Quyết An đạo, trong tay của ta có một kiện khốn người cựu tinh đạo khí, còn có thể phong tỏa không gian, để một thân không cách nào trốn vào tâm tướng thế giới. Các loại gặp được người này đằng sau, ta sẽ lập tức thôi động này kiện đạo khí, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó người này. Trần Phạm nghe vậy hai mắt lóe lên, sau đó cười lạnh nhẹ gật đầu. Ba người hơi thương lượng một chút kế hoạch tác chiến, liền làm tức xuất phát. Tinh La Vương cùng Quyết An đều là phong vương cao thủ, thực lực đương nhiên không cần phải nói. Quyết An thậm chí là ma thần vương dòng dõi, thủ đoạn cùng át chủ bài lại là càng nhiều. Về phần Trần Phạm, cho dù là ẩn giấu đi chính mình nhị trọng trích tinh cũng là không kém gì bình thường phong vương đỉnh phong. Lấy ba người loại đội hình này, kỳ thật cũng không cần cỡ nào kín đáo, phức tạp xáo lộ hoặc là nói chiến thuật, đánh liền xong rồi. Thế giới hắc ám, rách nát phế tích trước đó, tiên tĩnh chống trải trong phế tích, đột nhiên có một đạo gợn sóng khuấy động mà lên. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, cực đại không gì sánh được lồng ánh sáng chống rông mà hiện. Nương theo lấy xuất hiện to lớn lồng ánh sáng, hai người một thú, ba đạo nhân ảnh cũng là đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Ba người này chính là Trần Phạm, Quyết An cùng Tinh La Vương ba cái. Mà nương theo lấy ba người cùng lồng ánh sáng xuất hiện, lòng đất lại là đột nhiên chuyển đến oanh minh. Dầm dầm âm thanh bên trong, đại địa nứt ra, bùn đất tung bay, trong phế tích vách nát tường xiêu bốn chỗ bay múa. Một cái bản nhân bán yêu, toàn thân bao trùm lấy hắc giáp, sinh trưởng màu đen đồ ăn hại, nắm lấy một thanh đại kiếm bóng người, xuất hiện ở ba người trước mặt. Một thân ánh mắt thẳng vào nhìn về hướng Quyết An, lại là ngươi. Khàn giọng, băng lãnh, để cho người ta không rét mà run thanh âm từ của nó nhân khẩu bên trong tản ra. Không sai, là ta lại tới. Quyết An có hai người cao thủ ở bên cạnh, nhưng cũng là lực lượng mười phần. Trần Phàm cảm thụ được một thân khí tức trên thân, hai mắt lại là dị thường lạnh thấu xương, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lên à. Trên người hắn huyết quang quấy động, thân thể lại là đột nhiên bắn ra, đồng thời trong tay gió lạnh kiếm cũng là hướng về phía trước rơi xuống. Sắc bén mãnh liệt kiếm quang tại cuồng bạo đến cực điểm lực lượng lôi cuốn bên dưới, mãnh liệt rơi xuống. Trần Phàm xuất thủ lại là vừa nhanh vừa độc, hai phe địch ta đều là biểu lộ khác nhau. Quyết An cũng là không nghĩ tới, Trần Phàm đã vậy còn quá ra sức. Đối mặt Trần Phàm mãnh liệt kiếm khí, cái kia nửa người nửa yêu kiếm đạo phong vương, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Cùng là kiếm đạo cao thủ, một thân cũng là rõ ràng nhận thức đến Trần Phàm một kiếm này chi khủng bố. Trần Phàm một kiếm này chính là Bắc Minh 13 thức thứ 8, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Làm tiên nhân cấp đếm được thần thông, mặc dù chỉ là đối ứng trường sinh ngũ trọng kiếm đạo kiếm thuật, nhưng thực tế uy lực nhưng cũng không phải bình thường kiếm thuật có thể đánh đồng. Mặc dù Trần Phàm bản thân kiếm đạo cảnh giới cùng bình thường phong vương còn có chênh lệch, nhưng là hắn lực lượng ưu thế lại là che giấu hắn tự thân kiếm đạo cảnh giới không đủ. Một cỗ hắc khí từ hôm nay bên phong vương trên thân quanh quẩn mà ra, một thân hai mắt đỏ lên, trong tay đại kiếm đột nhiên rơi xuống. Lôi cuốn lấy tà ác tiên nguyên chi lực kiếm quang mãnh liệt hướng Trần Phàm mà đi. Một kiếm này chém ra, cho dù là đồng dạng có thể nắm giữ một bộ phận tiên nguyên chi lực Trần Phàm, như cũng có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Mà đổi thành một bên Khuyết An cùng Tinh La Vương nhận ảnh hưởng lại là càng lớn, hai người từng cái ngốc trệ nguyên địa, hai mắt tràn đầy kiên kỵ. Thiên Nguyên chi lực có cực kỳ khủng bố ăn mòn hiệu quả, sẽ đối với cảm xúc, tinh thần cũng đưa đến không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Mãnh liệt kiếm quang đụng thẳng vào nhau. Trần Phàm liếm môi một cái, nheo mắt lại là cũng đang không ngừng thúc dục trong thân thể của mình Thiên Nguyên chi lực để chống đỡ lấy đối phương Thiên Nguyên chi lực ảnh hưởng. Đồng thời, hắn lại là không khách khí lần nữa vọt tới trước đi qua, lại một kiếm rơi xuống. Hai vị kiếm đạo cao thủ, kiếm quang như dệt, đại đạo đạo vận không ngừng lưu chuyển. Mà Khuyết An cùng Tinh La Vương lại là cũng đều từng cái xông về phía trước, trợ giúp Trần Phàm, cùng một chỗ áp chế đối thủ. Hai người thực lực tuy mạnh, nhưng là đối mặt nắm giữ Thiên Nguyên chi lực đối thủ, lại là căn bản là không có cách hoàn mỹ phát huy thực lực, mà hai người tựa hồ cũng có chỗ lo lắng, từ đầu đến cuối bảo lưu lại thực lực. Mà Trần Phàm bản thân lại là muốn kiến thức đối phương càng nhiều kiếm thuật, chiêu thức, cũng căn bản không có toàn lực ý xuất thủ. Cũng bởi vậy, trận chiến này đánh cho tương đương cháy bỏng. Bốn người liên tục đánh 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Đương nhiên vị kia Thiên Nguyên nhanh nuốt lấy 1/3, coi như Thiên Nguyên chi lực tại đối mặt đối thủ thời điểm, có cực lớn hiệu lực, lại như cũng hữu lực chưa đến, dần dần rơi vào hạ phong. Mà không thể không nói Quyết An cái kia cựu tinh khốn người đạo khí, hiệu quả quả thực là tốt. Một thân trốn không thoát, cũng là bị ép chỉ có thể cùng 3 người cùng chết. Tại lâu dài ác chiến phía dưới, một thân cuối cùng vẫn mẫn diện tại Trần Phàm kiếm quang phía dưới. Chương 1084 các ngươi đi được sao, chương 1084 các ngươi đi được sao, cuộc chiến đấu này đằng sau. Trần Phàm lại là cảm giác lông tơ bỗng nhiên thông suốt, toàn thân thư sướng. Rất có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Kiếm của đối phương thuật tương đương tinh diệu, lại là Trần Phàm cũng ít gặp kiếm đạo cao thủ. Trận chiến này, đối với Trần Phàm kiếm đạo tấn thăng cũng là có thể không nhỏ trợ giúp. Trần Phàm kiếm đạo tăng lên phương thức đơn giản nhất, chính là cùng càng nhiều kiếm đạo cao thủ quyết đấu, học tập càng nhiều lợi hại kiếm thuật. Đáng tiếc, có thể đem kiếm đạo tu hành đến loại tình trạng này, cũng là nhân vật, làm sao lại đầu nhập vào Thiên Nguyên. Trần Phàm nhíu mày thu kiếm, lại là thầm nghĩ đáng tiếc. Một thân chết đi, trên thân lại là chỉ có một viên kim đan lưu lại đến. Mà kỳ nhân kim đan cũng cùng người tầm thường khác biệt, trên đó lại là hắc khí lở lở, toàn bộ kim đan đã trở thành màu đen. Một thân viên kia bản nguyên mảnh vỡ hẳn là cũng tại kim đan này bên trong, hắn nhíu mày, thiên địa chi lực cuốn lên, đang muốn đem kim đan kia thu vào trong lòng bàn tay. Mà cũng liền tại lúc này, nương theo lấy mãnh liệt cuốn lên thiên địa chi lực, thân hình to lớn Khuyết An lại là đột ngột xông về phía trước, mở ra hổ khẩu, một ngụm đem cái kia màu đen kim đan hàm tại trong miệng. Mà cùng lúc đó, vị yêu tinh La Vương cũng là xông lên trước, cùng Khuyết An cùng tồn tại, nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn thấy cảnh này, lại là hai mắt híp lại. Hai vị, đây là ý gì? Khuyết An cười cười, các hạ là thật ngây thơ hay là giả ngu? Không thể không nói, các hạ thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nếu là không có ngươi, hai người chúng ta muốn đối phó hôm nay bên nhanh bước, lại là muốn phí không ít lực chỉ bất quá, vì đối phó người này, ta nhìn các hạ cũng là đầy đủ ra sức, mấy ngày nay chiến đấu, tiêu hao cũng không nhỏ đi. Trần Phàm cười lạnh, nhìn thẳng một thân, cho nên. Khuyết An nghe vậy hai mắt lóe lên, gặp Trần Phàm lúc này như cũ như vậy là nhạt, trên mặt nhưng cũng là lộ ra một vòng ngoài ý muốn, hắn lại là không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tinh La Vương. Tinh La Vương thì là nheo mắt lại, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng đừng hòng phá vỡ ngươi phong tỏa đạo khí, chớ nói chi là hiện tại. Không cần sợ, hắn cũng không phải hai người chúng ta liên thủ đối thủ. Tinh La Vương lời ấy cũng là để Khuyết An an tâm xuống tới, hắn nhẹ gật đầu, lại là lại quay đầu nhìn về hướng Trần Phàm, ngoại hải không nhận thiên đạo nhìn chăm chú, không, có thiên đạo lời thế ước thúc, các hạ vậy mà lại tin tưởng ta miệng hứa hẹn, nếu là các hạ đáp ứng giao ra trong tay tất cả thế giới bản nguyên mạnh vỡ, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Trần Phàm thì là cười, ta cũng không phải là tin tưởng miệng ngươi đầu hứa hẹn, mà chẳng qua là cảm thấy không quan trọng thôi. Hắn hai mắt băng lãnh, ta cũng cho các ngươi một lựa chọn, giao ra hai người các ngươi tất cả thu hoạch. Ta tha các ngươi hai người một mạng, như thế nào? Lời vừa nói ra, Trần Phàm lực lượng lại là càng thêm vượt quá Khuyết An đòn trước. Cũng khiến cho Khuyết An hai mắt lấp lóe, lần nữa mặt lộ chần chờ. Tinh La Vương gặp Khuyết An bộ dáng này, thì là hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng đang sợ cái gì, lấy hai người chúng ta thực lực, thủ đoạn, trừ phi người này là ma thần vương hoặc là tiên nhân, nếu không dựa vào cái gì nguy hiểm cho ta hai người chi tính mệnh. Tinh La Vương lời ấy cũng là để Khuyết An phóng hạ cuối cùng một tia lo lắng. Kết quả xấu nhất cũng đơn giản là bắt không được Trần Phàm, Trần Phàm cũng tuyệt không có khả năng trái lại cầm xuống hai người. Thân thể của hắn lại là đột nhiên bành trướng, sau đó đột nhiên hướng Trần Phàm vào tới. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay gió lạnh kiếm giơ lên, một cái thức thứ 8 ầm vang chém ra. Hắn vẫn không có vận dụng nhị trọng trích tinh. Đối với hắn mà nói, lại là cũng không sốt ruột đánh giết hai người này. Một lát hắn cũng không lo lắng hai người này chạy thoát. Đối với hắn mà nói, có thể tích lũy cùng loại cấp bậc này cao thủ kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng là cơ hội khó được. Hắn lựa chọn tiến vào ngoại hải, một cái tương đối quan trọng nguyên nhân chính là cùng cao thủ giao thủ. Trần Phàm cũng không vận dụng Thiên Nguyên chi lực Quyết An, lại là có thể thỏa thích xuất thủ, chỗ biểu diễn ra thực lực, lại là so cùng cái kia vây quét ngày đó Huyên Nhanh Đuốt thời điểm, lợi hại hơn không ít. Mà một thân hiển nhiên cũng có cường hãn hộ thể đạo khí, tại đối mặt Trần Phàm lúc, lại là nửa điểm không giả. Tinh La Vương gặp Quyết An cùng Trần Phàm giao thủ với nhau, nhưng cũng là không khách khí xông lên phía trước. Hai cái đánh một cái, Trần Phàm ứng phó lại là khó khăn rất nhiều. Đơn thuần thực lực, Tinh La Vương lại là muốn càng vượt qua Quyết An, bất quá Quyết An trong tay bảo vật đầy đủ, lại là càng thêm khó đối phó. Mà Trần Phàm không tránh không lùi, kiếm vật lộn xộn lần triển khai, lại là càng đánh càng hưng phấn. Có Bạch Hoàng giáp tại, hai người dù cho liên thủ có thể áp chế Trần Phàm, uy lực của chiêu thức cũng phải bị suy yếu chín thành, còn lại một thành lực lượng lại khó làm bị thương Trần Phàm. Mà cho dù thương tổn tới Trần Phàm hơi thôi động Nguyên Châu lực lượng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Lúc này Trần Phàm lực bền bị không thể so với lúc trước. Nhị trọng cùng bạo tiêu hao, với hắn mà nói cũng là căn bản không quan trọng. Khuyết An cùng Tinh La Vương lại là càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp. Rõ ràng hai người bọn họ cùng một chỗ chế trụ Trần Phàm, thế nhưng là Trần Phàm khí tức lại là không thấy chút nào suy yếu, ngược lại hai người bọn họ tiêu hao không nhỏ, ăn vào không ít đan dược dụng để khôi phục. Tinh La Vương lại là đột nhiên ngừng chiêu, sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh Khuyết An. Khuyết An, kẻ này khả năng không chỉ là có được cựu tinh cấp bậc phòng ngự đạo khí, tự thân thể chất cũng là cực đoan cường đại, hai người chúng ta sợ là bắt không được hắn. Trần Phàm có thể xông qua Trích Tinh Tháp tầng thứ 6, thể chất của hắn lại là tại Phong Vương cao thủ ở trong đều xem như cực đoan đỉnh tiêm cái kia một hàng, coi như không có uổng phí hoàng giáp, cả hai muốn giết Trần Phàm cũng đều khá khó khăn. Khuyết An cũng là bất đắc dĩ gật đầu, ta cũng phát hiện, chúng ta nên làm cái gì, muốn tiếp tục cùng một thân cùng chết xuống dưới, hay là Tinh La Vương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nữa bất quá là lãng phí thời gian, chúng ta hay là đi thôi. Nếu Trần Phàm có được cựu tinh phòng ngự đạo khí, như vậy hai người muốn đánh giết Trần Phàm lại là gần như không có khả năng. Khuyết An lại là khoát tay chặn lại. Trung quanh bao phủ bốn phía tầng kia to lớn linh quang lồng ánh sáng lại là đột nhiên thu nhỏ, sau đó hóa thành to bằng một bàn tay chén ngọc, bay đến Quyết An trong tay. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Phàm nhưng cũng là thu kiếm lắc đầu, đáng tiếc, ta còn không có đánh đủ đâu. Quyết An biểu lộ vi diệu nhìn về phía Trần Phàm, "Phàm Trần, hy vọng ngươi nhớ kỹ lần này giao hấn." Ở bên ngoài trong biển, bất luận kẻ nào đều là không tin được. Tinh La Vương cũng là háng giọng một cái, "Phàm Trần huynh, chúng ta sơn thủy có gặp lại, hy vọng gặp lại, còn có thể làm bằng hữu." Nói đi lại là một người một thú trực tiếp phi thân lên. Đánh không lại liền lập tức đổi phó thái độ, nhưng cũng là cũng không thể không nói cả hai ra mặt dạy. Trên thực tế Phong Vương đẳng cấp cao thủ đều là ý chí vô cùng kiên định hạng người, có ít người thật đúng là không thèm để ý mặt của mình. Trần Phàm thì là cười lạnh, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi còn muốn chạy, liền có thể đi được rồi chứ? Trần Phàm trên thân huyết quang khuấy động, hai mắt lôi quang lạnh thấu xương, bầu trời tăm tối đột nhiên một cái lôi điện to lớn chi nhãn chống giống tạo ra. Theo Trần Phàm lôi điện đại đạo tiến bộ, Trần Phàm môn này tự sáng tạo lôi điện chi nhãn uy lực cùng hiệu quả cũng là càng thêm cường hãn. Qua lại thời điểm liền đủ để ảnh hưởng phong hầu. Lúc này lại là ngay cả Phong Vương đều sẽ nhận trong nháy mắt ảnh hưởng. Tinh La Vương cùng Khuyết An thân hình đều là trì trệ, trên mặt cũng là lóe lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì, từ đầu đến cuối, dù cho đối mặt hai người vây giết, Trần Phàm cũng chưa từng triển lộ qua một chiêu này. Mà cũng liền tại hai người thân hình ngưng trệ trong chớp nhoáng này, Trần Phàm lại là lại lật tay cầm ra một chiếc gương. Kính này chính là Định Tinh kính. Một đạo phát sáng từ Định Tinh trên kính nở rộ, lại là sát na lan tràn hướng về phía hai người thân thể. Lấy Trần Phàm lúc này tu vi, vận dụng Định Tinh kính lực lượng, lại là đủ để cho Phong Vương cao thủ đều muốn nhận cực lớn hạn chế. Chương 1085 giải quyết cùng Ma Đúc Đỉnh, chương 1085 giải quyết cùng Ma Đúc Đỉnh. Định Tinh kính phía trên, hào quang lan tràn, khuấy động. Lại là chớp mắt bao trùm Khuyết An hai người thân thể. Nếu như nói lôi điện chi nhãn lực lượng, bất quá là khiến cho hai người trong nháy mắt ngưng trệ, như vậy Định Tinh kính phía dưới, cả hai trong thời gian ngắn lại là gần như đánh mất hành động năng lực. Nói đùa, dù cho chỉ là Hạo Thiên kính phân kính một trong, nó bản thân cũng coi như được cựu cựu đạo khí cấp bậc, cho dù là tiên nhân, ma thần vương, cũng có thể là phải bị nhất định hạn chế. Mà trừ bản thân giam cầm người khác hành động năng lực bên ngoài, Định Tinh kính còn có trình độ nhất định suy yếu địch nhân hiệu quả. Chỉ bất quá khách quan nó giam cầm người khác năng lực, nó suy yếu hiệu quả lại là yếu nếu không ít. Mà tại vận dụng Định Tinh kính đem hai người định trụ thời khắc, Trần Phàm tự nhiên cũng là đã đem Vũ Không Bí Điện vận chuyển tới cực hạn, khống chế hiệu quả phát huy đến cực hạn. Đồng thời Trần Phàm toàn thân huyết quang khuấy động, khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát. Thân thể của hắn vị trí một đạo như nước gợn sóng sẽ qua, trong nháy mắt kế tiếp, một thân lại là đột nhiên xuất hiện ở Tinh La Vương cùng Khuyết An trước mặt không xa. Trên người hắn đột nhiên một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức nhộn nhạo lên. Vừa mới từ lôi điện chi nhãn chỉ trệ trong trạng thái khôi phục như cũ Tinh La Vương cùng Quyết An, lại đều là trên mặt lần nữa lóe lên một vòng hãi nhiên. Thiên Nguyên chi lực. Hoàng bét. Chỉ là không đợi hai người làm ra phản ứng, Trần Phàm kiếm quang trong tay lại là đã hướng phía Tinh La Vương mãnh liệt chém xuống. Vẫn như cũng là thập nhất trọng hồng mông kiếm. Lần này, hắn lại là lần nữa vận dụng Thiên Nguyên chi lực, cũng là thúc dục nhị trọng Trích Tinh. Vừa rồi trong lúc giao thủ, Trần Phàm đã xác định, Quyết An trong tay có nào đó dạng cường đại phòng ngự đạo khí, không phải cựu tinh cũng phải là bát tinh đỉnh phong. Mà Tinh La Vương bên này phòng ngự lại là phải kém không ít. Địa hỏa nước do bốn loại đại đạo chi lực mờ mịt tụ hợp, tại Trần Phàm cực kỳ khoa trương lực lượng bạo phát xuống chém ra, mãnh liệt sắc bén kiếm quang tại lực lượng cường đại lôi cuốn phía dưới, trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt hướng về phía trước, lại là chớp mắt tướng Tinh La Vương thân thể thôn vệ. Ngươi đến cùng là ai? Tinh La Vương hãi nhiên hét lên, trên thân thể linh quang quấy động, lại là căn bản là không có cách chống cự kiếm khí mảy may, liền bị triệt để mẫn diệt. Chân linh cũng là trong nháy mắt tán loạn. Đơn thuần thực lực, vị này Tinh La Vương lại là cùng Dạ Yểm bộ tộc bị kia Á Nguyệt Vương không kém quá nhiều. Nhưng là luận phòng ngự, một thân lại là rõ ràng kém hơn. Không chỉ là không có lợi hại phòng ngự đạo khí, một thân bản thân làm nhân tộc, thể chất trời sinh vốn cũng không có dị tộc cường đại, mà một thân cũng hiển nhiên cũng không có lợi hại gì luyện thể thần thông. Lam Phong Vương, ngươi lúc đầu có thể trong tương lai trong đại kiếp là thế giới xuất lực. Đáng tiếc Trần Phàm lúc đầu lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó người lưu lại vật phẩm, tất cả đều thu bảo, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Khuyết An. Trần Phàm mục tiêu chủ yếu là Tinh La Vương, Khuyết An bất quá là bị tác động đến, mà lại một thân trong tay có cường hãn phòng ngự đạo khí, thương thế lại là cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, con hổ này thú lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn xem Trần Phàm, ngươi là Thiên Nguyên manh bướt. Làm sao có thể, nãy lúc trước là như thế nào ẩn tàng ở Thiên Nguyên chi lực? Trần Phàm cười lạnh một tiếng, lại là căn bản lười nhác cùng giải thích hạ. Lúc này lại là một kiếm rơi xuống. Đồng dạng nhị trọng cùng bạo ra Thiên Nguyên chi lực, một chiêu này uy lực, dù cho chưa đến Ma Thần Vương cấp sổ nhưng cũng là viễn siêu bình thường phong vương. Khuyết An sắc mặt nghiêm trọng, trên thân một kiện màu đen giữ tợn áo giáp bao trùm toàn thân. Áo giáp màu đen kia phía trên hắc quang không ngừng khuấy động ngoại tán, chống cự lấy Trần Phàm mãnh liệt mà tới kiếm khí. Khuyết An phòng ngự đạo khí mặc dù cường hãn, nhưng Trần Phàm chiêu thức uy lực lại là đã siêu việt phong vương cao thủ có thể tiếp nhận giới hạn, cho dù là cựu tinh phòng ngự đạo khí, cũng là chống cự không được quá nhiều lực trùng kích. Một kiếm qua đi, Khuyết An mặc dù chưa chết, nhưng thân thể cũng là tàn phá không chịu nổi, máu tươi khuấy động, chảy ngang. Nói bừa. Trần Phàm dám nói, lấy mình lúc này kiếm thuật uy lực, hắn Bạch Hoàng giáp đều chống cự không có bao nhiêu trùng kích. Bạch Hoàng giáp còn không có chữa trị hoàn toàn, Ma Thần Vương phía dưới, Trần Phàm có thể chống cự chín thành trùng kích. Nhưng là Trần Phàm lúc này nhị trọng Trích Tinh phía dưới, chiêu thức uy lực lại là đã có thể so với một chút nhỏ yếu Ma Thần Vương hoặc là tiên nhân rồi. Khuyết An phòng ngự đạo khí có thể là cựu tinh cấp bậc, nhưng lại khẳng định không phải cựu đạo khí. Trần Phàm hai mắt lạnh lẽo, lại là không khách khí lần nữa một kiếm rơi xuống. Khuyết An mặt mũi tràn đầy sợ hãi, định tinh kính phía dưới, một thân lại là căn bản trốn không thoát. Mà tại Trần Phàm vũ không bí điện phía dưới, một thân cũng là không cách nào vận dụng độn công phu, hoặc là trốn vào trái tim của chính mình cùng nhau thế giới. Trên thực tế coi như một thân trốn vào tâm tướng thế giới, nó tâm tướng thế giới cũng ngăn không được lúc này Trần Phàm cực hạn chiêu thức. Nhất kiếm nữa qua đi, nó thương thế lại là càng nghiêm trọng. Chỉ bất quá như cũng không chết. Nó cũng không hổ là Ma Thần Vương tử tự, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Không, đừng có giết ta nguyện ý đầu nhập vào Thiên Nguyên. Buông tha ta. Nghe được một thân lời nói, Trần Phàm sắc mặt lại là càng thêm băng lãnh, lại là dừng lại kiếm trong tay. Đưa ngươi trên người phòng ngự áo giáp cởi ra. Khuyết An gặp Trần Phàm thật dừng tay, nhưng cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hắn lóe lên một vòng có chút chần chờ, lại là lập tức liền đem trên người nặng nề áo giáp cởi ra. Lấy Trần Phàm thực lực, nếu muốn giết chết hắn, một thân căn bản không có phản kháng chỗ trống, thoát không thoát khôi giáp, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà theo một thân cởi khôi giáp, cái kia khôi giáp lại là đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, chớp mắt biến thành một viên tinh thạch màu đen. Tinh thạch màu đen kia lại là phiêu nhiên hướng phía Trần Phàm phi tới. Trần Phàm nhận lấy tinh thạch màu đen, lại là cũng không có kỹ càng xem xét, lại là tạm thời thu nhập đồng huyền tiên phủ bên trong, mà đằng sau hắn lại liếm môi một cái, đưa ngươi trên người tất cả bảo vật, tài nguyên, tất cả đều giao ra Khuyết An nào dám chần chờ, lại là lộn xộn thứ tướng trong tay vật phẩm tất cả đều nộp lên trên. Trần Phàm nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, lại là phong cấm một thân toàn bộ lực lượng, sau đó đem nó người ném vào chính mình hít bụi thật lâu một cái bảo vật đặc thủ, ma đúc trong đỉnh. Trần Phàm tự nhiên không có khả năng buông tha Khuyết An, trực tiếp giết hắn, lại là tiện nghi hắn, đối với Trần Phàm mà nói chỗ tốt có hạn, không bằng giữ lại luyện chế ma chú đan. Trên thực tế, nếu không có đối mặt hai người, Trần Phàm lo lắng ngoài ý muốn, không dám lưu thủ, vừa rồi Tinh La Vương cũng hoàn toàn có thể lưu lại ở tính mệnh ném vào ma đúc trong đỉnh. Cái này Khuyết An không chỉ có là quỷ kế đa đoan, muốn hại Trần Phàm tính mệnh, tại coi là Trần Phàm là Thiên Nguyên nhanh đuốt tình huống dưới, lại là vì giữ được tính mạng, cam tâm đầu nhập vào Thiên Nguyên kẻ như vậy, ném vào ma đúc đỉnh, Trần Phàm cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Đương nhiên Trần Phàm nhưng cũng là lười nhác tra tấn một thân, lại là tiến vào ma đúc đỉnh, trực tiếp nói cho một thân ma đúc đỉnh công hiệu. Một thân tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra tâm tình tuyệt vọng, sau đó liền thúc giục ma đúc đỉnh, đem nó từ từ luyện hóa. Làm phong vương, mà lại là ma thần vương tự tự, một thân thể chất cũng là cực đoan cường đại, luyện hóa một thân cần thời gian cũng là thật dài. Mà thời gian càng dài, nó trong lòng tuyệt vọng cảm xúc cũng sẽ sinh sôi đến càng nhiều, luyện chế ma chú đan hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Trần Phàm trực tiếp để một cái phân thân phụ trách từ từ điều khiển ma đúc đỉnh, bản thân hắn lại là tiến vào trong tiến phủ, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này. Tinh La Vương, Khuyết An, tăng thêm một cái Thiên Nguyên nhanh đuốt kiếm đạo phong vương. Ba người trên người tài nguyên, bảo vật tự nhiên là tương đương phong phú. Trong đó có tiền nhất không thể nghi ngờ là Khuyết An, một thân một người liền có ba kiện cựu tinh đạo khí, một kiện phòng ngự, một kiện công kích, còn có một cái khốn người, khóa chống không đạo khí. Trừ ba kiện cựu tinh đạo khí bên ngoài, trên thân nó lại là còn có 4-5 khối bản nguyên mảnh vỡ, lớn nhỏ cùng Trần Phàm trước đó lấy được cái kia tương tự, còn có một cái có thể giúp tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ đạo cụ đặc thù, đó là một cái đặc thù la bàn. Chương 1086 thần tử khuyết lạc chương 1086 thần tử khuyết lạc Trần Phàm nhíu mày, hai mắt lóe lên nhìn xem trước mặt la bàn. La bàn này hiện ra kim loại tính chất, chính giữa lại là khảm nạm lấy một viên sáng chói tinh thạch, trên đó lại là tản ra một cỗ đồng dạng thuộc về mảnh vỡ thế giới khí tức, chỉ bất quá nhưng lại cùng bình thường thế giới bản nguyên mảnh vỡ hơi có khác biệt. Trên la bàn huỳnh quang lấp lóe, lại là tản ra một đầu dải sáng. Vật này mà có thể cảm ứng được bản nguyên mảnh vỡ như thế bảo vật. Kiện vật phẩm này đến từ Khuyết An phụ thân, có thể cảm ứng bản nguyên mảnh vỡ khí tức, tất nhiên không phải phàm tục vật phẩm, nó chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp thu về Trần Phàm liếm môi một cái. Lý trí một điểm cách làm, đó chính là trực tiếp hủy đi hoặc là vứt bỏ vật này. Nhưng là vật này hiệu quả, lại là để Trần Phàm không cam tâm cứ thế từ bỏ. Có vật này, bằng thực lực của ta, hẳn là có thể đủ càng nhanh thu thập thế giới bản nguyên mạnh mẽ, thu thập đến càng nhiều, ta tự thân ngộ đạo tiến cảnh cũng liền càng nhanh, thực lực cũng liền càng mạnh. Lúc này Trần Phàm, cực hạn chiêu thức có lẽ có thể siêu việt Phong Vương, nhưng đoán chừng ngay cả yếu nhất Ma Thần Vương cũng đều không sánh bằng. Nếu là gặp được chân chính Ma Thần Vương, hắn khả năng giữ được tính mạng đều rất khó. Nhưng nếu là thực lực mình tiến thêm một bước, kiếm đạo cùng đại đạo khác đột phá, thực lực của hắn tự nhiên còn sẽ có không nhỏ tăng lên, đến lúc đó thậm chí có chân chính cùng Ma Thần Vương chống lại năng lực. Hắn liếm môi một cái, có phong hiểm, nhưng là đáng ra bước lên nếu là Ma Thần Vương thật xuất thủ, như vậy lấy Trần Phàm thực lực, lại là căn bản không có khả năng chống đỡ được. Hắn có thể miễn cưỡng phát huy Ma Thần Vương đẳng cấp chiêu thức, cũng không đại biểu cho hắn thật có Ma Thần Vương thực lực. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, vật này để cho ta phân thân cầm, bản tôn cùng phân thân bảo trì khoảng cách nhất định, nếu là cái kia ngục hổ ma thần tự mình xuất thủ, ta liền bỏ qua phân thân, bản tôn lợi dụng vũ không bí điển đào tẩu, còn nếu là ngục hổ ma thần cũng không tự mình xuất thủ, vậy ta liền bản tôn xuất mã, giải quyết được đến. Ngoại hải bên trong, thiên đạo không hiện, thần thức gặp cực lớn áp chế, cho dù là Ma Thần Vương, muốn đuổi kịp một người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Phàm vũ không bí điển cảnh giới đầy đủ cao. Nếu là phân thân gặp được địch nổi địch nhân, Trần Phàm trực tiếp Nazi đi qua, xử lý đối phương chính là, nếu là gặp được đánh không lại, vậy liền bỏ qua phân thân trực tiếp chạy trốn. Càng mấu chốt chính là, Trần Phàm còn có Đồng Huyền Tiên Phủ. Tiên phủ dù sao cũng là tiên khí, mặc dù bản thân cũng không có ngoài định mức đặc thù công năng, nhưng nếu Trần Phàm giấu ở trong đó, bình thường tiên nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện. Dưới tình huống như vậy, ta sẽ còn bị Ma Thần Vương giết chết khả năng lại là đã đầy đủ thấp, chỉ là một chút phong hiểm, lại là đáng giá đi bước lên. Hắn hai mắt lấp lóe, lại là quả quyết thu hồi la bàn, tiếp tục kiểm kê trên thân những người khác còn sót lại. Tinh La Vương trên thân mặc dù chỉ có một kiện cựu tinh công kích loại hình đạo khí, bản nguyên mảnh vỡ cũng chỉ có một mảnh không nhiều lắm, nhưng là một thân lại là còn có một viên chữa thương loại hình tiên đan. Trần Phàm cũng là may mắn một kiếm đem nó người miểu sát, nếu không, một thân dựa vào viên này tiên đan, lại là chỉ sợ sinh mệnh lực muốn ương ngạnh được nhiều. Mà vị kia kiếm đạo Phong Vương sau khi chết lại là chỉ để lại một thanh kiếm, một cái nhuộm đen kim đan. Cả hai phía trên đều là lây dính không ít tiên nguyên chi lực, đối với người bình thường mà nói, muốn bình thường sử dụng, đều muốn bỏ ra phiền toái không nhỏ, nhưng là đối với Trần Phàm tới nói lại không tính là gì đại sự. Kiếm là một thanh cựu tinh cấp bậc đạo kiếm, mà khả năng bởi vì thiên nguyên chi lực ăn mòn, nó lại là cũng không tồn tại khí linh, Trần Phàm lại là coi chừng thu nhập đơn độc một cái tu di trong nhẫn. Bởi vì liên quan đến thiên nguyên chi lực, Trần Phàm tự nhiên không dám đem kiếm này cùng những vật khác đặt ở một khối. Mà đằng sau, Trần Phàm cũng là ở tại tâm tướng thế giới tìm được nó còn lại tài nguyên cùng bảo vật, một thân tâm tướng thế giới cũng là bị thiên nguyên ăn mòn, lại là không có bao nhiêu bảo vật cùng tài nguyên bảo trì hoàn hảo, bất quá khối kia bản nguyên mảnh vỡ, lại là hoàn hảo vô khuyết. Khuyết an tại bản nguyên mảnh vỡ lớn nhỏ bên trên cũng không hề nói dối. Khối này hoàn toàn chính xác so Trần Phàm trước đó lấy được cái kia càng lớn gấp 10 lần. Lại là ngay cả lúc trước Hạ Phương Tiên Nhân cho chính mình khối kia mảnh vỡ đều chỉ có khối này 1/3 không đến. Trần Phàm cũng là không khách khí đem nó đặt vào thể nội. Từ ba người trên thân lấy được bản nguyên mảnh vỡ, tiến vào Trần Phàm thể nội đằng sau, lại là tự động dung luyện cùng một chỗ. Không cần phải nói, Trần Phàm chính mình ngộ đạo tốc độ lại là đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Ta lúc này tùy ý ngộ đạo tốc độ, chỉ sợ đều không thể so với tại ngộ đạo điện lúc yếu nhược đương nhiên, Trần Phàm lúc này tu vi so với lúc trước tăng lên không ít, tư duy tốc độ cũng không biết tăng lên phần kỳ. Trần Phàm đạt được những này bản nguyên mảnh vỡ, mang cho Trần Phàm tăng lên, trên thực tế nhưng vẫn là xa so với bất quá ngộ đạo điện. Bất quá ngộ đạo Trần Phàm nhiều nhất chỉ có tiến vào thời gian mấy năm, mà cái này bản nguyên mảnh vỡ, Trần Phàm lại là có thể tùy thời lĩnh ngộ. Bởi vì không rõ ràng, ngục hổ ma thần lúc nào sẽ phái người thu về la bàn, Trần Phàm nhưng cũng không dám có chỗ chần chờ, lúc này để phân thân cầm la bàn này bắt đầu bốn chỗ hành động. Đương nhiên, la bàn này mặc dù có thể tìm kiếm thế giới bản nguyên mảnh vỡ, tuy nhiên lại có nhất định phạm vi cảm ứng. Khoảng cách quá xa, nó không cách nào cảm ứng. Muốn tìm được bản nguyên mảnh vỡ nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng tỉ như nói quyết an, một thân trên thân cũng bất quá chỉ có như vậy 4-5 khối bản nguyên mảnh vỡ, lại là không biết hao tốn bao nhiêu công phu cùng thời gian. Dù cho có la bàn, muốn tìm đến bản nguyên mảnh vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chớp mắt mấy tháng đi qua. Một ngày này, Đồng Huyền Tiên phủ, khoanh chân ngồi tại trong một tòa đại điện khổ tu Trần Phàm, đột ngột mở to mắt, ngừng tiếp tục tu hành. Cũng không phải ở bên ngoài tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ phân thân gặp nguy hiểm gì, hoặc là phát hiện bản nguyên mảnh vỡ, mà là hắn trải qua thời gian mấy tháng luyện hóa, rốt cục đem ma đúc trong đỉnh khuyết an thành công luyện hóa. Tốn hao thời gian lại là tương đương trưởng, nhưng là cũng bởi vì tốn hao thời gian dài, một thân sinh ra sợ hãi nhưng cũng là dài hơn, Trần Phàm viên này ma chú đang luyện chế hiệu quả, tự nhiên cũng là tương đương xuất sắc. Trần Phàm lại là cũng không có bất luận cái gì chần chờ ăn giờ khắc này ma chú đan. Phong Vương cao thủ luyện thành ma chú đan, dược lực cũng là cực đoan cường đại. Nó cũng không chỉ là có thể trợ giúp tu vi tích lũy, còn có thể trợ giúp tăng lên đối với đại đạo lĩnh ngộ, đối với cái này lúc Trần Phàm nhưng cũng là không nhỏ tác dụng. Ăn vào ma chú đan đằng sau, Trần Phàm cũng là một lần nữa thúc giục trụ quang chi hạch tiếp tục bắt đầu khổ tu. Ngoại hải, một đầu to lớn hắc hổ phủ phục tại hắc ám trong phế tích. Hắc hổ đột nhiên mở to mắt, hai mắt bắn thẳng đến mà ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp nhìn về phía nơi xa. Là ai? Hoa. Lưu quang khuấy động ở giữa, lại là lại một con hổ thú từ đằng xa lao vùn vụt mà tới. Hám lạc thân tử, chớ có độc thủ, là ta. Đã thấy lại một đầu thân hình thấp bé màu trắng hổ thú từ trong bóng tối bay ra. Tên kia gọi Khuyết Lạc Hắc Hổ hai mắt tinh quang lúc này mới tán đi, ngươi vậy mà tới, chẳng lẽ là tộc đàn xảy ra chuyện gì? Cái kia Bạch Hổ trên mặt phẫn nộ, Khuyết An thần tử thần hồn câu diện, ngay cả bản nguyên la bàn cũng là bị đoạt đi. Là ma thần đại nhân để cho ta tới tìm kiếm thần tử ngươi. Khuyết Lạc lại là lắc lắc đầu hổ, hẳn là phụ thần muốn cho ta xuất thủ. Ta mặc dù so Khuyết An mạnh, nhưng mạnh có hạn. Có thể giết Khuyết An tồn tại, chỉ sợ ta hơn phân nửa không phải là đối thủ thần tử đại nhân ngươi, xin yên tâm. Tập nhân kia cướp đi bản nguyên la bàn, ma thần đại nhân có thể cảm ứng được la bàn, hắn đã xác định một thân cũng không phải là ma thần vương đẳng cấp cao thủ. Bạch Hổ nâng lên móng vuốt, một viên hạt châu màu đen bay về phía Khuyết Lạc, đây là ma thần đại nhân để cho ta mang cho thần tử nễ, lấy thần tử thực lực của ngươi, có vật này, nhất định có thể cầm xuống tập nhân. Khuyết Lạc tiếp nhận hạt châu, hai mắt lóe lên, phụ thần vậy mà cam nguyện xuất ra vật này. Chương 1087 đối chọi gay gắt, chương 1087 đối chọi gay gắt. Thời gian gián tiếp, chớp mắt 3 năm qua đi, Trần Phàm lại là chỉ tìm được một khối bản nguyên mảnh vỡ, thu hoạch giải rác. Đồng Huyền Tiên phủ, một ngày này, chính khổ tu ở giữa, Trần Phàm bản tôn lại là đột ngột mở mắt. Tinh thần ấn phía dưới, hắn lại là từ đầu đến cuối cùng phân thân lẫn nhau câu thông lấy. Phân thân lại là đột ngột cảm ứng được tương đương khoa trương bản nguyên mảnh vỡ khí tức, lại là không thể so với Trần Phàm bản nhân khí tức trên thân yếu nhược bao nhiêu. Mà thật vừa đúng lúc, đạo khí tức kia ngay tại phi tốc hướng phía Trần Phàm phân thân vị trí tới gần. Đây không phải trùng hợp, có thể là Ngục Hổ Ma Thần hoặc là nó phái ra thu về la bàn cao thủ, Ngục Hổ bộ tộc quả nhiên có thể thông qua la bàn cảm ứng được vị trí của ta. Trần Phàm đối với điểm này cũng không kỳ quái. Hắn liếm môi một cái, cũng là tương đương khẩn trương không ngừng chú ý phân thân phía bên kia tình huống. Nếu là Ngục Hổ Ma Thần đích thân đến, hắn cũng chỉ có từ bỏ phân thân cùng la bàn. Mà rất nhanh một đầu to lớn lao hổ màu đen liền xuất hiện ở Trần Phàm phân thân trước mặt. Đầu lao hổ này trên đầu độc giác, toàn thân mọc lên nặng nề lân phiến, phía sau còn mọc lên hai đôi hơi mở to lớn cánh chim, lại là cùng lúc trước Khuyết An ngoại hình bên trên cực kỳ tương tự. Chính là ngươi, giết đệ đệ ta Khuyết An. Một đạo băng lãnh gào thét từ hắc hổ kia trong miệng phát ra. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên thân nó tản ra. Trần Phàm cũng là hai mắt lóe lên. Đối phương uy áp mặc dù cứng hãn, nhưng là rõ ràng cùng Trần Phàm gặp qua ma thần vương khác biệt, nó cũng không phải là thuộc về ma thần vương cấp độ cao thủ. Đây cũng là có thể nói rõ đầu này hắc hổ cũng không phải là vị kia Ngục Hổ Ma Thần. Đối với Trần Phàm tới nói, cái này tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Trần Phàm phân thân nhìn về phía hắc hổ kia, không khách khí nói, đệ ngươi đánh lén tại ta, bị ta phản sát, hắn đã chết đáng đời. Lời vừa nói ra, hắc hổ đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn xác định giết chết Khuyết An người quả nhiên không phải ma thần vương cao thủ, đối với nó mà nói, cái này tự nhiên cũng là tin tức vô cùng tốt. Hắn một tấm to lớn mặt hổ vô cùng băng lãnh, Khuyết An có nên hay không chết cũng không trọng yếu là, ngươi dám giết ta Ngục Hổ bộ tộc thần tử, ta lại là không thể bỏ qua nễ. Có lúc, đến tột cùng ai đúng ai sai, cũng không trọng yếu là Trần Phàm giết Ngục Hổ bộ tộc Khuyết An, Ngục Hổ bộ tộc làm có ma thần vương chấn giữ tộc đàn cường đại, luôn không khả năng mặc kệ. Lời ấy lối ra, Trần Phàm cũng là hai mắt lấp lóe. Cái này hắc hổ biết rõ mình có thể giết chết Khuyết An, lại còn có như thế lực lượng, chỉ sợ không phải thực lực cường hãn, càng hơn phổ thông phong vương một bậc, chính là có đủ mạnh mẽ át chủ bài. Điều này cũng làm cho Trần Phàm dị thường hưng phấn. Tuy nói Khuyết An cùng Tinh La Vương cũng được xưng tụng tiêu chuẩn phong vương đỉnh phong chiến lược cao thủ, nhưng Trần Phàm rõ ràng, cả hai sức chiến đấu tuyệt đối không phải phong vương cao thủ cực hạn. Có thể địch nổi ma thần vương phong vương thiên tài, khả năng một cái kỷ nguyên cũng không ra được một cái, nhưng vấn đề là, rất nhiều cao thủ cũng không chỉ là sống qua một cái kỷ nguyên. Không bằng nói, hiện thế tồn tại phong vương, tuyệt đại đa số đều không phải là kỷ nguyên này cao thủ. Phong vương ở trong, cũng tuyệt đối có một ít thực lực vượt qua bình thường phong vương giới hạn nhân vật cường hãn. Đương nhiên, chân chính có thể địch nổi ma thần vương cao thủ, lại là chỉ sợ so ma thần vương đều càng hiếm có. Trần Phàm cũng không tin, Ngục Hổ bộ tộc liền có thể ra một cái dạng này tầng cấp cao thủ. Giống. Kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ từ hắc hổ kia trong miệng truyền đến, mà nó thân thể cũng là đột nhiên hướng phía Lâm Lỗi phân thân đánh giết mà đi, tốc độ nhanh giống ánh sáng bình thường. Trần Phàm phân thân hai mắt cũng là đột nhiên run lên, lại là căn bản không kịp đánh trả. Con hổ này tốc độ lại là nhanh đến mức có chút không hợp thói thường. Chỉ bất quá, cũng liền tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, trong không khí một mảnh như nước gợn sóng hiện lên, sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện ở Trần Phàm phân thân trước mặt. Người này toàn thân huyết quang, kim quang xen lẫn quái động, toàn thân tản ra để cho người ta hoảng sợ khí tức cuồng bạo. Một thân chính là Trần Phàm bản tôn. Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là đã đem phân thân thu nhập Đồng Huyền Tiên phủ, đồng thời trong tay gió lạnh kiếm đã hướng về phía trước chém xuống. Thử một chiêu, thức thứ 8. Xoẹt. Một kiếm này, lại là Trần Phàm thử một kiếm, lại là cũng không thôi động nhị trọng trích tinh vậy mà mặc dù như thế, một kiếm này uy lực như cũ tương đương cường đại, bình thường phong vương cũng không tốt tiếp. Nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện Trần Phàm, cùng Trần Phàm mãnh liệt kiếm quang, đầu này hắc hổ thân hình lại là chưa từng có nửa điểm trì trệ, lại là lấy nhục thể hướng Trần Phàm kiếm quang mạnh mẽ đâm tới đi lên. Càng thêm vượt quá Trần Phàm ngoài ý liệu chính là, đầu này hắc hổ lại là trực diện Trần Phàm kiếm khí, lại là như không có gì, cưỡng ép xông phá Trần Phàm kiếm khí, hướng Trần Phàm mãnh liệt đánh tới. Thứ nhất dương như là vực sâu miệng lớn mở ra, đột nhiên hướng Trần Phàm cắn xuống tới. Một màn này cũng làm cho Trần Phàm có chút ghé mắt. Đối phương có thể làm đến mức này, lực lượng của thân thể, phòng ngự lại là lớn đến một loại cực độ khoa trương trình độ. Đương nhiên, cũng không có thật vượt qua phong vương cao thủ giới hạn. Trần Phàm nhíu mày, hai mắt lại là càng thêm lấp lóe, không tránh không lùi, chính diện lại là một kiếm chém ra ngoài. Mà lần này, hắn lại là dùng ra thập nhất trọng hồng mông kiếm. Địa hỏa nước do bốn loại đại đạo hợp nhất, Trần Phàm mấy năm này thời gian, bốn cái đại đạo tiến độ đều có tăng lên, Hồng Mông kiếm uy lực lại là cũng càng thêm cường hãn. Chỉ là, Trần Phàm lúc này có thể xưng đơn thể mạnh nhất một kiếm, lại là căn bản không có khả năng mang cho cái này hắc hổ nửa điểm tổn thương, bất quá làm cho hắc hổ thoáng lui bước. Dù cho cái này hắc hổ có cựu tinh phòng ngự đạo khí, nó lực lượng cơ thể cùng phòng ngự cũng là có chút khoa trương. Hắc hổ bị Trần Phàm một kiếm bức lui, hai mắt càng thêm sắc bén, gào thét một tiếng, lại là lần nữa hướng Trần Phàm mà tới. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, đồng dạng rút kiếm phóng tới tiến đến. Trong tiếng oanh minh, hai đại cao thủ lại là lần lượt đụng vào nhau. Cái này hắc hổ lại là muốn so Khuyết An, Tinh La Vương cộng lại đều khó đối phó hơn. Tại Trần Phàm không vận dụng nhị trọng trích tinh tình huống dưới, lại là đều ở vào bị toàn diện áp chế trạng thái. Cái này hắc hổ tại Phong Vương ở trong, nên tính là hàng thứ nhất lần loại đó chỉ bất quá, Trần Phàm có Bạch Hoàng giáp bảo hộ, nhưng cũng chưa trong chiến đấu, nhận vết thương nặng đến đâu thế. Hắc hổ cố nhiên cường đại, lại là cuối cùng không vượt ra ngoài Phong Vương giới hạn, Trần Phàm Bạch Hoàng giáp, như cũng có thể hoàn mỹ phát huy hiệu quả. Tăng thêm Nguyên Châu khôi phục hiệu quả, Trần Phàm lại là từ đầu đến cuối duy trì lấy hoàn hảo trạng thái. Lại một lần nữa va chạm qua đi, một hổ một người giao thoa mà qua. Hắc hổ hai cái con mắt to lớn nhìn chằm chằm Trần Phàm, thực lực cũng không tệ, chỉ bất quá bằng vào ngươi biểu hiện ra thực lực, hẳn là giết không được Khuyết An. Xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi. Trần Phàm cũng là cười, vậy còn ngươi, thực lực của ngươi cũng hoàn toàn chính xác so Khuyết An mạnh không ít, nhưng là muốn vì hắn báo thù, chỉ sợ cũng còn chưa đủ a. Luận thực lực, Hắc hổ đích thật là muốn so Khuyết An cùng Tinh La Vương càng hơn một bậc. Nhưng là để lúc nào đi đối phó Khuyết An, nó đều rất khó đánh giết có cựu tinh phòng ngự đạo khí Khuyết An, chớ nói chi là tới đối phó giết Khuyết An Trần Phàm. Một thân dám đến tìm chính mình, tuyệt đối còn có át chủ bài cũng không vận dụng. Hừ. Hắc hổ hai mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh lẽo, vậy liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngục hổ bộ tộc lực lượng. Hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn thân linh quang quấy động, trên thân nó lại là đột nhiên có một đạo to lớn hư ảnh bành trướng mà lên, hư ảnh này lại là một mảnh bóng râm, chỉ có hai cặp con mắt đỏ ngầu, mà từ hư ảnh hình dáng cùng hình dạng phán đoán, cũng hẳn là một đầu lão hổ. Mà theo đạo hư ảnh này từ hắc hổ trên thân bay lên, Trần Phàm biểu lộ cũng là đột nhiên ngưng tụ. Hư ảnh này phía trên lại là tản mát ra một loại để Trần Phàm cảm thấy ngạt thở, run sợ khí thế khủng bố. Lại là để Trần Phàm có một loại lúc trước đối mặt hắc thần lúc cảm thụ. Chương 1088 tạm lui cùng khổ tu, chương 1088 tạm lui cùng khổ tu, loại cảm giác này đối mặt với kinh khủng hắc hổ, Trần Phàm hai mắt lóe ra hưng phấn, sắc bén hào quang. Cái này hắc hổ có thể phát ra khủng bố như vậy uy thế, tuyệt đối là mượn đặc tù nào đó bảo vật. Trần Phàm liếm môi một cái, hai mắt lại là sáng tỏ tới cực điểm. Thân thể của hắn cũng là tại có chút run rẩy. Nếu là ma thần vương đích thân đến, hắn quay đầu liền chạy, tuyệt không quay đầu. Nhưng lúc này giờ phút này, đầu này hắc hổ hiển nhiên là mượn một loại nào đó át chủ bài, mới có thể phát huy như vậy cấp bậc lực lượng, lại là tuyệt không có khả năng so sánh được chân chính ma thần vương, Trần Phàm thật đúng là không phải cỡ nào sợ sệt. Tương phản, trong lòng của hắn lại là dị thường kích tình bành trướng. Hiện tại ta còn chưa đủ lấy cùng chân chính ma thần vương cao thủ giao thủ, đã như vậy, liền lấy ngươi đi thử một chút kiếm của ta đi. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, đối mặt với khí thế không ngừng bành trướng hắc hổ, không tránh không lùi, chủ động xông lên phía trước. Mà gặp Trần Phàm chủ động bật lên, hắc hổ to lớn trên mặt cũng là lóe lên một vòng ngoài ý muốn, nó lại lần nữa rít lên một tiếng, sau đó đông nhiên giơ lên móng vuốt, sau người nó cái kia to lớn hổ hình hư ảnh lại là làm ra động tác giống nhau, đồng dạng là một móng vuốt vỗ xuống. Oanh! Nhìn như chỉ là phổ thông đập chảo, trong đó lại là ẩn chứa tương đương huyền diệu đại đạo chi lực. Không gian đều tại một chảo này bên dưới vỡ ra đến, thiên cung bên trong xuất hiện từng đạo màu đen giống như vết nứt không gian vết chảo. Cuồng bạo đến cực điểm lực lượng hướng mãnh liệt rơi xuống. Đến hay lắm. Trần Phàm hai mắt sắc bén đến cực điểm, nhưng cũng là thủ đoạn toàn ra, rốt cục lần đầu tại hắc hổ trước mặt vận dụng nhị trọng trích tinh. Đồng dạng thập nhất trọng hồng mông kiếm, uy lực cùng trước đó lại là có cách biệt một trời. Cuồng bạo kiếm khí cùng mãnh liệt hắc trảo sen lẫn va chạm, vang vọng đất trời khủng bố vang minh khuấy động ra. Nóng nảy lực trùng kích, hướng bốn phương tám hướng khuấy động, dù cho chỉ là dư uy, đều muốn xa so với trước đó hắc hổ toàn lực công kích muốn khoa trương nhiều. Cho dù là xuyên qua Bạch Hoàng giáp Trần Phàm, cũng là khó mà chống cự. Cả hai đều phát huy ra chân chính ma thần vương cao thủ mới có thể đạt tới thực lực, Bạch Hoàng giáp dù sao còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại là căn bản không đủ để hoàn mỹ triệt tiêu trong đó đánh sâu vào. Nóng nảy trùng kích lắng lại qua đi, Trần Phàm toàn thân lại là xuất hiện lít nha lít nhít vô số vết máu. Hắn thôi động nhị trọng trích tinh thân thể vốn sẽ phải nhận cực độ khoa trương phụ tải, lại thêm khủng bố như thế chiêu thức dư ba, dù cho nhục thể cường hãn như Trần Phàm cũng là thương thế không cạn. Đương nhiên, những thương thế này đối với có được Nguyên Châu nơi tay Trần Phàm, lại là có thể cùng nhanh khôi phục, lại là sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Hắn liếm môi một cái, lại là lần nữa nhìn về hướng cách đó không xa hắc hổ. So sánh với Trần Phàm toàn thân vết máu, hắc hổ quanh người chiêu thức dư ba lại đều là bị cái kia to lớn hư ảnh màu đen ngăn lại, lại là cũng không nhận được cái gì tác động đến. Chỉ bất quá, giờ này khắc này nó hai mắt cũng đầy là kinh ngạc. Trần Phàm chân chính có thể phát huy ra thực lực, nhưng cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chắc không được, ngươi có thể giết Khuyết An. Hắc hổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bất quá, ngươi thôi động một chiêu này, tựa hồ thân thể cũng muốn nhận không nhỏ phụ tải, ta ngược lại muốn xem, nghệ có thể chém ra vài kiếm. Một thân nói, lại là lần nữa giơ lên móng vuốt. Sau người nó to lớn hư ảnh màu đen đồng dạng một móng vuốt vồ xuống. Trần Phàm nhếch môi, lại là thôi động nguyên châu, phi tốc khôi phục thương thế đồng thời, lần nữa một kiếm rơi xuống. Phản phất trạng phá thiên khung một kiếm, cùng cự hổ màu đen hư ảnh va chạm lần nữa cùng một chỗ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cả hai đều không phải là thật ma thần vương, nhưng là tại thời khắc này, cả hai có thể phát huy ra thực lực, lại đều là đạt đến ma thần vương đẳng cấp. cuồng bạo, thường hợp anh minh bên thai không dứt. Trước mắt hai người liền đã lẫn nhau đối công hơn 10 chiêu. Trần Phàm mặc dù đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng cũng là ý thức được, không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Hắn nhị trọng trích tinh đối với gánh nặng của thân thể quá mức nghiêm trọng, mà cái này hắc hổ chỗ biểu diễn ra chiêu thức cũng là quá mức khủng bố. Hắn bạch hoàng giáp không cách nào chống cự quá nhiều trùng kích, mỗi một chiêu đằng sau, hắn đều cần thôi động nguyên châu lực lượng đến khôi phục thương thế của mình. Theo tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể phát huy nguyên châu lực lượng cũng tại tăng lên, nhưng là chính vì hắn bản nhân thể chất cường đại, cũng dẫn đến hắn muốn hoàn toàn khôi phục thương thế cần nguyên châu lực lượng càng nhiều. Cái này hơn 10 chiêu đối bính phía dưới, Trần Phàm nguyên châu lực lượng lại là đã tiêu hao hơn phân nửa, mà hắn giờ này khắc này, như cũng không nhìn thấy chân chính chiến thắng nửa điểm hy vọng. Lại tiếp tục cùng cái này hắc hổ đối bính xuống dưới, một lát cũng khó phân ra thắng bại, còn nếu là chính mình nguyên châu lực lượng dùng hết, vậy mình coi như phiền toái. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt hắc hổ một chút, thầm nghĩ đáng tiếc, cái này hắc hổ trên thân lại là có càng nhiều bản nguyên mạnh mẽ, nếu là mình có thể thu hồi được, đối với mình ngộ đạo sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn. Hắn lắc đầu, lại không chần chờ, quả quyết thúc dục chỉ xích thiên ngai. Trong không khí một đạo như nước gợn sóng hiện lên, Trần Phàm lại là đột nhiên biến mất tại hắc hổ trước mặt. Hắc hổ gặp Trần Phàm đột nhiên biến mất, lông mày nhíu lại, tâm tướng thế giới. Sau đó nó lại là sắc mặt hơi đổi một chút, không đối tiến vào tâm tướng thế giới đằng sau, tâm tướng thế giới là có thể bị cảm giác được. Là một loại nào đó không gian na gì chi pháp sao? Ta rõ ràng đã sử dụng tâm tướng chi lực khóa chặt không gian xung quanh nó lại là thu liễm trên thân cái kia to lớn lao hổ hư ảnh, hai mắt không ngừng lấp lóe. Chỉ là một tên nhân tộc. Hắc ám không người thế giới. Như nước gợn sóng khuấy động lấp lóe, Trần Phàm thân thể đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ở bên ngoài trong biển, không gian dị thường hỗn loạn. Trần Phàm chỉ xích tiên ngai na di phạm vi cũng muốn nhận cực lớn hạn chế, tại trong hỗn độn hải, Trần Phàm đều tự tin có thể tùy tiện na di mấy chục vạn dặm, nhưng tại nơi này lại là khó lường na di cái hơn vạn dặm. Mà lại bởi vì khắp nơi là không gian loạn lưu, cho dù là Trần Phàm cũng không dám tùy ý thôi động chỉ xích tiên ngai, hắn lại là muốn lựa chọn một chút chính mình điều nghiên địa hình qua địa phương tiến hành na di, để tránh ngộ nhập trong không gian loạn lưu. Na di đằng sau, Trần Phàm cũng là lật tay lại lấy ra la bàn kia. Bởi vì khoảng cách hắc hổ quá xa, la bàn lúc này cũng không có nửa điểm cảm ứng. Cái kia hắc hổ có thể xác định la bàn vị trí, chỉ sợ sẽ còn lại đuổi tới Trần Phàm nhíu mày, lại là lúc này gọi ra tiểu điệp, để tiểu điệp trở phân thân của mình một đường báo tác, mà hắn bản tôn lại là lại trở về Bồng Huyền Tiên phủ bên trong. Trong tiên phủ, cái nào đó rộng lớn bình nguyên, Trần Phàm lại là ngâm mình ở một ao trong con suối. Nước suối này chính là sinh mệnh chi tuyển. Trải qua hắn qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, sinh mệnh chi tuyển phạm vi cũng là lại lớn gấp trăm lần nghìn lần. Ngâm nước suối đồng thời, hắn cũng là không ngừng thúc dục nguyên châu lực lượng, hấp thu trong đó lực lượng sinh mệnh. Nguyên Châu có thể mượn nhờ sinh mệnh chi tuyển lực lượng khôi phục tự thân nguồn năng lượng. Bởi vì không biết hắc hổ kia khi nào trả sẽ lại đuổi theo, Trần Phàm tự nhiên muốn cam đoan Nguyên Châu nguồn năng lượng mau chóng khôi phục hoàn toàn. Mà một bên thôi động Nguyên Châu khôi phục lực lượng, Trần Phàm một bên cũng là lại triệu hoán đi ra trụ quang chi hạch, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Có đại lượng bản nguyên mảnh vỡ ở trên người, bản thân hắn đối với đại đạo linh ngộ lại là tại lấy một loại cực độ khoa trương tốc độ tiêu thăng. Chỉ bất quá bởi vì hắn bản nhân đại đạo cảnh giới quả thực quá cao, cho nên dẫn đến muốn đột phá trở nên rất khó. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Hắc hổ kia lại là tốt một đoạn thời gian không tiếp tục đổi tới. Thẳng đến đại khái hơn một năm thời gian trôi qua, hắn mới lại gặp ngục hổ bộ tộc truy kích đi lên đầu kia hắc hổ. Gia hỏa này thời gian qua đi một năm lại đuổi theo, chẳng lẽ có nhằm vào ta vụ không bí điện biện pháp? Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Chương 1089 tiên ảnh sắc chương 1089 tiên ảnh sắc Trần Phàm vụ không bí điện đã nhanh muốn thất trọng viên mãn. Mà cái này nhất trọng, không gian vận dụng cũng đã đạt đến tiên nhân cấp độ. Bình thường phong vương không gian phong tỏa, Trần Phàm là hoàn toàn có thể không nhìn. Đương nhiên vụ không bí điện tuy mạnh, nhưng hiệu quả là có cực hạn. Một chút cường đại khóa không bảo vật, phẩm chất đủ cao, lại là khả năng liền sẽ ngăn cản Trần Phàm Nazi. Đầu này hắc hổ dù sao cũng là ma thần vương dòng dõi, thủ đoạn phong phú, nói không chừng liền có cùng loại phẩm chất đồ vật. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, bản tôn lại là lúc này rời đi Bồng Huyền Tiên phủ, thu hồi tiểu điệp cùng phân thân, sau đó căn bản không cho hắc hổ đến gần cơ hội, trực tiếp thúc dục chỉ xích thiên ngai Nazi rời đi. Nếu là bị đuổi kịp, cũng chỉ có thể cùng chết, mặc dù Trần Phàm có không chỉ một viên chữa thương tiên đan nơi tay, còn có nguyên châu cùng sinh mệnh chi truyền, nhưng hắn cũng không dám nói nhất định có thể thắng đầu này hắc hổ. Lại là không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Trần Phàm mấy lần Nazi cùng hắc hổ kéo dài khoảng cách đằng sau, hắn bản tôn lần nữa chui vào Đồng Huyền Tiên phủ, giữ lại tiểu điệp cùng phân thân ở bên ngoài đi đường. Mà lần này, ngoại giới không đến 2 tháng, hắc hổ kia lại lần nữa đuổi theo. Đến Trần Phàm cấp số này, tiểu điệp tốc độ lại là có chút theo không kịp tới. Tiểu điệp có lẽ có thể so sánh một chút bất tiện tốc độ phổ thông phong vương, nhưng là khách quan đầu này hắc hổ, tốc độ lại là kém không chỉ một sao nửa điểm. Chi tại đại càn, cổ hoàng tông cơ quan chi thuật sắc thực lợi hại, nhưng trên thực tế cơ quan thuật cũng bất quá là cổ hoàng tông ngoại đạo một trong. Tiểu điệp có thể có phong vương tốc độ, đã rất lợi hại. Trần Phàm cực hạn bạo phát xuống, tốc độ có lẽ có thể so sánh tiểu điệp càng nhanh, nhưng là bình thường đi đường, tiểu điệp còn có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Gia hỏa này vẫn thật là nắm lấy ta không thả. Trần Phàm hai mắt lạnh lẽo, lại là lần nữa bản tôn xuất ngoại, thôi động chỉ xích tiên ngai, lại một lần cùng nó kéo dài khoảng cách. Ta muốn nhìn, ngươi có thể đuổi ta bao lâu? Trần Phàm bản tôn tại Bồng Huyền Tiên phủ bên trong, thôi động trụ quang chi hạch, mượn nhờ bản nguyên mảnh vỡ ngộ đạo, đối với đạo lĩnh ngộ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Thời gian càng dài, Trần Phàm từng cái đại đạo tăng lên cũng càng nhiều. Nếu là thực lực của hắn, có thể tiến thêm một bước, chưa hẳn không có cương ép xử lý hắc hổ khả năng. Cái này hắc hổ chết đuổi theo chính mình không thả, lại sớm muộn là một con đường chết. Thời gian cứ như vậy tại một đuổi một chạy bên trong đi qua. Ngoại giới đại khái thời gian 10 năm đi qua, Trần Phàm Tài rốt cục lại phát hiện mới bản nguyên mảnh vỡ hạ lạc. Cái này một cái bản nguyên mảnh vỡ, lại là tại một chỗ đặc thù trong di tích. Ngoại hải đã từng là đệ tứ thần đỉnh lãnh địa, trong đó lại là có không ít phụ thuộc vào đệ tứ thần đỉnh chủng tộc cường đại thế lực. Cũng bởi vậy ngoại hải bên trong lại là tràn ngập các loại di tích cổ xưa. Rất nhiều đều là đã từng có ma thần vương cao thủ thế lực lưu lại, nguy hiểm tự nhiên là tương đương nhiều. Trần Phàm trải qua thiên tân bạc khổ, cũng là tốn mất không ít thời gian, mới rốt cục tại di tích chỗ sâu tìm được bản nguyên mảnh vỡ. Mà khối này bản nguyên mảnh vỡ, nhưng cũng là chỉ có Trần Phàm cương tiến vào ngoại hải lúc lấy được khối kia lớn nhỏ. Bằng vào thực lực của ta, đều phí hết nhiều khí lực như vậy mới đến, thực lực yếu một chút, sợ là căn bản đừng nghĩ xông đến nơi này, đến Trần Phàm cũng là ý thức được tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ khó khăn. Bởi vì ngoại hải không nhận thiên đạo ý chí chú ý, Trần Phàm cái gọi là mệnh chi tử thân phận, đối với hắn cũng tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu không có Tử Khuyết Đan trong tay lấy được la bàn, Trần Phàm chỉ sợ đến nay cũng khó khăn tìm tới khối thứ hai bản nguyên mảnh vỡ. Chỉ bất quá cũng chính bởi vì Khuyết Đan, hắn muốn bị Ngục Hổ bộ tộc cao thủ nhằm vào, lại là có được có mất. Mà Hắc Hổ kia cũng là Tử Tâm Nhãn, thời gian 10 năm này, lại là từ đầu đến cuối chết đuổi theo Trần Phàm không thả. Mà Trần Phàm tuyệt đại đa số thời gian, bản tôn đều trốn ở Đồng Huyền Tiên phủ bên trong nội đạo, thời gian 10 năm này, đại đạo của hắn lĩnh ngộ cũng là tương đương không tầm thường. Trong đó hắn địa hỏa nước gió bốn loại đại đạo bên trong, lĩnh ngộ nhanh nhất hỏa diễm đại đạo, cũng là rốt cục đạt đến trường sinh ngũ trọng cảnh giới. Hắn cũng là có thể tu hành thập nhị trọng hỏa thanh kiếm. Chỉ bất quá, hỏa diễm đại đạo đột phá, đối với hắn cực hạn thực lực tăng lên lại là tương đối có hạn. Đơn thuần thập nhị trọng hỏa thanh kiếm, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng bất quá cùng Bắc Minh thức thứ 6 tương tự, cùng thập nhất trọng hồng mông kiếm chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Ngược lại là hỏa thanh kiếm tu hành, đối với hắn kiếm đạo đột phá sẽ có nhất định giúp trợ. Bất quá hắn kiếm đạo cảnh giới quá cao, rất khó khăn đột phá, trong thời gian ngắn Trần Phàm hay là không nhìn thấy đột phá trường sinh lục trọng khả năng. Đương nhiên, trong lúc này khoảng cách lại cũng không cách nào vượt qua. Trần Phàm lại là không đổi. Thời gian 10 năm này, mỗi lần Hắc Hổ đuổi theo, Trần Phàm liền trực tiếp đi ra ngoài một chuyến, Nazi kéo dài khoảng cách, sau đó phân thân tiếp tục hành động, mặc dù dẫn đến hắn không có cách nào hoàn toàn một lòng một ý bế quan, nhưng tóm lại chỉ hoãn không được thời gian quá dài. Một ngày này, Trần Phàm chính như thường ngày bình thường. Tiểu Điệp chở phân thân ở bên ngoài trong biển rong ruổi. Bản tôn khoanh chân ngồi tại cái nào đó trong đại điện khổ tu. Đột nhiên một đạo ý niệm truyền đến, lại là đến từ Bạch đại nhân. Một thân kích động, kinh hỉ không gì sánh được, "Trần Phàm, ta cảm ứng được thiên ảnh sát khí tức." Điều này cũng làm cho ngay tại khổ tu bên trong Trần Phàm tạm thời ngừng lại. Thiên ảnh sắt chính là Bạch đại nhân chữa trị cần có cuối cùng một loại vật liệu, cũng là trọng yếu nhất hai loại vật liệu một trong, 10 phần chất quý, cũng không so tinh mỏ mà kém. Mà nó cũng là tương đương thưa thớt, qua nhiều năm như vậy, Trần Phàm một mực để cho người ta hỗ trợ lưu ý, cũng nếm thử thôi động che đậy nhật tính thôi diễn, lại là từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ manh mối. Giờ này khắc này, Bạch đại nhân rốt cục cảm ứng được thiên ảnh sắt vết tích, Trần Phàm cũng là tương đương phấn chấn. Bạch đại nhân chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá đạt tới bát tinh cấp bậc, liền không thể so với bình thường cựu tinh phòng ngự đạo khí kém. Nếu là có thể hoàn toàn chữa trị, cái kia lại là cựu đạo khí cấp bậc, tiên khí phía dưới cấp bậc cao nhất. Theo phủ linh lời nói, tuyệt đại đa số tiên nhân, ma thần vương trong tay đều không có tiên khí, mà là đem cựu đạo khí xem như chủ lực pháp bảo, mà loại phòng ngự hình cựu đạo khí cũng là toàn chủng loại đạo khí bên trong đều là cực chân quý loại kia. Trần Phàm trong lòng tự nhiên cũng là phần chấn không thôi. Nếu là Bạch Hoàng Giáp hoàn thành phục hồi như cũ, ta có thể được đến càng lớn tăng phúc, mà phòng ngự của ta cũng sẽ tăng lên tương đương nhiều. Đến lúc đó đầu kia Hắc Hổ căn bản không có khả năng chống đỡ được ta, hắn lại là đi thẳng Đồng Huyền Tiên phủ, hướng phía Bạch đại nhân cảm ứng vị trí mà đi. Chống trải, tiến lặng Hắc Cá Minh Nguyên. Trần Phàm thân ảnh bạch phá bầu trời, đứng tại trên mặt đất. Một con mèo trắng ngồi tại đầu vai của hắn, lại là hưng phấn chỉ vào trước mặt đại địa, ta có thể cảm ứng được, phía dưới này có rất nhiều thiên ảnh sát, đại khái ngay tại dưới mặt đất khoảng 10 dặm khoảng cách 10 dặm, đối với trường sinh cao thủ mà nói, lại là cũng không tính bao sâu. Trần Phàm tới nói, phá bỡ lại là tương đương đơn giản. Hắn vây tay hướng về phía trước, một kiếm rơi xuống. Sắc bén kiếm quang ầm vang rơi vào đại địa. Trong tiếng oanh minh, đại địa lại là trực tiếp nứt ra, xuất hiện một cái cự đại danh sâu. Chỉ bất quá Trần Phàm lại là lắc đầu. Ngoại hải không thể so với ngoại giới, nơi đây mặt đất cũng là dị thường cứng cỏi, Trần Phàm một kiếm này, mặc dù tiện tay chém ra, nhưng cũng tối thiểu đạt đến phong vương cấp bậc, một kiếm rơi xuống, đừng nói chém ra 10 dặm hố sâu, lại là khó khăn lắm vượt qua một dặm. Không hổ là ngoại hải, hắn nhíu mày, lại là nhảy xuống khe rãnh, đi vào chỗ sâu nhất, lại là một kiếm rơi xuống. Tiếng oanh minh vang lên, vô số đá vụn tại Trần Phàm kiếm quang phía dưới văng từ phía. Không có vài giới kiếm đi, Trần Phàm liền đi tới dưới mặt đất 10 dặm phạm vi. Cho đến nơi đây, Trần Phàm tài cảm nhận được mãnh liệt khuấy động đại đạo đạo vận, cùng một cỗ không ngừng lan tràn nặng nề nó hệ. Bạch đại nhân kích động nhảy xuống Trần Phàm đầu vai, chính là chỗ này. Chương 1090 Bạch Hoàng Giáp khôi phục, chương 1090 Bạch Hoàng Giáp khôi phục. Trần Phàm thuận Bạch đại nhân ánh mắt, nhìn về hướng bên cạnh vách đá, nét mặt của hắn cũng là trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Tại mặt đất thời điểm, hắn căn bản không cảm ứng được nửa điểm khí tức, mà tới được nơi đây, Trần Phàm lại là có thể cảm ứng được trong không khí đại đạo đạo vận lưu chuyển, một cỗ nặng nề khí tức từ trước mặt vách đá lan tràn mà ra. Thiên ảnh này sắt nói là gọi sắt, nhưng là ẩn chứa thổ chi đại đạo chí bảo. Bạch đại nhân lúc này nhào tới trước, hưng phấn mà tại trước mặt trên vách đá cọ qua cọ lại, sau nửa ngày, hắn mới quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. "Trần Phàm, ngươi trước tiên đem thiên ảnh sắt nhận lấy đi, hoàn thành sau cùng chữa trị, ta cần thời gian cũng là dài nhất, có thể muốn trên 100 năm mới đủ. Cái kia hổ điên còn tại đuổi ngươi, chờ ngươi giải quyết hắn, ta lại hấp thu thiên ảnh sắc không muộn. Bạch Hoàng Giáp hoàn thành sau cùng chữa trị, cần thời gian tự nhiên cũng là dài nhất. Trên 100 năm chống chỗ, dù cho Trần Phàm đem Bạch Hoàng Giáp ném đến chủ quang chi hạch bên dưới, ngoại giới cũng muốn thời gian 2-3 năm. Nếu là hắc hổ kia có cái gì thủ đoạn đặc thù, tại mấy năm này thời gian bên trong đuổi kịp Trần Phàm, hoặc là Trần Phàm gặp được cái gì khác lợi hại địch nhân, không có uổng phí Hoàng Giáp che chở, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Ngoại hải nhưng là muốn so hỗn độn hải đều muốn nguy hiểm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trần Phàm thì là cười cười, không sao, Bạch đại nhân ngươi mau chóng hấp thu thiên ảnh sát, ngươi hấp thu càng nhanh, đối với ta trợ giúp cũng liền càng lớn. Bạch đại nhân như cũ chần chờ, như không có ta, ngươi gặp lại đầu kia hắc hổ, hoặc là mặt khác nguy hiểm. Trần Phàm thì là cười lắc đầu, lật tay lấy ra một viên tinh thạch màu đen, ngươi quên thứ này. Khi Bạch đại nhân nhìn thấy hắc tinh này thời điểm, trên mặt cũng là lóe lên một vòng địch ý cùng cảnh giác. Vật này chính là Trần Phàm xử lý khuyết an đằng sau, từ trong tay nó có được món kia cựu tinh phòng ngự đạo khí. Lúc trước Trần Phàm vì luyện hóa nó cũng là hao tốn không ít công phu. Đạo khí này cũng là cựu tinh, có được khí linh, đồng dạng làm phòng ngự đạo khí, mặc dù hạn mức cao nhất không có uổng phí đại nhân cao, nhưng là luận phòng ngự lại là cũng không so lúc này Bạch Hoàng Giáp kém. Nếu không có Bạch Hoàng Giáp còn có tăng phúc Trần Phàm chân nguyên năng lực, Trần Phàm cũng chưa chắc từ đầu đến cuối vận dụng Bạch Hoàng Giáp. Mà cũng chính là bởi vì cả hai là đồng loại hình phòng ngự đạo khí, cũng dẫn đến Bạch đại nhân từ đầu đến cuối đối với cái này vật có nhất định địch ý. Gặp Bạch đại nhân một bộ sù lông trạng thái, Trần Phàm lại là cười khoát tay áo, ngươi nhanh chóng hấp thu thiên ảnh sát, hoàn thành chữa trị, chờ ngươi khôi phục cựu đạo khí hoàn toàn trạng thái, còn lo lắng phổ thông cựu tinh đạo khí đoạt ngươi phong thái. Bạch đại nhân nghe vậy lúc này mới trùng điệp nhẹ gật đầu, Trần Phàm ngươi chờ, ta rất nhanh liền có thể hoàn thành chữa trị. Nó tự tin nói, lại là nhào tới thiên ảnh sát phía trên, miệng há mở, rất nhanh liền đem thiên ảnh sát ăn hết hơn phân nửa. Hắn bưng mít lấy lớn bụng ở một cái, Trần Phàm, còn lại thiên ảnh sát ta không cần dùng, chính ngươi giữ lại, hẳn là đối với ngươi thổ chi đại đạo lĩnh ngộ sẽ có trợ giúp. Trần Phàm nhíu mày cũng là không khách khí thu vào. Trợ giúp lĩnh ngộ thổ chi đại đạo tác dụng không nói, vật này nhưng cũng là một loại cực giai luyện chế bảo vật vật liệu. Lúc trước Tinh Giã Vương nói với ta qua, nếu là ta có phù hợp vật liệu, có thể tìm hắn hỗ trợ tăng lên lãnh phong kiếm phẩm chất, thiên ảnh này sắt chính là cùng tinh mỏ bạc đặt song song vật liệu, không biết có thể hay không để cho Tinh Giã Vương giúp ta đem lãnh phong kiếm luyện chế đến cựu tinh. Đương nhiên, cựu tinh đạo khí luyện chế là rất khó khăn, coi trọng cũng rất nhiều. Thiên ảnh sắt lại chân quý, cũng chưa chắc có thể dung luyện nhập lãnh phong kiếm bên trong. Bất quá, Trần Phàm lại là có thể dùng thiên ảnh sắt hối đoái Tinh Giã Vương trong tay mặt khác tài liệu quý hiếm. Mà lấy Trần Phàm lúc này thực lực cùng tài lực, lại là tự tin có thể xuất ra để Tinh Giã Vương động tâm bảo vật. Nếu là ta lãnh phong kiếm có thể đạt tới cựu tinh cấp bậc, lãnh phong kiếm bên trong có một kiện nguyên cương kiếm thai, có thể trời sinh tăng lên đạo kiếm phẩm chất, đạt tới cựu tinh đằng sau, thậm chí có thể làm cho lãnh phong kiếm có cựu đạo khí uy lực. Trần Phàm liếm môi một cái, đem thiên ảnh sắt tất cả đều thu lại đằng sau, cũng là một lần nữa chui vào Đồng Huyền Tiên phủ bên trong. Thời gian gián tiếp, ngoại giới lại là gần 3 năm đi qua. Đồng Huyền Tiên phủ bên trong, Bạch Hoàng Giáp cũng là rốt cục hoàn thành cuối cùng chữa trị. 3 năm này thời gian, Trần Phàm lại là cũng không có gặp được ngoài ý muốn gì cùng nguy hiểm, hắc hổ kia mặc dù như cũ chết đuổi theo Trần Phàm, thế nhưng là Trần Phàm lại là căn bản không có cho hắn cơ hội, không đợi nó đuổi tới, liền lập tức chuyển di rời đi, mà dưới đó một lần đuổi tới, tối thiểu muốn lên tháng thời gian. Chỉ bất quá theo thời gian đi qua, Trần Phàm tự thân không gian hạt giống lực lượng lại là cũng tiêu hao không ít, nhưng là trong tay hắn có không ít cao thủ kim đan, lại là có thể tùy thời hấp thu tâm tướng chi lực bổ sung không gian hạt giống lực lượng, một lát nhưng cũng là không ngại. Rốt cục, ta rốt cục khôi phục toàn thắng trạng thái. Hoàn thành chữa trị đằng sau, Bạch đại nhân cũng là dị thường hưng phấn cùng kích động. Nó không biết ngủ say bao nhiêu và năm, chờ đợi bao nhiêu và năm, rốt cuộc đã đợi được hoàn thành chữa trị một ngày này, tự nhiên kích động đến rất. Trần Phàm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta lúc đầu nhận ngươi làm chủ nhân thời điểm, không nghĩ tới, trong tay ngươi, ta có thể hoàn thành chữa trị, còn như thế nhanh. Ngươi thật sự là tốt. Bạch đại nhân huyễn hóa thành mèo, nhảy đến Trần Phàm trên đầu, lại thân lại cọ. Một người một mèo tại nhiều năm ở chung phía dưới, lại là không chỉ là chủ nhân cùng đạo khí quan hệ, nhưng cũng được xưng tụng hảo bằng hữu. Bạch đại nhân làm khí linh cùng với những cái khác sinh mệnh khác biệt, từ đầu đến cuối có thể duy trì trẻ con chi tâm, Trần Phàm cũng là rất thích cùng Bạch đại nhân ở chung. Bạch Hoàng Giáp làm cựu đạo khí bên trong cực phẩm, nó hiệu quả quả tự nhiên là tương đương cường lực. Chỉ bất quá, để Trần Phàm thất vọng là, cho dù là viên mãn trạng thái Bạch Hoàng Giáp cũng vô pháp đem ma thần vương cấp sổ cao thủ công kích suy yếu chín thành, nó nhiều nhất chỉ có thể suy yếu năm thành. Trên thực tế, có thể suy yếu năm thành cũng đã là tương đương khoa trương. Đây chính là ma thần vương cao thủ. Ngược lại là nó chi chân nguyên tăng phúc hiệu quả, đạt được tăng lên rất nhiều. Bạch Hoàng Giáp chân nguyên tăng phúc là có nhất định hạn mức cao nhất. Lúc đầu theo Trần Phàm tu vi lên cao, Bạch Hoàng Giáp chân nguyên tăng phúc hiệu quả đối với Trần Phàm tác dụng đã là càng ngày càng nhỏ. Mà lúc này theo Bạch Hoàng Giáp hoàn thành chữa trị, trên của hắn hạn lại là tăng lên thật nhiều, đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên chân nguyên tăng phúc tăng lên đối với Trần Phàm thực lực tăng lên cũng không tính lớn, nhưng có tóm lại sò không có mơ tốt. Lấy Trần Phàm lúc này thực lực, dù là có một chút điểm tăng lên, cũng là tương đương khoa trương. Hắn liếm môi một cái. Bạch Hoàng Giáp hoàn thành chữa trị, lại là để thực lực của hắn cùng lực lượng lần nữa tăng lên không ít. Hiện tại ta hẳn là có giết đầu kia hắc hổ khả năng. Lúc đầu Trần Phàm là dự định chính mình đại đạo có nhảy vọt đột phá, thậm chí là kiếm đạo đột phá trường sinh lục trọng, lại cùng đối phương quyết chiến. Bất quá nếu Bạch Hoàng Giáp hoàn thành nhảy vọt, thực lực mình tiến bộ không nhỏ, lại là có thể nếm thử một phen. Hắn hai mắt lấp lóe, trong ánh mắt cũng đầy là hưng phấn. đầu kia hắc hổ trong tay cũng là có không ít thế giới bản nguyên mảnh vỡ, lại là so Trần Phàm chính mình có đều muốn càng nhiều. Nếu là có thể giải quyết đối phương, Trần Phàm cũng sẽ có cực lớn thu hoạch. Chính mình dựa vào la bàn này, mấy ngàn năm khả năng cũng khó khăn có nhiều như vậy thu hoạch. Đương nhiên, mặc kệ giết được hay không, Trần Phàm đều tuyệt đối sẽ không có cơ hội thứ hai. Cái này hắc hổ sở dĩ lựa chọn truy kích Trần Phàm, là cho là có cơ hội cầm xuống Trần Phàm, nhưng nếu là khi Trần Phàm biểu hiện ra viễn siêu trước đó thực lực, hắc hổ chỗ nào còn có thể tiếp tục chết đuổi Trần Phàm. Đến tiếp sau, hoặc là ngục hổ bộ tộc từ bỏ trong tay mình bản nguyên mảnh vỡ cùng la bàn, hoặc là liền sẽ là vị kia ngục hổ ma thần tự mình xuất thủ. Chương 1091 chém giết hắc hổ. Chương 1091 chém giết hắc hổ. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là một đạo ý niệm truyền lại cho Phụ Linh tiền bối, ngươi nói ta thực lực bây giờ, thủ đoạn có khả năng hay không cùng ma thần vương giao phong? Phụ Linh tại Trần Phàm trước mặt ngưng tụ thành tư thể, lại là quả quyết lắc đầu, không cần suy nghĩ, không thể nào. Ngươi cực hạn chiêu thức lực lượng cấp độ mặc dù đã siêu việt phong vương, thậm chí cùng một chút nhỏ yếu ma thần vương, tiên nhân lực lượng hạn cuối rất gần. Nhưng ma thần vương cùng tiên nhân không chỉ là tự thân toàn diện tương đại, mà tại hiểu thông đại đạo, tạo ra thần lực đằng sau, bọn hắn cũng là có thể thông qua tiêu đốt thần lực bộc phát ra viễn siêu tự thân cấp độ lực lượng. Cho dù là không có cựu đạo khí ma thần vương, ngươi cũng không thể lại là đối thủ. Trần Phàm cũng là từng nghe Lan Nhược nói qua, hiểu thông đại đạo đằng sau, vô luận là tiên nhân hay là ma thần vương, tự thân lực lượng đều sẽ chuyển hóa làm một loại gọi là thần lực lượng đặc thù. Tất cả ma thần vương, tiên nhân thần lực cấp độ đều là đồng dạng, chỉ bất quá thụ khác biệt đại đạo ảnh hưởng, thần lực tổng lượng khác biệt cực lớn. Thần lực vậy mà có thể thiêu đốt, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, Trần Phàm cũng là lắc đầu. Nếu là như vậy lời nói, cho dù là Bạch Hoàng Giáp đã hoàn toàn chữa trị, chính mình cũng không thể lại là ma thần vương cao thủ đối thủ. Như bị kia ngục hổ ma thần thật đuổi tới, hắn cũng chỉ có triệt để từ bỏ la bàn. Hắn hai mắt lấp lóe, châm trước thật lâu, dù cho khả năng dẫn tới chân chính ma thần vương, hắn nhưng vẫn là quyết tâm muốn cùng hắc hổ một trận chiến. Câu phú quý trong nguy hiểm, nếu là có thể đạt được càng nhiều bản nguyên mạnh mẽ, Trần Phàm không chỉ là đột phá trường sinh lục trọng càng nhanh, tương lai đột phá tiên nhân, hiểu thông đại đạo, cũng làm cho càng có niềm tin. Sự nguy hiểm này đáng giá đi bước lên. Trên thực tế có vũ không bí điện tại, cho dù là ma thần vương đích thân đến, hắn cũng là tự tin có nhất định chống cự thủ đoạn. Hắn hai mắt lấp lóe, lại là lật tay lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô này chính là tử kim tiên luyện hồ lô, Trần Phàm lại là đem bên trong một viên chữa thương loại hình tiên đan lấy ra ngoài. Viên tiên đan này dược lực, hẳn là còn muốn càng vượt qua ta Nguyên Châu toàn bộ lực lượng Bạch Hoàng Giáp chỉ có thể triệt tiêu ma thần vương đẳng cấp cao thủ 5 thành lực, mà Trần Phàm thôi động nhị trọng trích tinh đối tự thân phụ tải cũng là không nhỏ, Trần Phàm không rõ ràng hắc hổ át chủ bài nhiều nhất có thể tiếp tục bao lâu, tự nhiên muốn làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý. Bất quá hắn trong tay lại là không chỉ có một viên chữa thương loại hình tiên đan, trong lòng của hắn nhưng vẫn là có nhất định lực lượng. Ngoại hải, một đầu sau lưng mọc lên cánh cực đại hắc hổ ở trong hư không cao tốc lao vụt, lại là đột ngột hai mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng kinh hỉ, tốc độ kia lại là đột nhiên tăng lên, giống như chớp giật tại một mảnh nham trong cốc ngừng lại. Ngươi lần này làm sao không chạy? Hắc hổ hai mắt to lớn nhìn chằm chằm mặt đất bóng người. Trần Phàm thì là cười, bị mắt trốn tìm trò chơi đã chơi quá lâu, không có ý nghĩa ngươi đuổi ta nhiều như vậy lâu, đơn giản là có biện pháp nào có thể khắc chế không gian của ta Nazi chi pháp. Hắc hổ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, ngươi có thể đoán được điểm này ta không ngoài ý muốn, chỉ bất quá đã ngươi minh bạch điểm này, vì sao ngươi lựa chọn ngừng lại? Trần Phàm hai mắt sắc bén, ngươi thật sự cho rằng khắc chế không gian của ta Nazi chi pháp ngươi liền nhất định có thể bắt được ta sao? Ngươi dù sao chỉ là phong vương, còn không phải ma thần vương, mặc dù hắc hổ phát huy ra thực lực rất cường đại, nhưng cũng không thể so với lúc này Trần Phàm mạnh hơn. Thắng bại bất quá là xem ai có thể kéo dài hơn thôi. Hắc hổ cũng là ngưỡng thiên trường khiếu một tiếng, ngươi cùng ta lại có cái gì khác biệt đâu? Nó lại là cho là Trần Phàm có thể phát huy ra như vậy cấp bậc chiến lực, cũng là bởi vì ngoài định mức át chủ bài, cũng không phải là Trần Phàm thực lực bản thân. Trên thực tế, nó cho rằng như vậy cũng là không có khả năng xem như sai, không có bổn phí hoàng giáp, lãnh phong kiếm, Trần Phàm thực lực lại là phải lớn suy giảm. Vậy thì tới đi, đến xem thử, chúng ta đến tột cùng ai càng gia trì hơn lâu. Trần Phàm nét miệng cười một tiếng, lãnh phong kiếm xuất hiện ở trong tay, đột nhiên hướng về phía trước rơi xuống. Nhị trọng trích tinh phía dưới, Trần Phàm phụ tải thực sự quá lớn, cho nên Trần Phàm đang thôi động nhị trọng trích tinh tình huống dưới, cũng là không dám có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp thúc giục hắn lúc này mạnh nhất thập nhất trọng hồng mông kiếm. Địa hỏa nước phong hóa hồng mông, năm loại đại đạo xen lẫn, tại Trần Phàm kinh khủng lực bộc phát ra chỉ bên dưới, một kiếm này uy lực cũng là tương đương đáng sợ. Hắc hổ cũng là gào thét một tiếng, toàn thân hư ảnh màu đen khuấy động mà lên, lại là đột nhiên vọt tới trước tới, chính diện đánh tới Trần Phàm kiếm quang. Trong tiếng oanh minh, hắc hổ trên khuôn mặt lại là lóe lên một vòng kinh ngạc, vậy mà Trần Phàm chạy lâu như vậy, tại trụ quang chi hạch bên dưới hắn trải qua thời gian lại là dài hơn, nhìn như đột phá cũng không nhiều, nhưng cũng là có chỗ đột phá. Tăng thêm lúc này Bạch Hoàng Giáp hoàn thành chữa trị, mang tới càng thêm khoa trường chân nguyên tăng phúc, hắn kiếm thuật uy lực lại là so với lúc trước cường đại một đoạn nhỏ. Cái này một đoạn nhỏ nhìn như không nhiều, thực tế biểu hiện ra ngoài lại là cực kỳ khoa trương. Càng mấu chốt chính là, Trần Phàm tự thân lực phòng ngự cũng có bổ trợ, lúc trước chiêu thức dư uy sẽ đối với Trần Phàm tạo thành thương tổn không nhỏ, giờ này khắc này, lại là hơn phân nửa đều bị triệt tiêu, Trần Phàm lực bền bị tự nhiên muốn mạnh hơn nhiều. Hắn lúc này chỉ dùng lo lắng trích tinh tác dụng phụ cũng được. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, nhếch miệng cười một tiếng, lại là lần nữa một kiếm hướng về phía trước rơi xuống. Vẫn như cũng là thập nhất trọng hồng mông kiếm. Oanh minh kiếm quang lần lượt cùng to lớn hư ảnh màu đen đụng vào nhau. Chỉ bất quá cùng lần đầu khác biệt chính là, hắc hổ đã không có thông dong như vậy. Trần Phàm kiếm chiêu uy lực càng mạnh, tự thân phòng ngự cũng càng mạnh, này lên kia xuống, Hắc Hổ Khuyết Lạc lại là có chút chống đỡ không nổi. Theo giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, hư ảnh màu đen kia lại là bắt đầu lung lay sắp đổ, Hắc Hổ trạng thái cũng là càng ngày càng kém. Mắt thấy thế cục không đối, nó lại là không dám tiếp tục cùng Trần Phàm cùng chết, lại là lựa chọn quay người đảo tẩu. Trần Phàm nắm giữ lấy Định Tinh Kính cùng Vũ Không Bí Điện nơi nào sẽ cho một thân cơ hội đảo tẩu. Vũ Không Bí Điện phía dưới, về căn bản không khởi động được độn không phù, thậm chí đều không thể trốn tâm tướng thế giới, mà tại Trần Phàm Định Tinh Kính tác dụng dưới, tốc độ kia lại nhanh cũng là chỉ có thể miễn cưỡng ăn Trần Phàm kiếm quang. Khi Trần Phàm sắp đem tự thân Nguyên Châu lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời khắc, hắn nhưng cũng là rốt cục thành công đem Hắc Hổ trên thân bao phủ hư ảnh triệt để đánh tan. Hắc Hổ toàn thân máu bắn tứ tung, khí tức cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Đã mất đi Hắc Hổ hư ảnh che chở, nó không chỉ là thực lực suy yếu, tự thân hẳn là cũng tiếp nhận không nhỏ tác dụng phụ, lại là cơ hồ đánh mất sức chống cự. Trần Phàm hai mắt hưng phấn, lại là đội sông hướng về phía trước, dương kiếm mà lên. Hắc Hổ thật sâu nhìn xem Trần Phàm, tràn đầy không cam lòng cùng băng lãnh, cha ta sẽ vì ta báo thù. Nó lại là so cái kia Khuyết An trước khi chết biểu hiện được mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì nó thủ đoạn quá nhiều, không chừng còn có cái gì át chủ bài, Trần Phàm lại là cũng không dám lưu nó tính mệnh. Lại là quả quyết lại một kiếm rơi xuống, chấm dứt nó chi tính mệnh. Ngoại hải biên giới, một tòa rộng lớn dãy núi, là ai liên sát ta Ngục Hổ bộ tộc hai vị thần tử? Một đạo vang vọng đất trời phẫn nộ gào thét oanh minh quấy động. Nương theo lấy bá đạo khí tức lan tràn, trên bầu trời từng đạo lôi điện màu đen lốp bốp hạ xuống. Một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bóng ma cự hổ lồng thiên cung. Ma thần đại nhân. Tại đạo này nhân vật cường hãn trước mặt, vô số ngục hổ phụ phục mặt đất, run lẩy bẩy. Cũng có ngục hổ bộ tộc cao thủ chủ động xin đi giết giặc, nguyện vì ma thần đại nhân phân ưu, là hai thần tử báo thủ. Cái kia bao phủ thiên khung bóng ma lại là phát ra tiếng, Khuyết Lạc cầm ta ngục hổ bộ tộc truyền thừa chí bảo, có thể giết hắn, trừ ta, ngục hổ bộ tộc không ai báo thủ. Lời vừa nói ra, dưới đó vô số ngục hổ cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ. Trong vòng trời cự hổ lần nữa gầm lên giận dữ, việc này các ngươi liền không cần xen vào nữa. Lại có thời gian mấy chục năm, chờ ta hoàn thiện bí pháp, ta sẽ đích thân xuất thủ.